liền ngay cả Thanh Vân Kiếm Tông cũng là phái rất nhiều đệ tử đến đây, bất quá Thanh Vân Kiếm Tông chủ tu kiếm đạo đại đạo, đối với cái gì thôn thiên đại đế truyền nhân cũng không phải làm sao khát vọng. Ba ngày quá khứ, Nhiếp Vô Song ngồi khoanh chân, hắn vốn là chúa tể cảnh giới tâm linh, hiện tại đã triệt để thả lòng yên tĩnh lại, không có bất kỳ đồ vật có thể trong thời gian ngắn dao động tâm trí của hắn, hơn nữa lòng cầu đạo càng thêm chân thành. Thanh Nhu Cự Yêu tự nhiên không thể đần độn ở chỗ này chờ hậu mọi người lựa chọn, vì lẽ đó Thanh Nhu Cự Yêu biến mất thời gian, nó lưu lại một con rối hình người. Cái kia con rối bề ngoài nhìn qua cùng chân nhân không có bất kỳ khác biệt gì, thậm chí đều sẽ tu luyện, ủng có trí khôn, hiển nhiên là cực kỳ cao thâm thuật điều khiển rối, đồng thời con rối khí tức sâu không lường được, căn bản không phải thần thông ngũ trọng trở xuống người tu luyện có thể đối phó. Từng cái, hoặc là thanh niên, hoặc là thiếu nữ đều ở quan sát, thế nhưng đi vào vừa tải người tu luyện vừa mới tiến vào đi tới đường nối chính là biến mất không còn tăm hơi, hiển nhiên lối đi kia cũng không phải thật thực thử thách địa điểm. Lựa chọn lưu lại người tu luyện tuyệt đại đa số đều là thiếu niên thiếu nữ, dù sao to lớn nhất cũng là 20 tuổi. Trong mắt có khát vọng, có không màng sống chết kiên định, thậm chí trong mắt quỷ dị vẻ mặt lưu chuyển, hiển nhiên đang suy nghĩ gì vài điểm quan trọng. Giật Nhiếp Vô Song vừa nhìn lắc lắc đầu, cái kia Thanh Nhu Cự Yêu cỡ nào tồn tại, há sẽ suy xét không tới điểm ấy, ngoại trừ cung điện này cùng bên phải hơn 1.000 đường nối ở ngoài, cái khác bất kỳ đường nối hoặc là đại điện cánh cửa đều là đóng, mặt trên thần văn lưu chuyển, căn bản không dám tới gần. Lúc trước có cái không sợ chết tới gần, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, cũng không biết món đồ gì ra tay, có vẻ vô cùng đáng sợ. Chỉ có Nhiếp Vô Song cường đại đến vài điểm thần hồn thần niệm cảm nhận được từng tia một, liền cũng làm cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái kia màu vàng thần văn lóe lên, cái kia tới gần tiêu căng khó thuần thiếu niên người tu tiên chính là hóa thành hôi hôi, không bao giờ tìm được nữa một tia tồn tại vết tích, liền ngay cả mang theo rất nhiều bảo vật không gian giới tử đều không lưu lại, có thể thấy được cái kia màu vàng thần văn bá đạo lợi hại. Ba ngày thời gian đã được rồi, Nhiếp Vô Song một bước trong lúc đó chính là đi tới bên phải rất nhiều đường nối, những thông đạo này đều là cao trăm trượng quan. Nhiếp Vô Song nhìn lại, mình tựa như là một kẻ chẳng khác con kiến, có chút bất đắc dĩ tự cười khổ. Nhiếp Vô Song vẻ mặt vô cùng kiên định đi vào, bên ngoài người tu luyện nhìn thấy một cái màu đen bảo phục thiếu niên đi vào, một bước trong lúc đó đã không thấy tăm hơi chút nào tung tích, cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhiếp Vô Song vừa đi vào thời điểm, bên ngoài Quy Nguyên Giang trên đâu đâu cũng có lít nha lít nhít người tu luyện, một chút nhìn sang, căn bản không nhìn thấy bờ duyên, hơn nữa không ngừng nhân tộc, ma tộc cùng yêu tộc, thậm chí liền ngay cả một ít cái kỳ dị sinh linh đều xuất hiện ở nơi này, nhìn thấy cái kia che trời bình thường cự trụ, đều cảm nhận được mặt trên cái kia vĩnh hằng bất biến ý cảnh, hiển nhiên sâu sắc hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Đột nhiên một có tới vạn trượng to nhỏ thanh như bóng mờ đem 20 tuổi trở xuống, thần thông ngũ trọng một thoáng người tu luyện toàn bộ thôn tiến vào, bao quát yêu tộc ma tộc chờ chút, quả thực chính là ai đến cũng không cự tuyệt. Vô số người tu luyện bị thôn vệ vào cảnh tượng Nhiếp Vô Song căn bản không biết, bởi vì mới vừa vào đi đường nối, chính là một trận trời đất quay cuồng, trong nháy mắt xuất hiện ở một cái có tới trăm trượng to nhỏ màu đen trên đại diện, màu đen cái bản có mờ mịt ánh sáng che lấp, những chỗ khác căn bản không nhìn thấy, chỉ là một mảnh hư vô. Nhiếp Vô Song biết đây chính là đệ nhất nơi vừa tải nơi. Trong nháy mắt vô số khói đen hội tụ ở trăm trượng trên này, sau đó hóa thành 100 cái cường tráng tiểu người khổng lồ, mỗi cái người khổng lồ đều có cao một trượng, lẫn nhau cầm không giống vũ khí, có cự kiếm, có cự đao, có trường thương, có trường côn, hiển nhiên đều là trọng binh khí. Ha ha, có người tới khiêu chiến, các anh em có huyết uống, giết hắn liền có thể uống máu của hắn, ăn hắn thịt, giết. Giết. Những này tiểu cự mọi người ánh mắt hung tàn, tướng mạo xấu xí, thế nhưng khí tức chính là thần thông ngũ trọng tiền kỳ dáng vẻ, Nhiếp Vô Song thần niệm một cảm ứng, nhất thời kinh hãi, bất quá lập tức lại là bình tĩnh lại, trong lòng thầm nói, này thử thách quả nhiên khó thái quá, bình thường người tu luyện coi như là thiên tài, có thể đối phó một cái pháp hải cảnh giới cao thủ coi như, hiện tại đầy đủ 100, vẫn là vây công, tuyệt đối cựu tử nhất sinh. Chủ yếu nhất này vẫn là cửa thứ nhất, có thể thấy được, mặt sau hai quan có cỡ nào khó khăn. Nhiếp Vô Song không nghĩ nhiều nữa, bởi vì hơn trăm tiểu cự người đã toàn bộ giết tới, cũng không dám nữa chút nào phân tâm. Nhiếp Vô Song giơ tay một cái, trong nháy mắt trường kiếm màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn. Thế nhưng mới vừa cùng một cái tiểu người khổng lồ đại đao chạm va vào nhau chính là bay ra ngoài, liền ngay cả hộ khẩu đều là đánh nứt, có thể thấy được cái kia tiểu người khổng lồ tuyệt đối không phải luyện khí lưu, khẳng định chính là thần thể cực kỳ mạnh mẽ thần ma luyện thể lưu. Mà cùng cảnh giới bên trong, thần ma luyện thể lưu nhưng là hoàn toàn nghiền ép luyện khí lưu, càng khỏi nói cao một cảnh giới, trong nháy mắt, Nhiếp Vô Song rơi vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Tiểu người khổng lồ tốc độ còn như quỷ mị giống như vậy, một bước chính là trăm trượng, may là tiểu người khổng lồ vừa xuất hiện, nơi này cũng đã biến thành ngàn trượng to nhỏ, bằng không căn bản không thoải mái chân tay được. Nhiếp Vô Song vẫn lấy làm kiêu ngạo phong mang kiếm ý ở đây không có một chút nào tác dụng, coi như là tình cờ một chiêu kiếm đâm tới tiểu người khổng lồ trên cổ, đều là chỉ xuất hiện từng tia vết máu, thần ma luyện thể lưu năng lực hồi phục kinh khủng đến mức nào, xấu xí tiểu người khổng lồ trong nháy mắt khôi phục lại. Trong khoảng thời gian ngắn vô số đao thương côn đồng hướng về Nhiếp Vô Song bắt chuyện lại đây, toàn bộ hướng về Nhiếp Vô Song muốn hại, chỗ yếu chống đỡ, may là Nhiếp Vô Song cũng là thần ma luyện thể kiêm tu, mới không có bị thuần sát, bất quá khóe miệng cũng lưu lại từng tia vết máu. Hắn đây mẹ căn bản không phải thử thách, mà là liều mạng à, trời ạ. Ta không thể chết được, ta còn không trở lại tìm những kia thân ái ca ca tỷ tỷ báo thù đây, ta còn muốn vang danh vô tận đại địa, ta tuyệt đối không thể chết được. Nhiếp Vô Song biết một khi tham gia thử thách, ngoại trừ thông qua, liền chỉ có bỏ mình, không có con đường thứ ba. May là Nhiếp Vô Song tu luyện kiếm đạo, đã thiên nhân hợp nhất, hoàn toàn lĩnh ngộ mượn sức mạnh đất trời triển khai kiếm pháp pháp môn, vì lẽ đó tốc độ của hắn, đặc biệt dừng chân nơi tránh né có khó mà tin nổi khả năng, cũng chính là dựa vào cường hãn đến cực điểm năng lực né tránh, Nhiếp Vô Song mới không có bị trong nháy mắt giết chết. Cho dù Nhiếp Vô Song triển khai Nguyên Thủy Chân Nguyên, Tiên Thiên Thần Thể cùng với Viêm Ma Thánh Thể, đem mình toàn bộ thực lực triển khai ra, toàn lực một chiêu kiếm cũng chỉ là đem một cái xấu xí người khổng lồ cánh tay cắt đứt, thế nhưng xấu xí người khổng lồ một nghe răng, cổ tay trong nháy mắt hóa thành một đạo khói đen lại xuất hiện trên bờ vai. Nhiếp Vô Song thấy cảnh này, tâm đều nguội một đoạn dài, vốn là đánh không chết quái vật à, muốn sống đều là khó như lên trời, càng khỏi nói thử thách. Chương 170, thần thức hiện ra mở thiên nhãn. 13. Nhiếp Vô Song chưa từng có như thế một khắc như vậy ủ rũ quá, xấu xí người khổng lồ một vừa hùng hùng hổ hổ, vung vậy cường điệu binh khí, Nhiếp Vô Song quả thực sát bên liền đường, sắt liền ngã, cũng trường kiếm màu đen coi như là rót vào Nguyên Thủy Chân Nguyên, dựa vào linh khí trình độ sắc bén, đúng là có thể đâm bị thương xấu xí người khổng lồ, thế nhưng 100 xấu xí người khổng lồ, Nhiếp Vô Song lại như một cái bóng cao su bình thường bị đánh bay, hơn nữa tâm linh đả kích mới là to lớn nhất. Những năm này, tuy rằng cũng đã gặp qua một ít nguy hiểm, thậm chí đều gặp được Giác Thuẫn Chân Quân, thế nhưng chưa bao giờ như thế một khắc, Nhiếp Vô Song cảm nhận được tuyệt vọng. Nhiếp Vô Song mạnh mẽ đem chính mình tuyệt vọng tâm tình loại bỏ, kiên định niềm tin xuất hiện lần nữa ở Nhiếp Vô Song trong lòng, người tu tiên cho dù bỏ mình, cũng phải bị chết sán lạn, lao tử tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Nhiếp Vô Song thẳng thắn không lại cầm trong tay màu đen linh khí trường kiếm cùng xấu xí người khổng lồ chém giết, toàn bộ dùng thần niệm khống chế, đồng thời trong nháy mắt từ không gian giới tử bên trong xuất hiện mấy trăm thanh bách luyện thần binh, những này thần binh có chút là cướp giật ma tộc, có chút là tiện tay đánh giết khiêu khích chính mình người tu tiên, nói chung tiếp cận 500 đem bách luyện thần binh ở Nhiếp Vô Song thần niệm điều khiển ở dưới, hướng về bên người tiểu người khổng lồ điên cuồng công kích mà đi. Có thể khống chế 500 đem, trong đó còn có một cái là linh khí, thần hồn của Nhiếp Vô Song đã đến chịu đựng cực hạn, trên trán to bằng đầu tương mồ hôi hột nhỏ xuống, mấy trăm thanh trường kiếm trong nháy mắt đem bên người chừng 10 cái vây công tiểu người khổng lồ đánh bay ra ngoài, bất quá cũng chính là đánh bay mấy trượng mà thôi. Này hay là bởi vì mấy trăm thanh trường kiếm đều ẩn chứa Nhiếp Vô Song Nguyên Thủy Chân Nguyên, Nhiếp Vô Song Nguyên Thủy Chân Nguyên có thể không đủ triển khai mấy lần. Hiện ra nhưng đã chân chính đến nguy cơ sống còn thời khắc. Phong mang kiếm ý ra chỉ, giết cho ta a. Lần này Nhiếp Vô Song không lại quét ngang những người khác, chính mình hóa thành một đạo màu đen huyễn ảnh tránh né ở trường kiếm trong vòng đây, mà tiếp cận 500 đem trường kiếm nhưng là toàn lực công kích trước người một cái tiểu người khổng lồ. Rốt cục ở vô số trường kiếm hợp lực công kích bên dưới, tiểu người khổng lồ đầu lâu bị vành kích thành khói đen, trong nháy mắt hóa thành một đạo khói đen, thế nhưng trong nháy mắt lại thành hình, Nhiếp Vô Song đã sớm biết là kết quả này, vì lẽ đó cũng không nhục trí, chu vi tiểu người khổng lồ triển khai cường điệu binh khí vây công Nhiếp Vô Song. Trong nháy mắt Nhiếp Vô Song 500 thanh trường kiếm đều bị đánh tan, mấy thanh dài một trượng đại đao cùng tự kiếm hướng về Nhiếp Vô Song đầu bổ tới. Trước sau trái phải, bao quát trên đầu bầu trời đều là bao phủ ở đao kiếm phạm vi công kích bên trong, Nhiếp Vô Song căn bản không có cơ hội tránh né. Thời khắc này, Nhiếp Vô Song nhớ tới chính mình lần đầu gặp gỡ Đạm Đài Yêu Nguyệt từng tí, cùng Lý Hoán Linh đảo mạng từng hình ảnh, càng là cùng sư tỷ Nguyên Hoán Khê đối kháng Phục Ma Tông đệ tử, cái kia từng cái thân bằng bạn tốt như là chiếu phim bình thường ở Nhiếp Vô Song trong đầu trốn. Còn có chính mình đoạn sát sau khi chưa bao giờ từng thấy một mặt tiên ma phụ thân, thực sự là không cam lòng a. A a a. Ta không cam lòng. Nhiếp Vô Song con mắt đều đỏ như máu đỏ như máu, trên đầu gân xanh bốc lên, quá khứ Di Đà Phật trong nháy mắt xuất hiện ở Nhiếp Vô Song trong óc, kim quang soi sáng toàn bộ biển ý thức, vô tận ấm áp khí tức chuyển đến, để vốn là màu xanh lam sâm thần hồn trong nháy mắt biến thành màu vàng Nhiếp Vô Song, sau đó càng nhiều kim quang soi sáng ở Nhiếp Vô Song thần hồn trên người, vô hình gợn sóng dẫn dắt, Nhiếp Vô Song mi tâm trong nháy mắt xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc, mở đóng chỉ thấy bên trong con ngươi màu vàng lóng tỏa ra vô lượng thần quang, chu vi ngàn trượng hết thảy đều hiện rõ từng đường nét, so với mình con mắt nhìn ra đều rõ ràng vô số lần, liền ngàn trượng ở ngoài một sợi tóc kia cũng nhìn thấy rõ ràng. Nhiếp Vô Song đại hỉ, hắn biết đây chính là chỉ có quỷ thần đại năng mới có thể hiện thần thức, cũng có uy lực quỷ thần khó dò có thể, thần hồn cường đại đến cực điểm một loại biểu hiện, bởi vì chỉ có quỷ thần cảnh giới đại năng thân thể mới có thể dựng dục ra loại kia cực đoan mạnh mẽ thần hồn. Thần thức hiện ra, mở thiên nhãn, bị đánh rơi 500 trường kiếm trong nháy mắt vô cớ bay lên. Mặt trên càng là tỏa ra màu đen cùng màu vàng thần quang, hóa thành một đạo nói kim kiếm khí màu đen xẹt qua sắp đánh chết Nhiếp Vô Song cự nhân trái tim hoặc là đầu lâu. Nhiếp Vô Song đại hỉ, biết thiên đạo vô tình, nhưng tổng hội lưu một con đường sống, nói vậy lần đột phá này cửa ải này là không có vấn đề lớn. Quả nhiên bị thần thức khống chế trường kiếm màu đen, cái khác trong nháy mắt đều bị Nhiếp Vô Song cất đi, bởi vì chỉ có trường kiếm màu đen mới có thể không nhìn những người khổng lồ phòng ngự, trường kiếm màu đen lập tức hóa thành ba trượng to nhỏ, tốc độ nhanh như quỷ mị, ẩn chứa vô tận thần lực. Lúc trước hung hăng xấu xí những người khổng lồ căn bản không có một chút nào lực trở tay, hơn nữa, Nhiếp Vô Song phát hiện, bị giết khói đen lần thứ hai hóa hình, thực lực phải yếu hơn không chỉ một bậc. Một phút sau khi, Nhiếp Vô Song dưới trướng há mồm thở dốc, cái bản cũng là biến trở về trăm trượng to nhỏ, người khổng lồ nhưng là tiêu tan hết sạch, bị Nhiếp Vô Song toàn bộ sát quang đem hình thành bọn họ khói đen tiêu hao hầu như không còn. Nhiếp Vô Song nhìn thấy cái bản phía sau xuất hiện một con đường, hiển nhiên là đi về cái kế tiếp cửa ải, chỉ là Nhiếp Vô Song dễ, cái vốn không muốn hiện tại liền đi vào ải. Vừa nãy nếu không phải mình đột phá thần thức cấp độ, trước đây mỗi ngày quan tưởng quá khứ Di Đà kinh tượng Phật xuất hiện đem chính mình thần hồn lại là đại đại tăng lên, mình đã chết rồi. Vì lẽ đó, Nhiếp Vô Song vì cái mạng nhỏ của chính mình, đương nhiên sẽ không mù quáng đi vào, trước tiên đem thực lực của chính mình biết rõ, còn muốn ở này khỏe mạnh tu luyện, bởi vì nơi này thiên địa linh khí vô tận, trăm trượng cái bản bên ngoài vô tận thần quang năm màu cũng tràn ngập vô tận sóng năng lượng, ở đây tu luyện thực sự là quá bình thường bất quá, đợi được chính mình có niềm tin tương đối sau khi, lại vừa lại. Lần này cần không phải thời khắc mấu chốt chính mình thần hồn đột phá, thần thức hiện hiện, chết chắc rồi, mà sau cửa ải độ khó chí ít khó hơn gấp 10 gấp trăm lần, nói không chắc lần sau chính là trăm vị vượt qua một lần lôi kiếp hào thủ. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vô Song chỉ có tu luyện thần ma luyện thể lưu, cũng chỉ có đột phá đến đại nhật như lai chân thân mới có thể liều một phen, nói đến thần ma luyện thể lưu cảnh giới phân chia cùng luyện khí lưu như thế, nói vậy đột phá đại nhật như lai chân thân, tuyệt đối là thần thông ngũ trọng trở xuống vô địch sức chiến đấu. Mỗi một cảnh giới sức chiến đấu, giữa người và người đó là có rất khác nhiều, có phổ thông sức chiến đấu, có thiên tài chiến lực, có yêu nghiệt sức chiến đấu, càng có thái cổ hung thú con non đứng thẳng, càng sâu giả ở liệt địa cảnh giới đều có lĩnh ngộ một cái lối nhỏ nhân vật vô địch. Nhiếp Vô Song làm Nguyên Thủy Ma Cung thiếu cung chủ tự nhiên biết mỗi một cảnh giới trong lúc đó chênh lệch rất lớn, không giống như là thuế phàm cảnh chênh lệch rất nhỏ. Nhiếp Vô Song không nghĩ nhiều nữa, toàn lực tu luyện lên, phải biết thần ma luyện thể tu luyện đó là cực đoan cực khổ, bằng không Nhiếp Vô Song cũng không đến nỗi hiện tại đều vẫn không có đột phá đại nhật như lai chân thân. Huống hồ Nhiếp Vô Song nhưng là muốn đem cơ thể chính mình lực lượng đạt đến trăm vạn cực cảnh, vậy cũng là thái cổ hung thú con non cảnh giới, càng là cực kỳ gian nan, hiện tại Nhiếp Vô Song chỉ có toàn lực ứng phó, cũng không còn chút nào may mắn, bằng không chỉ có bỏ mình. Chương 171, chân thân thành bách vạn cực cảnh. 13. Nhiếp Vô Song thực sự là dự định đánh vần, ngoại trừ liều mạng, Nhiếp Vô Song cũng thật là không có bất kỳ biện pháp nào khác, dù sao lúc trước Thanh Ngưu Cự Yêu cũng đã nói rõ, một khi vừa đại, ngoại trừ thành công, chính là tử vong. Nguyên Thủy Niết Bàn Kinh tu luyện tiên thiên thần thể chính là dùng nguyên thủy chân nguyên rèn luyện cơ thể chính mình, kỳ thực, nghiêm chỉnh mà nói cũng thật là không coi là chân chính tiên thiên thần thể, chân chính tiên thiên thần thể vậy cũng là thiên địa sinh, không, có ngày kia nhân tố ở bên trong. Vì lẽ đó Nhiếp Vô Song cần đem chính mình bản thể bên trong ngày kia nhân tố toàn bộ loại bỏ, bằng không muốn thành công đột phá đến đại nhật như lai chân thân, cực kỳ gian nan. Nhiếp Vô Song ngồi khoanh chân, phần thiên thần viêm trong nháy mắt xuất hiện ở Nhiếp Vô Song bên ngoài thân, cháy hừng hực lên, Nhiếp Vô Song biết muốn đột phá chỉ có tàn nhẫn đối với mình, mà dùng màu xanh lam sấm phần thiên thần viêm rèn luyện chính mình chính là cực kỳ tàn khốc sự tình. Nhiếp Vô Song triệt hồi thủ hộ thân thể thần lực, nhất thời phần thiên thần viêm chính là ở Nhiếp Vô Song bên ngoài thân bắt đầu cháy rừng rực, vô số hỏa diễm kia nhỏ hướng về Nhiếp Vô Song trong cơ thể hội tụ mà đi. Căn bản coi Nhiếp Vô Song vì là không có gì, Nhiếp Vô Song nhất thời cảm nhận được hết hy vọng vết nứt bỏng, phảng phất chính mình cả người huyết nhục muốn trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà rơi, căn bản không có thể ngăn cản vô tận nhiệt độ cao. May là phần thiên thần viêm có niết bàn hỏa diễm đặc tính, đem Nhiếp Vô Song nướng chín địa phương chậm rãi khôi phục, trong đó từng tia một màu xám đen tạp chất bắt đầu bị luyện hóa, cái này cũng là Nhiếp Vô Song thần thức hiện hiện mới có thể nhìn thấy, bình thường người tu luyện căn bản không nhìn thấy. Quy Nguyên Giang hội tụ đến đệ tử thiên tài càng ngày càng nhiều, tiến vào thôn thiên đại đế phủ đệ tử càng là chính là như thế ngăn ngắn 3-5 ngày, chí ít đã đi vào mấy trăm ngàn đệ tử, tiến vào đệ tử đều được báo cho, vừa tải chỉ có một cơ hội, bất quá chính là cái chết, tuy rằng vừa tải có lớn lao hung hiểm, thế nhưng dám đến đệ tử thiên tài tự nhiên đã sớm làm tốt các loại chuẩn bị, bao quát bỏ mình, hiển nhiên đều là một đám tâm trí cực kỳ kiên định hạng người. Chỉ có 1% người tu luyện sẽ chọn từ bỏ, dù sao đều cho là mình chính là cái kia chói mắt nhất tân tinh, đều không phục người, muốn đem cùng thế hệ mọi người toàn bộ áp chế, vì lẽ đó, Nhiếp Vô Song đi vào không tới một ngày, liền có mấy chục vạn đệ tử dồn dập đi vào khiêu chiến. Những người tu luyện này đều là cưỡi tông môn truyền tống trận đi tới Tử Nguyệt Vương Đô, sau đó đến nơi này. Cực kỳ cá biệt cảnh giới rất là cao thâm, nhìn qua như hố đen giáng lâm, khủng bố dị thường. Nhưng cũng không có thành tiên căn cơ, phải biết sinh ra một cái tiên cảnh đại năng, coi như là toàn bộ lĩnh vực đại địa, trăm vạn năm phòng trường mới sẽ bình quân có một cái, có thể thấy được, thành tiên gian nan, mà lĩnh vực đại địa, đường kính nhưng là trăm triệu dặm a, đến không hết người tu luyện. Mà thôn thiên đại đế truyền nhân, có tới 90% chắc chắn thành tiên, đó là bao lớn mê hoặc, vì lẽ đó bình thường người tu luyện không có cơ hội. Thế nhưng tuổi tác không vượt quá 20 thiên tài yêu nghiệt đều đến rồi. Rất hiển nhiên, thôn thiên đại đế truyền thừa so với bất kỳ đồ vật cũng phải có sức hấp dẫn, sau khi thành tiên, vậy cũng là nhảy ra tam giới ở ngoài không ở ngũ hành bên trong, đến lại tự tại đại tiêu giao, thọ cùng trời đất. Hơn nữa ở một ít cổ lão trong tông môn cũng có một tia thôn thiên đại đế truyền thuyết thôn thiên đại đế ngang dọc vô tận đại thế giới, khó gặp gỡ đối thủ, thực lực uy chấn chư thiên vạn giới, hiện tại thôn thiên đại đế truyền thừa đi ra, ai rất sao không điên cuồng mới là lạ đây. Liền ngay cả lĩnh vực đại địa năm đại hồng hoang cấp thế lực đều là phái ra không ít người tu luyện đến đây tranh cấp thôn thiên đại đế truyền thừa, bởi vì hồng hoang cấp thế lực cũng là khuyết thiếu tiên nhân. Cho dù là toàn bộ đại thế giới, muốn sinh ra một vị tiên nhân đều là cực kỳ khó khăn, muốn nhảy ra thiên đạo ràng buộc, thực sự là quá mức khó khăn. Vô số thiên tài tiến vào vạn trượng đại điện, vừa tiến vào chính là cảm nhận được sức mạnh vô hình ràng buộc bọn họ vừa đến cái kia che trời cự trụ trước mặt chính là bị vạn trượng khổng lồ thanh lưu bóng mờ nuốt vào. Bên ngoài trời đất xoay vần Nhiếp Vô Song căn bản không cảm giác được, bởi vì lúc này Nhiếp Vô Song đã đến thời điểm mấu chốt nhất, vô số màu xanh lam sấm thần viêm ở Nhiếp Vô Song trên người bốc cháy lên, vô số màu xám đen tạp chất bị tôi luyện ra, lại như là đánh như sắt thép, loại đau khổ này quả thực muốn đòi mạng, may là Nhiếp Vô Song thần hồn cực kỳ mạnh mẽ, vận chuyển quá khứ Di Đà kinh ngược lại cũng giang lại đây. Trải qua phần thiên thần viêm rèn luyện, hiện tại Nhiếp Vô Song cả người ra lông cốt, xấu chỉ còn dư lại xương sườn, thế nhưng thân thể mơ hồ tỏa ra kim quang, trong vòng 10 trượng không khí đều phản phất bị bài xích giống như vậy, mơ hồ thân thể hòa vào đất trời, đặc biệt Nhiếp Vô Song cả người xương cốt biến hóa to lớn nhất, hiện tại hầu như đã toàn bộ lộ sắc thành màu vàng. Đồng thời xương cốt cũng không còn chống rông trạng thái, hiện ra hoàn mỹ nhất trạng thái, Nhiếp Vô Song cả người thần lực cũng là tăng mạnh, hiện tại chí ít tăng cao gấp đôi, tuy rằng vẫn không có đạt đến bách vạn cực cảnh, nhưng là cũng cách biệt không xa. Nhiếp Vô Song vẫn như cũ không đau khổ không vui, toàn lực vận chuyển tiên thiên thần thể, thần hồn nhưng là ở tìm hiểu đại nhật Như Lai chân thân phương pháp tu luyện, dù sao hiện tại tiên thiên thần thể đã đến cực hạn, tin tưởng không tốn thời gian dài là có thể đột phá. Thời gian trôi qua từng ngày, thoáng qua chính là quá khứ 3 tháng. Nhiếp Vô Song vẫn như cũ còn đang tu luyện, chỉ là hiện tại Nhiếp Vô Song trên người tỏa ra không phải phần thiên thần viêm, nhưng là ngọn lửa màu vàng nóng, Nhiếp Vô Song tu luyện đại nhật Như Lai chân thân, cần xúc động vô tận xa xôi thời không một viên chí tôn ngôi sao, hấp thu mặt trên chí dương thần lực mới có thể cuối cùng lộ sắc, thần hồn của Nhiếp Vô Song cường đại cỡ nào? Lần thứ nhất cảm ngộ cái kia chí tôn ngôi sao chính là ý niệm xuyên thấu hư không vô tận, tiếp dẫn vô tận chí dương. Thần lực bao phủ tự thân, ngọn lửa màu vàng nóng kia không những không có thương tổn Nhiếp Vô Song, trái lại tự động ở Nhiếp Vô Song trên người khắc họa ra vô tận màu vàng thần văn. Đồng thời màu vàng thần viêm hạ xuống một khắc, vô tận cổ lao đáng sợ khí tức bao phủ nơi này, phòng ngừa tất cả bất ngờ xuất hiện, phạm vi trong vòng 10 trượng đều là màu vàng kết giới. Thời khắc này Nhiếp Vô Song rốt cục đem đại nhật Như Lai chân thân tu luyện thành công, cả người toàn bộ đều là màu vàng thần bí thần văn, đem cả người mặt ngoài đều cho quấn quanh lên. Hiện tại Nhiếp Vô Song cảm nhận được cả người dâng trào chí dương thần lực phảng phất có thể đánh nổ một ngọn núi nhỏ, kích động trong lòng quả thực không cách nào ngôn ngữ. Hơn nữa thần thể phảng phất đột phá một cái nào đó cái ràng buộc giống như vậy, cả người phảng phất phát sinh biến hóa long trời lở đất, thân thể bất luận cái nào vị trí cùng ngoại giới đều có thể cảm ứng, đều có thể hấp thu vô tận thiên địa nguyên lực, thôn phệ đại pháp một vận chuyển, so với lúc trước đáng sợ không biết bao nhiêu lần, bởi vì hiện tại Nhiếp Vô Song cả người mỗi cái lỗ chân lông đều là hóa thành nhỏ bé vòng xoáy hố đen, có thể thôn phệ tất cả, đồng thời đại nhật Như Lai chân thân một khi vận chuyển, còn có đáng sợ thiên tượng hiện hiện ra, hiện hiện chính là cái kia một viên chí tôn ngôi sao. Chân thân thành, phá bách vạn cực cảnh, Nhiếp Vô Song rốt cục có xông vào một lần cửa ải thứ hai tiền vốn, thế nhưng vừa mới vừa đột phá, Nhiếp Vô Song cũng không vội vã, nhẹ nhàng thu công, màu vàng kết giới biến mất, Nhiếp Vô Song còn muốn sửa sang lại tâm tình, đợi đến điều chỉnh tốt sau khi, chính là vừa tải thời gian. Chương 172, như bẻ cánh khô. 13. 3 ngày thời gian Nhiếp Vô Song chuyện gì đều không làm, liền ngay cả tu luyện đều không có tiến hành, bởi vì hắn muốn bình tĩnh tâm thần của chính mình, muốn lấy trạng thái tốt nhất vừa ải. Nhiếp Vô Song hết sức thả lỏng bên dưới, thỉnh thoảng muốn nghĩ một hồi trước đây một ít chuyện, cảm giác cực kỳ ấm áp. Rất nhanh, 3 ngày quá khứ, Nhiếp Vô Song tâm thần hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhấc chân lên, hướng về cái bàn mặt sau cái kia cái lối đi đi đến, Thanh Nhu Cự Yêu nói thẳng, vừa ải người tu luyện chỉ có thành công mới có sinh cơ, thế nhưng có thể không nói không thể ở một cái vừa ải thành công địa điểm dành cho người tu luyện bước đệm thời gian, nếu là không có bước đệm thời gian, phòng trừng coi như là tuyệt thế yêu nghiệt đều muốn nuốt hận, ai đều cần thời gian trưởng thành, coi như là thánh tử đều giống nhau. Cất bước ở cái kia cao trăm trượng đại trong thông đạo, Nhiếp Vô Song tâm thần bình thường như nước, không bị bất kỳ đồ vật ảnh hưởng tâm thần của chính mình. Một bước chính là mấy dặm, đại trừng một khắc sau, chính là nhìn thấy một cái khác đầy đủ hơn 1000 trượng to nhỏ quảng trường, Nhiếp Vô Song vẻ mặt cực kỳ kiên định, cũng không còn do dự chút nào, một bước trong lúc đó chính là đến quảng trường. Mới vừa xuất hiện ở trên quảng trường, trong nháy mắt ngàn trượng to nhỏ quảng trường chính là bị mờ mịt lồng ánh sáng bảo vệ, sau đó vô số khói đen trong nháy mắt xuất hiện, trong chớp mắt chính là hình thành hơn trăm cái thường tiểu nhân vật, những nhân vật này khoảng chừng cao 2 mét. Trên người mọc ra dài bằng lòng bàn tay màu vàng lông dài, liền ngay cả trên mặt đều giống nhau, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, cũng không biết là cái gì chủng loại nhân tộc. Nhiếp Vô Song thần thức một điều tra, chính là biết những này nhân vật xuất hiện so với cửa thứ nhất những kia xấu xí người khổng lồ chí ít mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, mỗi người đều lòng tinh hổ mãnh. Các anh em, có người đến tìm chết rồi, những ngày qua trước đến tìm cái chết người thực sự là quá hơn nhiều, giết chết hắn. Giết chết hắn. Trong nháy mắt vô số đủ loại ánh sáng hướng về Nhiếp Vô Song bạo đánh tới, Nhiếp Vô Song thần thức một điều tra tia sáng kia chính là kinh hãi đến biến sắc. Bởi vì tia sáng kia bên trong lại ẩn chứa thuần dương lực lượng, nói cách khác những này kim mao nhân mỗi người đều là có một lần lôi kiếp sức chiến đấu cao thủ. Nhiếp Vô Song tuy rằng trong lòng cực kỳ khiếp sợ, những người này toàn bộ cùng tiến lên, so với lần trước xấu xí người khổng lồ thực lực phòng trường phải cường đại gấp trăm lần không ngừng, bởi vì thể hình càng nhỏ hơn, vây công chính mình liền có nhiều người hơn vật cùng tiến lên. Nhiếp Vô Song cả người bắn mạnh ra màu vàng thần quang, phản phất thiên như thần, nắm đấm hiện ra màu vàng, một quyền liền đem hội tụ tới được hào quang màu vàng đánh nổ. Ánh sáng mặt sau là chừng 10 cái kim mao nhân cầm trong tay một kiện kiện tỏa ra ngập trời hung sát binh khí, Nhiếp Vô Song căn bản lười sử dụng màu đen linh khí trường kiếm, vận chuyển đại nhật Như Lai chân thân, cả người lại như là kim cương đổ bê tông giống như vậy, tăng vọt đến cao một trượng, đồng thời toàn thân bốc cháy lên màu vàng thần viêm, cái kia đều là chí dương thần lực biến thành, bình thường người tu luyện đụng tới đều muốn hóa thành cho tàn. Thế nhưng đối với những này kim mao nhân liền ngay cả kim mao cũng không thể đốt cháy, có thể thấy được, kim mao nhân thân thể cường đại cỡ nào, phòng trường so với bình thường thần ma luyện thể lưu pháp hải cảnh giới đều không hề yếu. Nhiếp Vô Song cùng một cái kim mao nhân đúng rồi một quyền, quả nhiên cái kia Kim Mao nhân chỉ là lui một bước, không hư hao chút nào dáng vẻ, thần thể cực đoan mạnh mẽ, nếu không là Nhiếp Vô Song tu luyện thành đại nhật Như Lai chân thân, căn bản không phải Kim Mao nhân đối thủ. Nhiếp Vô Song vận chuyển đại nhật Như Lai chân thân, cả người thần lực màu vàng nóng rót vào toàn thân, triệu cân cự lực gia trì, một quyền liền đem chu vi mấy Kim Mao nhân đánh bay ra ngoài, đụng vào dọc theo quảng trường lồng ánh sáng mặt trên, nếu như bình thường người tu luyện phòng trường sớm đã bị đánh nổ, thế nhưng gặp phải Kim Mao nhân cũng là gãy rồi vài cái xương, kim quang lóe lên, lại là khôi phục lại. Nhiếp Vô Song trong lòng cả kinh, biết những này Kim Mao nhân thực sự là cực kỳ mạnh mẽ, muốn quét ngang bọn họ, cũng thật là muốn triển khai thủ đoạn đặc thù, tỉ như chính mình phong mang kiếm ý hoặc là linh hồn vòng xoáy đại thần thông, chỉ là linh hồn vòng xoáy đại thần thông phòng trường đối với bọn hắn vô dụng, dù sao bọn họ chính là khói đen hình thành. Vậy cũng chỉ có triển khai kiếm ý hoặc là nguyên thủy thông thiên kiếm, còn tiểu hắc cùng với băng phách ngọc sớm đã bị thanh lưu cự yêu phong ấn tại trong thân thể, căn bản không cảm ứng được, muốn bọn họ hỗ trợ căn bản không thể. Nhiếp Vô Song ngón tay hiện ra kiếm chỉ, dùng thần lực triển khai phong mang kiếm ý, quả nhiên uy lực lớn trướng, phong mang kiếm ý vốn là không gì không xuyên thủng, hiện tại có Nhiếp Vô Song trăm vạn thần lực gia trì, quả thực chính là như hổ thêm cánh. Nhiếp Vô Song căn bản không phòng ngự, mặc cho Kim Mao nhân công kích ở trên người mình, cả người màu vàng thần quang tăng vọt, căn bản đánh không tới trên người chính mình, chính là bị phản bắn ra ngoài. Nhiếp Vô Song trong khoảng thời gian ngắn đại hỉ, biết sức phòng ngự của chính mình khả năng siêu cấp mạnh mẽ, vì lẽ đó cũng là triệt để thả ra phòng thủ, toàn lực tiến công. Lúc này Nhiếp Vô Song chói mắt phảng phất một cái màu vàng thái dương, hóa thành trở thành màu vàng thần quang khắp nơi đi khắp, mới vừa ở đây, chớp mắt chính là đến mấy bên ngoài trăm trượng, tốc độ nhanh như quỷ mị, căn bản không phải bình thường người tu luyện có thể sánh ngang. Coi như là vô số vũ khí ra thân, Nhiếp Vô Song cả người kim quang chấn động, liền đem chu vi Kim Mao nhân chấn động bay ra ngoài. Nhiếp Vô Song kiếm chỉ cần bị hắn đụng tới chọc vào Kim Mao nhân nhất định xuất hiện một cái trước sau xuyên thấu hang lớn, có thể thấy được, Nhiếp Vô Song hiện tại lực sát thương cường hãn làm người giận rồi, Kim Mao nhân một khi bắt đầu công kích, chính là hắn không sợ chết, căn bản không có bất kỳ thần sắc sợ hãi, coi như là bị Nhiếp Vô Song đánh nổ, hóa thành khói đen cũng không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì sẽ trong nháy mắt sống lại, Nhiếp Vô Song biết sống lại Kim Mao nhân phải yếu hơn không chỉ một bậc. Đến mặt sau, Nhiếp Vô Song đơn giản một quyền một cước chính là có thể đánh nổ một cái Kim Mao nhân, căn bản ngăn cản không được hiện tại Nhiếp Vô Song, hoàn toàn chính là như bẻ cánh khô tư thế, bất quá đối với Nhiếp Vô Song thần lực tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Khi làm cái cuối cùng Kim Mao nhân bị đánh thành khói đen triệt để tiêu tan thời điểm, Nhiếp Vô Song cả người thần lực chỉ còn dư lại chưa tới một thành, mà cửa ải thứ hai cũng là qua cửa thành công. Nhiếp Vô Song trong lòng tự nhiên cao hứng, tuy rằng cửa ải thứ hai đều vô cùng gian nan, cũng không biết cửa thứ ba đến cùng là cỡ nào gian nan, Nhiếp Vô Song tin tưởng có thể đi tới cửa ải thứ hai người tu luyện vẫn có. Thế nhưng cửa thứ ba lại ngăn cản vô số người tu luyện, ngàn tỷ năm đến đều không có thông qua cửa ải người tu luyện, có thể thấy được, cái kia cửa ải thực sự là cực kỳ gian nan. Nhiếp Vô Song không dám suy nghĩ nhiều, bởi vì sợ rối loạn tâm thần của chính mình, hiện tại chỉ có toàn lực khôi phục, sau đó xem có thể hay không đột phá, chỉ là mới vừa đột phá, ở thần thể trên khẳng định không được, vậy cũng chỉ có cảnh giới trên đột phá mới có thể có một tia cơ hội thành công. Nhiếp Vô Song cái này khổ ha ha, không có cách nào, chỉ có kế tục vùi đầu khổ tu, bởi vì cửa thứ ba lại như là một cái dao cầu trôi nổi ở Nhiếp Vô Song trên đầu, lúc nào cũng có thể bay xuống đem Nhiếp Vô Song đánh cho cả người sưng vỡ. Nay cửa ải thứ hai thiên địa nguyên lực thực sự là cực kỳ dồi dào, Nhiếp Vô Song hơi hơi hô hấp một cái, quần quần mà đến nguyên khí lại để hắn cảm thụ như gió xuân ấm áp, có thể thấy được nơi này linh khí nồng độ. Chương 173, Thiểm tu tháng ngày. 13. Vô tận nguyên khí đất trời đối với Nhiếp Vô Song chân nguyên khôi phục có không gì sánh kịp chỗ tốt, chỉ có điều một phút, Nhiếp Vô Song chân nguyên chính là hoàn toàn khôi phục lại. Khôi phục như cũ, Nhiếp Vô Song cũng không dám lãng phí chút nào thời gian, toàn thân tâm tiến vào tầng sâu nhất tu luyện, muốn đốn ngộ hoặc là lĩnh ngộ ra cao thâm cảnh giới không phải là một chốc sự tình, khẳng định là một hồi chỉ cửu chiến. Liền, từ ngày này trở đi, Nhiếp Vô Song chính là tiến vào thâm trầm nhất trong tu luyện. Sau quá khứ mấy tháng, lĩnh vực chân chính đại năng cũng là lại đây từng điều tra, thậm chí tiên cảnh đại năng đều là lại đây quá. Chỉ là tiên cảnh đại năng căn bản không thể tới gần Quy Nguyên Giang trăm dặm, chính là bị sức mạnh vô hình ràng buộc, muốn đi tới, trong cõi u minh tuyệt đối sẽ hạ xuống thiên tai, tiêu diệt bọn họ. Cho tới thần thông cảnh giới đại năng có thể lại đây điều tra, thế nhưng không chút nào dám có cái gì cái khác mờ ám, bởi vì trước đây không lâu một cái tiêu căng khó thuần tán tu, thần thông cựu trọng nhân vật vô địch muốn bay lên che trời cự trụ mặt trên đi đi bộ dưới, thế nhưng một đạo tia chớp màu xanh trong nháy mắt đánh xuống, phao đều không mạo một cái, chính là triệt để bỏ mình. Đương nhiên để vô số thần thông ngũ trọng trở lên người tu tiên đau lòng run sợ. Đi vào vô số nhân vật thiên tài, cũng có rất nhiều không dám thử nghiệm vật ải, tự nhiên chính là bị đưa đi ra, thế nhưng trong đại điện ký ức đã hoàn toàn quên mất. Quy Nguyên Giang một bên hiện tại đã không có Lưu Giang mấy người đất dung thân, nơi này đã bị vô số đại tông môn chiếm cứ, vô số linh khí phủ đệ đứng vững, Lưu Giang mấy người không thể làm gì khác hơn là đi xa, còn Nhiếp Vô Song bọn họ trơ mắt nhìn hắn đi vào, hiện tại đều chưa có trở về, muốn chờ đợi cũng không có biện pháp tốt hơn. Phàm là sau khi đi vào trở ra đệ tử liền vĩnh viễn không thể đi vào, mỗi người chỉ có một cơ hội. Hơn nữa đi vào đi ra người tu tiên không có bất kỳ bên trong ký ức, đều bị đặc thù sức mạnh xóa đi trong đại điện tất cả ký ức, có thể thấy được cái kia Thánh Nưu lão yêu cỡ nào thủ đoạn. Có thể không chút biến sắc xóa đi người khác ký ức, còn để cho người khác không có một chút nào phát hiện, đồng thời không thương tới bất kỳ mặt khác ký ức, có thể thấy được, cấp độ kia thực lực đã đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần mức độ, chỉ có một ít tiên cảnh đại năng mới có thể chân chính cảm nhận được loại kia tồn tại ngạch khủng bố. Thời gian đảo mắt chính là quá khứ mấy tháng, đại năng từng cái rời đi, nơi này đóng giữ chỉ có thần thông lục trọng cao thủ, đều hy vọng chính mình tông môn đệ tử được thôn thiên đại đế truyền thừa, như vậy, tông môn cũng sẽ phải chịu vô tận lợi ích. Chỉ là, thời gian trôi qua từng ngày, 3 tháng sau khi, che trời cự trụ biến mất không còn tăm hơi, vô số người tu tiên đến, coi như là chuyển thế tiên nhân đến, đều không cảm giác được động phủ chút nào khí tức, hiển nhiên tuyển cử vừa tại đệ tử thời gian đã đến, mặt sau dám đến đệ tử cũng không còn bất kỳ cơ hội nào. Chỗ này đại thế giới thực sự là quá to lớn, coi như là tiên cảnh đại năng đều rất khó thực sự hiểu rõ, ai cũng không biết cái kia động phủ sẽ đi nơi nào, dù sao ở một không gian khác, tùy tiện lóe lên một cái, chính là hơn triệu dặm, một số lòng mang ý đồ xấu chờ chim sẻ ở đằng sau đại năng, chỉ có thể không cam lòng ở lĩnh vực giáp thiên la địa võng, muốn bắt được cái kia thu được truyền thừa đệ tử, chỉ là lĩnh vực cỡ nào to lớn, muốn tìm một cái không biết có hay không người quả thực là mò kim. Đáy biển. Ngoại giới biến đổi lớn nhất vô song hiển nhiên không biết, coi như là biết rồi, cũng dao động không được hiện tại nhiếp vô song đạo tâm, trải qua lúc trước hai quan cuộc chiến sinh tử, nhiếp vô song tâm không thể nghi ngờ càng thêm thông suốt trong vắt, khác nào xích tử chi tâm, toàn thân tâm lĩnh ngộ lên đến mình tu luyện. Cho đến bây giờ, nhiếp vô song tu luyện không nhiều cũng không ít, có nguyên thủy niết bàn kinh, viêm ma phần thiên kinh, quá khứ di đà kinh quy tắc trùng, thanh vân kiếm tông kiếm thuật, cùng với tiên thiên thần thể, viêm ma thánh thể, đại nhật như lai chân thân, muốn về mặt cảnh giới đột phá, cũng chỉ có hắc ám hệ nguyên thủy niết bàn kinh cùng hệ lửa viêm ma phần thiên kinh. Hắc ám đại đạo cực kỳ gian nan. Hiện tại nhiếp vô song đều không có tìm thấy ngưỡng cửa, muốn linh ngộ cũng không biết có cơ hội hay không, vậy cũng chỉ có lĩnh ngộ hỏa một trong nói. Chỉ là hỏa một trong chút chính là có vô số tiểu đạo, chỉ có đem toàn bộ tiểu đạo lĩnh ngộ mới có thể lĩnh ngộ hỏa đại đạo. Hiển nhiên nhiếp vô song cần muốn lĩnh ngộ chính là ngọn lửa hừng hực tiểu đạo, còn cái gì băng hỏa a, quỷ hỏa a, nhiếp vô song vẫn đúng là không cảm giác, để xác định được rồi cần muốn lĩnh ngộ đồ vật thì sẽ đơn giản rất nhiều. Nhiếp vô song vốn là có tu luyện niết bàn hỏa diễm kinh nghiệm, càng là tu luyện ra viêm ma hỏa diễm, hai người dung hợp sau khi liền trở thành hiện tại màu xanh lam sẫm phần thiên thần viêm, vì lẽ đó, đối với hỏa chi quy tắc, Nhiếp Vô Song bắt đầu tu luyện không thể nghi ngờ đơn giản rất nhiều, huống hồ Nhiếp Vô Song trời sinh đối với hỏa diễm chính là có không gì sánh kịp lực tương tác. Hiện tại càng là có thể bất cứ lúc nào thần dung thiên địa, lĩnh ngộ ngọn lửa hừng hực tiểu đạo, từ lúc thật mấy tháng trước, Nhiếp Vô Song chính là có thể bất cứ lúc nào thiên nhân hợp nhất, hóa thành trong thiên địa hỏa diễm lĩnh ngộ hỏa diễm sung sướng, hỏa diễm bá đạo, hỏa diễm ấm áp, hiện tại quá khứ lâu như vậy, Nhiếp Vô Song đã lĩnh ngộ rất nhiều liên quan với ngọn lửa hừng hực nói chi chân ý. Cái gọi là nói chi chân ý chính là lĩnh ngộ rất nhiều liên quan với một cái nào đó hệ các loại quy tắc. Vô số nói chi chân ý hội tụ thì sẽ để người tu tiên lĩnh ngộ nói chi lĩnh vực không giống với thần hồn sinh ra lĩnh vực, mà là chân nguyên cùng thần hồn cộng đồng điều khiển nguyên khí đất trời hình thành chính mình lĩnh ngộ hình thái. Thì như ngươi lĩnh ngộ nói chi lĩnh vực là hỏa diệm sơn, cái kia ngoại giới chính là sẽ hiện ra hỏa diệm sơn, do vô số hỏa diễm nguyên khí tạo thành, uy năng vô hạn. Nhiếp vô song chính là đến từ kiếp trước địa cầu, trời sinh đối với thần long có vô tận ngóng trông, vì lẽ đó trong đầu của hắn lĩnh ngộ chính là một cái liệt diễm thần long. Liệt diễm thần long toàn thân tiêu đốt màu vàng thần viêm, mọc ra tứ chi ngũ trảo, trong ánh mắt ẩn chứa vô tận bá đạo, trong truyền thuyết chỉ muốn trở thành tiên cảnh đại năng, liền để điểm hóa lĩnh ngộ nói chi lĩnh vực, để nó thành là chân chính sinh linh. Nhiếp vô song lĩnh ngộ thời điểm, đã hoàn toàn quên thời gian, căn bản không biết quá khứ bao lâu, chỉ thấy thần hồn của nhiếp vô song đều bao hàm một tầng ánh lửa, có vẻ càng thêm chói mắt, thần hồn càng mạnh mẽ hơn, nhiếp vô song có dạ tâm, muốn một lần vượt qua hai lần lôi kiếp, không phải vậy đã sớm vượt qua một lần lôi kiếp. Trong truyền thuyết, có chút thiên địa sinh thánh tử, một khi ngộ đạo có thể một lần vượt qua 7 lần lôi kiếp, trở thành vô thượng đại năng, ngang dọc đại thiên thế giới. Thân hồn tổng cộng cần kinh nghiệm 10 lần lôi kiếp thì sẽ chân chính hóa thành bất hủ nguyên thần, vạn kiếp bất diệt, thọ cùng trời đất, đây là luyện khí cùng luyện thể ở ngoài mạnh mẽ nhất phương pháp tu luyện, cũng là tu luyện nhiều nhất một loại. Đương nhiên, sự không có tuyệt đối, tỉ như có chút trùng tu, dưỡng trùng ngàn tỷ, coi như là tiền cảnh đại năng cũng không dám khinh lược phong, có thể thấy được, loại kia người tu luyện đáng sợ. Đúng, Nhiếp Vô Song thần thể chấn động, một cái lớn khoảng 1 trượng tiểu nhân nhỏ bé cả người dục hỏa liệt diễm thần long xuất hiện ở trước mắt bầu trời, rất sống động, căn bản không giống như là sáng tạo ra đến nói chi lĩnh vực. Chương 174, vẫn là quá yếu rồi. 13. Nhiếp vô song vong tình tu luyện, căn bản không biết thời gian trôi qua bao lâu, hiện tại rốt cục lĩnh ngộ ra liệt diễm đạo vực có thể lớn, có thể nhỏ, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, chân nguyên có đủ nhiều, đương nhiên càng lớn chính là càng khó. Nhiếp vô song hơi hơi cảm ngộ một thoáng, mình bây giờ khống chế to lớn nhất liệt diễm đạo vực chính là trăm trượng to nhỏ, đồng thời chỉ có thể kiên trì nửa giờ thì sẽ chân nguyên tiêu hao hết. Tuy rằng đột phá đến tứ trọng liệt địa cảnh giới, thế nhưng tử phủ đan điền chân nguyên hải dương cũng không có đổ đầy, khoảng chừng còn có 7 phần 10 nhàn rỗi địa phương, dù sao dựa vào chính mình từng ngày tu luyện, luyện hóa chân nguyên cũng thật là không nhiều, hiện tại trước tiên đem chính mình chân nguyên hải dương toàn bộ chứa đựng mãn lại nói. May là Nhiếp Vô Song tu luyện Long tộc cổ lao thôn vệ kinh văn, hiện tại thần hồn cực kỳ mạnh mẽ, hơi chuyển động, vô tận nguyên khí đất trời chính là cuồn cuộn mà đến, như là quát nổi lên một hồi báo táp giống như vậy, Nhiếp Vô Song trên người nhưng là sáng lên điểm 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 sáng màu vàng nóng. Đó là vô tận lỗ chân lông thôn phệ khí trời nguyên khí dị tượng. Nơi này nguyên khí đất trời là ngoại giới gấp 10 gấp trăm lần, Nhiếp Vô Song thôn phệ một điểm bắt đầu từ quảng trường bên ngoài trong hư vô xuất hiện vô số nguyên khí, vốn là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, vì lẽ đó Nhiếp Vô Song thôn phệ cực kỳ vui vẻ, ở đây tu luyện một ngày, so với được với ở Thanh Vân Kiếm Tông tu luyện một tháng, nào có không hưng phấn nói lý, cũng mang ý nghĩa sẽ vì Nhiếp Vô Song tiết kiệm vô số quý giá thời gian. Nhiếp Vô Song lại như là một con cá voi giống như vậy, cuồng hấp hút mạnh, căn bản không lo lắng thân thể không chịu nổi tình huống, dù sao hiện tại Nhiếp Vô Song đại nhật Như Lai chân thân đã thành, chính là đột phá đến thần thông lục trọng đều không có vấn đề chút nào, huống chi chỉ là hấp thu điểm nguyên khí đất trời đây. Chờ đến Nhiếp Vô Song đem Tử Phủ đan điền bên trong nguyên thủy khí tuyển phía dưới chân nguyên hải dương toàn bộ đổ đầy thời điểm, toàn bộ Tử Phủ càng là mở rộng đến phạm vi một trượng phạm vi, phải biết bình thường người tu tiên, coi như là thánh tử thánh nữ đều không có khuyết đại như vậy, nhiều lắm một mét, trừ một chút thái cổ hùng thú con non. Đây chính là thành tiên căn cơ, chỉ có đem cơ sở đánh càng vững chắc, sau đó đột phá thời điểm mới sẽ không có nhiều như vậy trở ngại đau khổ. Thời gian 3 tháng rốt cục đem Tử Phủ đan điền rót vào đầy, Nhiếp Vô Song đứng lên, cả người kim quang lóe lên, trường bào màu đen mặt trên cho bụi chính là toàn bộ bị đánh bay. Toàn thân xương cốt càng là một trận bùm bùm vang rền, hiển nhiên quá lâu không có hoạt động duyên cớ. Nhiếp Vô Song vọng hướng về phương bắc cái kia cao trăm trượng sâu thẳm đường hầm, tự lẩm bẩm, thành sự tại thiên nhu sự tại nhân, thành bại ở đây dơ lên, lão tử không thèm đến xỉa rồi. Nói xong, Nhiếp Vô Song chính là giạt ra bàn chân lớn, một bước chính là mấy dặm khoảng cách, vài bước trong lúc đó, chính là không gặp chút nào hình bóng. Nhiếp Vô Song biết kế tục khổ tu, rất khó về mặt cảnh giới kế tục lĩnh ngộ, nếu như vẫn bế quan tu luyện liền có thể đi tới, trên trời dưới đất sớm liền không biết bao nhiêu tiên cảnh đại năng. Không có sinh tử mài giũa, căn bản không thể đạt đến cảnh giới trí cao, coi như là thiền con trai của thần đều giống nhau, muốn thành tiên, không có đường tắt, chỉ có đi ngược lên trời, xông ra một con đường máu. Nhiếp Vô Song đi rồi đầy đủ thời gian một nén nhang, phải biết hiện tại Nhiếp Vô Song tốc độ cực đoan đáng sợ, một bước chính là mấy dặm, có thể thấy được cái kia đường hầm có cỡ nào sâu thẳm. Phía trước một điểm quang chớp mắt phóng to, rất nhanh một cái có tới vạn trượng to nhỏ quảng trường xuất hiện ở trong mắt Nhiếp Vô Song, quảng trường hoàn toàn do một loại không biết tên màu xanh tảng đá lát thành, ngược lại lúc trước hai chàng lấy Nhiếp Vô Song triệu cân thần lực cũng không thể phá hoại chút nào. Có thể tưởng tượng được, cái kia màu xanh tảng đá là cỡ nào quý giá vật liệu, nhưng ở đây vẹn vẹn chỉ là lát thành quảng trường vật liệu mà thôi. Nhiếp Vô Song không dám suy nghĩ nhiều, nhờ vào lần này xuất hiện lại không còn là màu đen sương mù, mà là trăm giọt chất lỏng màu đen, chất lỏng trong nháy mắt hóa thành trăm cái hắc giáp đại hán chọc đầu, mỗi người cao 2 mét lớn, khí tức sâu không lường được, hơn nữa ánh mắt ngọn lửa màu đen thiêu đốt, cực kỳ nồng nặc sát phạt kiêu ngạo tràn ngập toàn bộ vạn trượng trên quảng trường. Giết! Giết! Rung trời tiếng la vang vọng toàn bộ quảng trường, chấn động Nhiếp Vô Song lỗ tai đều vang lên ong ong, có thể thấy được cái kia trăm cái hắc giáp đại hán chọc đầu âm thanh là cỡ nào chi đại. Nhiếp Vô Song căn bản không dám có bất kỳ bảo lưu, một có tới to khoảng 10 trượng thiêu đốt màu vàng thần viêm thần long trong nháy mắt xuất hiện ở trên trời, hướng về phía trước nhất hắc giáp đại hán chọc đầu cuồng mãnh đánh ra mà đi. Nhiếp Vô Song trước càng là xuất hiện một cái màu đen thần bí mảnh vỡ, lúc trước hai chàng Nhiếp Vô Song nhưng là vẫn không dùng tới chính mình to lớn nhất lá bài tẩy, hiện tại hơi hơi một cảm ứng những đại hán kia khí tức, biết mình không nữa phát lực, liền muốn ngã xuống. Hắc giáp đại hán chọc đầu mỗi người cầm lấy từng thanh dài khoảng 1 trượng ngắn đại đao, đồng thời mỗi người cảnh giới cực kỳ cao thâm. Ánh đao sáng lên quả thực tích thủy không tiến vào, đao pháp cực kỳ đáng sợ, như là xe đuổi đất bình thường hướng về Nhiếp Vô Song nghiền ép mà tới. Cho tới liệt diễm thần long căn bản không ngăn được, đối phó một đại hán không có vấn đề, nhưng là ba, năm cái hắc giáp đại hán chọc đầu một liên thủ, coi như là liệt diễm thần long cũng không dám tới gần, một khi tới gần chính là cũng bị đánh nổ chém giết. Nhiếp Vô Song trực kêu rên, đến cùng là các ngươi mẹ nhà hắn quá mạnh mẽ, vẫn là lao tử quá yếu. Có hay không bắt nạt như vậy người a? Nếu như dễ dàng, còn ngàn tỷ năm đều không có chiêu thu đến truyền nhân sao? Dễ dàng phòng trường sớm đã có người thông qua thử thách, nơi nào còn có thể đến phiên Nhiếp Vô Song đến vừa tải. Nhiếp Vô Song nhất thời không dám loạn tưởng, đem màu đen thần bí mảnh vỡ hướng về người gần nhất hắc giáp đại hán chọc đầu thần thức khống chế bắn tới, thế nhưng ánh đao lóe lên, chính là chặn lại rồi Nhiếp Vô Song màu đen thần bí mảnh vỡ, này lại là lần đầu tiên có binh khí có thể ngăn trở thần bí khó lường màu đen mảnh vỡ a, bất quá cái kia hắc giáp đại hán chọc đầu trên đại đao cũng là xuất hiện một cái to bằng ngón cái chỗ hổng. Để cái kia hắc giáp đại hán chọc đầu táo bạo dị thường, trong mắt ngọn lửa màu đen đều là trực tiếp xuất hiện ở trên đại đao. Ánh đao uy lực nhất thời tăng vọt gấp đôi, bao phủ phạm vi 10 trượng, liền ngay cả liệt diễm thần long cũng không dám tới gần, không gian đều xuất hiện từng tia một đen kịt vết tích, cực kỳ đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, Nhiếp Vô Song rơi vào chân chính tuyệt địa, Nhiếp Vô Song cũng không phải là không có nghĩ tới triển khai đại nhật Như Lai chân thân dùng cận chiến giải quyết, nhưng nhìn đến cái kia lớn khoảng 1 trượng đao sự đáng sợ chính là quả đoán từ bỏ, bởi vì ánh đao kia tuyệt đối chắc chắn đem chính mình tan xương nát thịt. Coi như là chính mình tích huyết trọng sinh, thế nhưng thần lực cũng không nhịn được như thế tiêu hao à, không có cách nào, Nhiếp Vô Song một phát bắt được màu đen thần bí mạnh mẽ. Trải qua lâu như vậy tâm huyết tế luyện, hiện tại màu đen mảnh vỡ đã cùng Nhiếp Vô Song tâm ý tương thông, tùy ý biến hóa to nhỏ, Nhiếp Vô Song cả người kìm quang tăng gọn, lại như là một cái màu vàng thiên như thần, cực kỳ đáng sợ khí tức xuất hiện ở Nhiếp Vô Song trên người. Nhiếp Vô Song điên cuồng hét lên một tiếng, hướng về hắc giáp đại hán chọc đầu chính là nhào tới, không có cách nào, không ra tay nữa, phỏng trừng liền muốn bị trong nháy mắt xé thành phấn vụn, còn không bằng vào lúc này liều mạng. Chương 175, Hắc ám đạo vực. 13. Thời khắc này, Nhiếp Vô Song biết mình cũng không bao giờ có thể tiếp tục cẩn giấu bất kỳ lá bài tẩy thủ đoạn. Không cẩn thận chính là bỏ mình kết cục, hiện tại chỉ có toàn lực liều mạng, cũng không biết có thể không có thể sống sót. Dù sao những kia hắc giáp đại hán chọc đầu thực sự là vô cùng đáng sợ, đặc biệt những kia ánh đao, quả thực không gì không xuyên thủng, sofa quả đoán, tràn ngập vô tận khí tức sát phạt. tuyệt đối không phải bình thường người tu tiên có thể sánh ngang tồn tại. Hiện tại Nhiếp Vô Song triển khai thủ đoạn có đại nhật như lai chân thân, nguyên thủy thông thiên kiếm, càng có liệt diễm thần long, thần bi đến cực điểm màu đen mảnh vỡ đều cho Nhiếp Vô Song bạo đi ra, hiện tại ngoại trừ liều mạng, thật giống đừng không có pháp thuật khác. Vô số ánh đao hướng về Nhiếp Vô Song bao phủ đi, liền phảng phất từng mảng ánh đao thác nước, thậm chí những kia ánh đao hóa thành đao cương hải dương. Nhiếp Vô Song vừa định dùng chính mình đại nhật như lai chân thân thử nghiệm dưới ánh đao đến cùng đáng sợ bao nhiêu, chính là bị một tia đao cương xẹt qua cánh tay trái của chính mình, Nhiếp Vô Song nhất thời ngã, cũng giật ngụm khí lạnh, xem ra chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đại nhật như lai chân thân căn bản không phải những người này đao cương đối thủ. Nhiếp Vô Song hóa thân trở thành một nói hào quang màu vàng nóng đem cánh tay trái của chính mình nhặt lên đến sau đó đặt tại trên bả vai, cả người thân lực một vận chuyển, chính là hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhiếp Vô Song biết hiện tại tuyệt đối không thể mạnh mẽ chống đỡ đao cương, nghĩ tới đây, chính là cách đến hắc giáp đại hán chọc đầu rất xa. Chỉ là hắc giáp đại hán chọc đầu tốc độ nhanh như quỷ mị, chỉ là dựa vào chính mình liệt diễm đạo vực cùng với nguyên thủy thông thiên kiếm căn bản không ngăn được, chính mình liệt diễm đạo vực cùng với nguyên thủy thông thiên kiếm chỉ có thể ngăn cản hai cái phương hướng kẻ địch, còn có hai cái phương hướng cùng với bầu trời vị trí, căn bản không có bất kỳ phòng thủ lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, Nhiếp Vô Song rơi vào đến tuyệt cảnh, may là Nhiếp Vô Song hiện tại đại nhật như lai chân thân lực bộc phát tuyệt đối cực kỳ kinh người, hai chân trên mặt đất mạnh mẽ giẫm một cái, chính là hóa thành một đạo kim quang ở vạn trượng to nhỏ trên quảng trường nhanh chóng cất bước. Mấy hắc giáp đại hán chọc đầu hướng về Nhiếp Vô Song truy sát, tốc độ so với Nhiếp Vô Song không chút nào chậm, hiển nhiên thực lực đến bực này cấp độ, hầu như không có ngăn bản, hơn nữa Nhiếp Vô Song biết những kiêm màu đen dịch nhỏ hóa thành hình người ngươi nếu như không đem bọn họ giết chết, căn bản không có bất kỳ tiêu hao, nói vậy cái này cũng là thử thách hạng mục một trong, chỉ có chọn lựa ra vô địch thiên tài, mới có thể được thôn thiên đại đế truyền thừa. Nhiếp Vô Song lại như là một con bị dã thú truy sát cừu nhỏ giống như vậy, chật vật không ngớt chạy trốn, muốn phải phản kích, trừ phi thực lực tăng vọt gấp 10 lần, bằng không căn bản giết không chết hắc giáp đại hán chọc đầu. Chỉ là đại hán trên người cái kia thân hắc giáp liền cực kỳ cứng rắn, Nhiếp Vô Song liệt diễm đạo vực mới có thể miễn cưỡng phá vỡ. Nhiếp Vô Song trực tiếp đem màu đen thần bí mảnh vỡ triệu hoán trở về, có màu đen mảnh vỡ, phá vỡ đúng là không có vấn đề chút nào, thế nhưng muốn chân chính giết chết đại hán, cực kỳ khó khăn, bởi vì đại hán thân pháp cũng là cực kỳ linh hoạt. Nhiếp Vô Song thần hồn vừa điên cuồng cảm ngộ nguyên thủy niết bàn kinh, cảm ngộ hắc ám hàm nghĩa, trên thân thể chỉ để lại một tia thần thức khống chế đối địch, một phút, một cái chân bị chém đứt, may là chính là tích huyết trọng sinh cấp độ, trong nháy mắt lại nhận trở lại, sau một nén nhang, Nhiếp Vô Song toàn bộ nửa người dưới đều bị một đao chém thành bột mịn, tiêu hao nửa thành thần lực, Nhiếp Vô Song mới đưa nửa người dưới giải ra đi ra. Nếu không là chạy trốn nhanh, hai tay xem là chân, Nhiếp Vô Song sớm bị giết chết, cái kia trong đó thống khổ đến vẫn là thứ yếu, chủ yếu là tinh thần trên giàn vật quả thực là dường như địa ngục. Địa Tạng Vương có luân hồi không không thể không thành Phật ý nguyện vĩ đại, lão tử cũng tới phát cái, ta đến đại tự tại, đại tiêu giao thời gian, tôn trọng hắc ám, nếu ta đến hắc ám lực lượng giúp đỡ, ta nhất định thành lập Nguyên Thủy đạo cung, lan truyền thiên hạ. Nhiếp Vô Song vừa phát xong ý nguyện vĩ đại, đột nhiên một trận không tên khí tức xuất hiện ở thần hồn của Nhiếp Vô Song bên trong, coi như là thôn thiên đại đế phủ đệ thần trận cũng không thể ngăn cản chút nào. Một đóa lớn khoảng một trượng tiểu nhân, nhỏ bé hắc ám hoa sen sinh ra ở thần hồn của Nhiếp Vô Song dưới chân. Hắc ám hoa sen có 7749 cái cánh sen, một loại hắc ám khí tức của đại đạo bao phủ Nhiếp Vô Song toàn thân. Mà Nhiếp Vô Song bản thể chỗ mi tâm càng là hiện hiện ra một cái tia chớp màu đen dấu ấn, thần bí khó lường, ẩn chứa tuyên cổ vĩnh hằng khí tức. Nhiếp Vô Song cả người chấn động. Một vòng màu đen thần quang hướng về bốn phương tám hướng dập dờn mở ra, đụng tới đao cương toàn bộ tan thành mây khói. Nhiếp Vô Song trong nháy mắt mở mắt ra, trong con người, tia chớp màu đen lóe lên liền qua, ẩn chứa làm người chấn động cả hồn phách uy nghiêm. Hắc ám đạo vực hiển uy đi, lão tử còn không tin, có hắc ám đạo vực vẫn chưa thể vừa tải thành công. Nhiếp Vô Song nội tâm gào thét một tiếng, hai mắt bắn mạnh ra màu đen địa quang, vô hình khí tức xuất hiện ở trên trời, một đóa có tới to khoảng 10 trượng màu đen hoa sen đem Nhiếp Vô Song trong nháy mắt tiếp dẫn đi tới. Nhiếp Vô Song cảm nhận được màu đen hoa sen mặt trên loại kia loại không tên hơi thở của đạo. Yên lòng, hiện tại coi như là những kia hắc giáp đại hán chọc đầu muốn phá hoại màu đen hoa sen phòng trừng cũng rất khó khăn đi. Màu đen hoa sen lóe lên chính là mấy trăm mét, đấu đá lung tung, phía trước không riêng là đào cường, vẫn là hắc giáp đại hán chọc đầu bản thể, giống nhau đánh bay, thô bạo muốn chết, màu đen hoa sen biên giới cánh sen so với bất kỳ binh khí đều muốn sắc bén, đại hán giáp đen hắc giáp ở cánh sen trước so với đầu hủ nát ngạnh không được bao nhiêu. Trong nháy mắt sẽ chết đi tới tiếp cận 10 cái đại hán giáp đen, nếu là có linh trí người tu tiên, tự nhiên sớm liền bắt đầu lưu vong, thế nhưng đại hán giáp đen căn bản không có tình cảm chút nào. Không biết sợ hãi là vật gì, vì lẽ đó Nhiếp Vô Song chỉ có kế tục triển khai hắc ám đạo vực toàn lực đánh giết hắc giáp đại hán chọc đầu. Ngoại trừ chém giết, Nhiếp Vô Song không dám chỉ hoãn bất kỳ thời gian, phải biết thời gian càng lâu liền càng là dễ dàng xuất hiện biến cố. Quả nhiên, những kia bị chém giết đại hán giáp đen trong nháy mắt khôi phục, đồng thời khí tức chỉ là hơi hơi yếu ớt như vậy từng tia một, nếu không phải là bởi vì Nhiếp Vô Song có thần thức duyên cớ, căn bản tra đạn không ra. Này rồi ạ, ngoại trừ vô địch yêu nghiệt, ở liệt địa cảnh giới liền có thể lĩnh ngộ một cái lối nhỏ tồn tại, ai hắn mẹ có thể xông qua cửa ải a? Nhiếp Vô Song không thể không oán giận, phải biết triển khai nói chi lĩnh vực, tuy rằng tiêu hao chân nguyên ít, thế nhưng đối với tâm thần gánh nặng cực cao, hiện tại Nhiếp Vô Song đồng thời triển khai hai loại nói chi lĩnh vực, tự nhiên đối với tâm thần yêu cầu mạnh mẽ gấp 10 gấp trăm lần, này còn may nhờ thần hồn của Nhiếp Vô Song trải qua mấy lần một rửa, bằng không đã sớm xong đời. Nhiếp Vô Song trên mặt trên trán gân xanh bốc lên, vẻ mặt vặn mẹo, con mắt bắt đầu đã biến thành đen tuyền, cả người kim quang cũng bắt đầu không ổn định, hiển nhiên đã khống chế lâu như vậy hai loại nói chi lĩnh vực đã tới cực điểm. Nhưng là cực kỳ không cam lòng à, Nhiếp Vô Song còn trẻ, hiện tại cũng là 16 tuổi, trò gian niên hoa, có vô số cố sự muốn đi diễn dịch, thế nhưng cửa thứ ba thực sự là quá khó. Nhiếp Vô Song bản năng bắt đầu vận lên quá khứ Di Đà kinh quy tắc chung, một phần thần bí đến cực điểm kinh văn màu vàng nóng bắt đầu hiện hiện ở thần hồn của Nhiếp Vô Song bên trong, vốn là đã lảo đảo thần hồn trong nháy mắt bị chấn áp lại. Chương 176, tuyệt địa gặp sinh. 13. Kỳ thực, quá khứ Di Đà kinh quy tắc chung chính là bản chính kinh thư trọng yếu nhất đồ vật, chỉ cần cảnh giới đến mặt sau một ít bí pháp chính mình cũng có thể ngộ ra đến, thế nhưng quá khứ Di Đà kinh quy tắc chung chính là tuyên cổ tồn tại tiêu tốn vô tận tâm huyết viết ra đồ vật, tự nhiên không phải bình thường người tu tiên có thể làm ra đến đồ vật. Nhiếp Vô Song trước đây tuy rằng cũng là tu luyện quá khứ Di Đà kinh, thậm chí đem quá khứ Di Đà kinh quy tắc chung tu luyện tới cực kỳ cao thâm mức độ, thế nhưng chưa từng có thời khắc này giác đến quá khứ Di Đà kinh thâm ảo như vậy. Màu vàng quá khứ Di Đà Phật trấn áp ở trong óc, không có bất kỳ tồn tại có thể lay động, liền ngay cả phiêu diêu muốn ngã thần hồn đều trong nháy mắt một lần nữa tỏa ra ánh sáng chói lọi, hiển nhiên quá khứ Di Đà Phật phát huy. Nhiếp Vô Song đại hỉ, lúc này có thể nói là tuyệt địa gặp sinh, nếu như không nữa nắm lấy này cực kỳ cơ hội quý giá, coi như là thân thể bất tử đều phải bị hắc giáp đại hán chọc đầu đánh thành bột mịn, triệt để mẫn diệt. Nhiếp Vô Song có thần thức, hiện tại cảm ngộ lên quá khứ Di Đà kinh quy tắc chung, tốc độ nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa trong đó trước đây không hiểu đồ vật, hiện tại liếc mắt liền thấy đi ra, đây chính là cảnh giới thần hồn tăng lên chỗ tốt. Vô số kinh văn bắt đầu quấn quanh ở thần hồn của Nhiếp Vô Song trên người, phản phất đặc thù hình xăm giống như vậy, không chỉ có thần bí, hơn nữa trang nghiêm, có một loại đặc biệt đến cực điểm khí tức, dường như muốn thành đạo làm tổ. Nhiếp Vô Song đem trong lòng không hiện thực ý nghĩ vang ra ngoài, dùng thần hồn khống chế hai cái nói chi lĩnh vực đối địch, bình thường tu luyện quá khứ Di Đà kinh quy tắc chung, như vậy thần hồn chi lực bắt đầu quẩn quẩn không ngừng, có niết bàn rất chết, đánh đều đánh không chết, từng cái đại hán giáp đen bị Nhiếp Vô Song ngự tử, sau đó khí tức bắt đầu suy nhược xuống. Chỉ có như vậy mới có thể chậm rãi tiêu hao cái tia màu đen dịch nhỏ năng lượng, hiện tại chính là một hồi trì cửu chiến, xem hai phe ai có thể kiên trì đến cửu. Nhiếp Vô Song có quá khứ Di Đà Phật tọa trấn thức hải không gian, căn bản không sợ đại hán giáp đen, liệt diễm đạo vực hóa thành thần long cùng hắc ám đạo vực hóa thành màu đen hoa sen điên cuồng cắn giết đại hán giáp đen, tiêu tốn mấy ngày thời gian, rốt cục đem hết thảy đại hán giáp đen toàn bộ chém giết. Đến lúc cuối cùng từng tia một khói đen biến mất một khắc, tảng đá lắt thành quảng trường tỏa sáng màu xanh thần quang, trên trời càng là trôi nổi vô số bảy màu đám mây, cực kỳ đẹp đẽ. Nhiếp Vô Song mặc dù biết nơi này không thể có bầu trời, thế nhưng cũng cảm thấy cực kỳ khó mà tin nổi. Cùng lúc đó, mấy trăm ngàn chính đăng cửa thứ nhất thiếu niên người tu luyện, mấy vạn chính đăng cửa ải thứ hai người tu tiên trong nháy mắt bị vô hình ánh sáng màu xanh bao phủ, sau đó tan thành mây khói, còn tất cả mọi người vào cung điện kia, còn có vô số người tu tiên, toàn bộ bị chuyển tống ra ngoài, trong đầu liên quan với thôn thiên phủ để ký ức trong nháy mắt biến mất. Nhiếp Vô Song đặt mông ngồi dưới đất, mới đưa hai loại đạo vực cất đi, màu đen thần bí mảnh vỡ cũng là trở lại từ phủ đan điền bên trong ôn dưỡng, còn chưa kịp lấy hơi, thấy hoa mắt, một con có tới to khoảng 10 trượng thanh lưu cự yêu trong nháy mắt xuất hiện. Nhiếp Vô Song căn bản không cảm giác được thanh lưu cự yêu xuất hiện vết tích cùng với gợn sóng. Thanh lưu cự yêu trừng mắt có tới Nhiếp Vô Song đầu đại ánh mắt nhìn Nhiếp Vô Song, gật gật đầu, không sai, ngàn tỷ năm, rốt cục để chúng ta đến người thứ ba người thừa kế, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Nói xong, thanh lưu cự yêu trong mắt ánh sáng màu xanh lóe lên, Nhiếp Vô Song cùng nó chính là trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp Vô Song đều không có một chút nào cảm giác chính là trở lại ban đầu vào cung điện kia, chỉ là hiện ở cung điện này không có một cái những người khác, có vẻ cực kỳ trống trải. Tiên bối, không biết cái khác người tu tiên thế nào rồi? Nhiếp Vô Song biết hiện tại chính mình thông qua thử thách, tạm thời hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng, liền dò hỏi. Thanh Nhu cự yêu trà trà to lớn có tới một cái to bằng cái thất móng bò, phát sinh rầm rầm nổ vang, trong lời nói hiếm thấy mang theo từng kia cảm khái, chủ nhân nhà ta có lệnh, một khi tham gia vừa lại, bất quá chính là tử, bọn họ tự nhiên đầu thai đi tới, còn không có tham gia tự nhiên bị ta truyền tống ra ngoài. Nhiếp Vô Song hít vào một ngụm khí lạnh, tạm thời bất luận bị thủ quan giả những quái vật kia giết chết, coi như là Nhiếp Vô Song vừa nãy sang quan cái kia một lúc, phòng trừng thì có hơn 10 vạn người tu luyện bị trong nháy mắt tiêu diệt, có thể thấy được, động phủ chủ nhân lạnh lùng. Xin hỏi, tiền bối, ngài chủ nhân đến cùng là ai? Nhiếp Vô Song hỏi này thời điểm cẩn thận từng ly từng tí một, căn bản không dám có nửa điểm khinh nhẫn. Nếu như cái kia thanh lưu cự yêu cảm giác mình không cẩn thận mạo phạm chủ nhân của nó, nói không chắc liền đem mình cho giết đây. Nhiếp Vô Song hỏi này thời điểm, rõ ràng nhìn thấy thanh lưu cự yêu trong mắt lộ ra đến đau thương vẻ, thanh lưu cự yêu dừng một chút, chủ nhân là thôn thiên đại đế, tiên cảnh cường giả tuyệt đỉnh, ngang dọc vô tận thế giới, cuối cùng lúc đi cũng không biết đi làm chuyện gì, chỉ là ở cuối cùng lưu lại thôn thiên phủ làm chiêu thu đệ tử truyền thừa, hiện tại đã qua ngàn tỷ năm a, nếu như trở về, sớm nên trở về đến rồi. Nhiếp Vô Song nghe được này thời điểm, hít vào một ngụm khí lạnh, có thể ở thanh lưu cự yêu trong mắt là cường giả tuyệt đỉnh, phỏng chừng coi như là ở tiên cảnh bên trong đều xem như là đứng đầu nhất cái kia một nhóm đi. Nhiếp Vô Song nhất thời không dám hỏi nhiều, hiển nhiên có lúc biết rồi có thêm cũng không phải chuyện tốt. Tiền bối, không biết phía trước hai vị người thừa kế thế nào? Thanh Nhu cự yêu liếc mắt một cái Nhiếp Vô Song, vừa đi động, vừa nói, tự nhiên đều chết rồi, người đầu tiên nhận chức người thừa kế là luyện khí người tu tiên, có thể nói là tuyệt thế yêu nghiệt, gần như chỉ ở thần thông tứ trọng cũng đã hoàn toàn lĩnh ngộ ra một cái lối nhỏ, chỉ là thành tiên độ kiếp thời điểm không có thân thể mạnh mẽ chống đỡ không nổi lôi kiếp. Đời thứ hai chính là thần ma luyện thể lưu, thần thông tam trọng thời điểm cũng đã hoàn toàn đạt đến bách vạn cực cảnh, càng là tu luyện các loại đại thần thông, luyện khí phương diện cũng là tuyệt đỉnh, thế nhưng ở vô tận đau khổ bên trong, cũng không biết ở nơi nào rèn luyện thời điểm chết rồi. Nhiếp Vô Song trợn mắt ngất ngụm, trước hai vị thật hắn mẹ cường hắn a, chỉ là bị chết quá thảm, vận mệnh vật này cũng thật là khó mà nói, cho dù ngươi là vạn cổ không ra tuyệt thế yêu nghiệt, khi ngươi còn không trưởng thành đến vô địch thời điểm, như thường có vô số nguy hiểm đang chờ đợi ngươi. Nhiếp Vô Song một lần nữa xem kỹ dưới chính mình, tự mình rốt là trải qua khá là yên ổn, xem ra trải qua còn chưa đủ a, muốn chân chính trưởng thành, còn cần vô tận nỗ lực mới được. Ngươi đây, cũng là bình thường thôi, tu luyện đúng là có chút ý nghĩa, chỉ là ngươi thần ma luyện thể cùng luyện khí kiêm tu còn căn bản không có đạt đến cực hạn, còn có rất lớn không gian có thể tiến bộ. Đi theo ta. Thanh Nưu Cự Yêu bước to lớn móng bỏ, đi ở phía trước, một bước chính là mấy dặm, vô thanh vô tức, so với U Linh còn muốn U Linh, Nhiếp Vô Song căn bản không cảm giác được hơi thở của nó, chỉ là trên người nó loại kia vĩnh hằng bất biến khí chất cực kỳ giống quá khứ Di Đà Phật. Rất nhanh sẽ đến một chỗ đường nối trước, bề ỉm EIE bên trong tia chớp màu xanh lóe lên, cái kia cao trăm trượng cự môn chính là chậm rãi mở ra, một nưu một người chậm rãi hướng về bên trong bước đi. Chương 177, Tinh Hà Điện. 13. Thôn Thiên phủ luôn có tứ đại điện, một là thần ma điện, tự nhiên là thần ma luyện thể đi lang bạt, hai là Chu Ma Điện, luyện khí lưu lang bạt, ba là Tinh Hà Điện, nội đạo địa phương, bốn là Thần Thông Bí Thuật Điện. Hiện tại dẫn ngươi đi nhưng là Tinh Hà Điện. Thanh Nưu Cự Yêu thanh âm lạnh lùng mở miệng giải thích. Nhiếp Vô Song tùy tùng Thanh Nưu Cự Yêu một cước bước vào Tinh Hà Điện, trong nháy mắt không gian vặn mèo, đi thẳng tới một đỉnh núi trên, đỉnh núi khoảng chừng mấy trăm mét vuông dáng vẻ, chu vi khắp nơi là vô tận mây mù, thần niệm căn bản xuyên thấu không được phía dưới sương mù, Nhiếp Vô Song trong lòng cả kinh, thế nhưng mặt ngoài nhưng không có biểu hiện ra hiện cái gì. Bởi vì trên đỉnh đầu vô số ngôi sao cực kỳ chói mắt, so với ở linh vực đại địa nhìn thấy không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa đỉnh núi chu vi một mảnh ảm đạm, chỉ có khắp trời đầy sao. Nhiếp Vân thần niệm một điều tra, chính là biết vậy căn bản liền không phải ngoại giới chân chính ngôi sao, thế nhưng ẩn chứa không tên huyền diệu khí tức. Thanh Nưu Cự Yêu tự nhiên cùng ở một bên, nhìn ngôi sao trên trời, trong mắt lộ ra từng tia đau thương, này chính là chủ nhân tiêu hao vô tận tâm huyết sáng tạo ra đến Tinh Hà Điện, trên trời rất nhiều ngôi sao chính là ẩn chứa vô tận các loại nói, chính là ngộ đạo thánh điện. Nhiếp Vô Song nghe được Thanh Nưu Cự Yêu lời nói, nhất thời ánh mắt sáng lên, này nhưng là chân chính thánh địa a, cũng không biết cần làm sao tồn tại mới có thể sáng tạo ra tới đây dạng thánh địa, không riêng tin tưởng cũng chỉ có Thôn Thiên Đại Đế loại kia vô thượng đại năng mới có thể chân chính sáng tạo ra đến đây đi. Tiên bối, cần làm sao mới có thể đi vào ngộ đạo cảnh giới? Nhiếp Vô Song nhưng là biết muốn ngộ đạo cỡ nào gian nan, hiện tại càng là không có chút nào nhàn rỗi, liền hỏi. Nhìn thấy trên đất xê vô số thẻ che sao, cầm đọc ra đến, nhớ tới, nhất định phải lớn tiếng đọc ra đến mới có hiệu quả. Thanh Nưu Cự Yêu âm thanh trở nên hơi không tên ấm áp. Nhiếp Vô Song lúc trước liền phát hiện phía trước có vô số thẻ che, bây giờ nhìn lại những kia thẻ che quả nhiên không phải thứ tầm thường, thì ra là như vậy tồn tại, cũng thật là kỳ dị đây, lại muốn đọc ra đến. Nhiếp Vô Song tiện tay nắm lên một quyển thẻ che, mở ra xem ra, mặt trên là thần ma văn tự, tuy rằng Nhiếp Vô Song trước đây không có xem qua, thế nhưng thần ma văn tự hiện tại Nhiếp Vô Song chính là có thể xem hiểu, chỉ thấy mặt trên viết nguyên, hôm qua tới xem ta, hắn nói hắn muốn đi tinh vực Lưu Lang Ba. Nhiếp Vô Song vừa đọc lên tiếng đến chính là cảm thấy một trận không tên khí tức giáng lâm ở trên người mình, vô hình khí tức bao phủ chính mình. Cảm ngộ một lúc lâu chính là đạt đến nói chi lĩnh vực liệt diễm đạo vực từ bầu trời đầy sao bên trong hiện hiện ra, vô số liên quan với liệt diễm tiểu đạo tin tức ở phía trên lưu truyền, trước đây các loại chưa từng hiểu ra đồ vật, hiện tại đều một chút xuất hiện ở trong lòng chính mình, Nhiếp Vô Song toàn thân tâm đều chìm đắm ở lĩnh ngộ bên trong. Thanh Nưu Cự Yêu gật gật đầu, có thể nhanh như vậy liền tiến vào lĩnh ngộ hoàn cảnh, nói rõ Nhiếp Vô Song tư chất cũng thật là cực kỳ yêu nghiệt. Cũng là, không có chân chính mạnh mẽ tư chất, làm sao có khả năng trong nháy mắt liền tiến vào ngộ đạo cảnh giới bên trong đi đây, coi như là có Tinh Hà Điện cũng giống như vậy. Nhiếp Vô Song vốn là thần hồn liền cực kỳ mạnh mẽ, trước kia chính là lĩnh ngộ liệt diễm đạo vực, càng là hình thành thần thức, vậy cũng là bình thường thần thông 8 tầng quỷ thần cảnh giới mới có thể hình thành thần thức a, vì lẽ đó ở ngộ đạo mặt trên so với bình thường người tu tiên nhanh tự nhiên không có vấn đề gì. Trên trời cái kia một ngôi sao chính là một viên hỏa diễm hình dạng ngôi sao, Nhiếp Vô Song cảm ngộ càng nhiều, cái kia ngôi sao chính là bắt đầu biến hóa loại này có liên quan với liệt diễm hình dạng, hiện tại càng là tình cờ biến hóa vì là ngập trời cự hỏa, tình cờ biến hóa trở thành núi lửa, chỉ cần là chính dương xuyên di hỏa diễm, cái kia ngôi sao sẽ không có biến hóa không được, nói vậy vậy thì là một cái liệt diễm tiểu đạo đi. Nhiếp Vô Song ngộ đạo đầy đủ 3 ngày mới rõ ràng lại đây, hiện tại Nhiếp Vô Song liệt diễm trên đường nhỏ diện càng là đạt đến một loại cực kỳ cao thâm mức độ, đã bắt đầu chạm đến liệt diễm tiểu đạo bình cảnh. Không sai, có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy, còn thực là không tồi, thần ma luyện thể cùng với luyện khí tu luyện đều là cực kỳ gian nan, tuy rằng luyện khí càng thêm ung dung một điểm, thế nhưng đến thần thông thất trọng chính là có cái gọi là ba thai cửu kiếp, thai thật độ, kiếp nạn trốn, thai 300 năm một lần, kiếp 900 năm một lần. Bất quá hiện tại cách ngươi cũng không có thiếu thời gian. Thanh Nưu Cự Yêu nói ung dung, kỳ thực đối với Nhiếp Vô Song loại này có thành tiên căn cơ yêu nghiệt hạ người tới nói, chỉ cần không phải gặp phải cực kỳ đáng sợ lôi kiếp, muốn vượt qua vẫn là rất đơn giản. Ba thai cửu kiếp Nhiếp Vô Song đã sớm biết, bất quá hiện tại Nhiếp Vân nhưng là biết muốn chân chính thành công, chỉ có ở mỗi cái cảnh giới đều tu luyện tới cực hạn, như vậy thành tiên tỷ lệ mới sẽ vô cùng to lớn, thế nhưng muốn tu luyện tới cực hạn, so với trực tiếp đột phá đến cảnh giới tiếp theo còn khó hơn không biết bao nhiêu lần. Ở đây chỉ có tích lũy lâu dài sử dụng một lần mới được, hiện tại ngươi đã tạm thời tiến bộ không được, chúng ta trước tiên đi thần thông bí thuật điện, ngươi có thể lựa chọn một loại thần thông bí thuật, làm ngươi trở thành đệ tam mặc cho truyền nhân khen thưởng. Thanh Nhu Cự Yêu nói xong, thời không một trận biến hóa, Nhiếp Vô Song cùng Thanh Nhu Cự Yêu chính là xuất hiện ở trước hết cung điện kia, hiện tại Nhiếp Vô Song cần nhất chính là thần thông, có thể có được một loại đại thần thông, ở vô tận trong lúc nguy hiểm càng là có thể bảo mệnh, vậy cũng mới thật sự là chí bảo. Thanh Nhu Cự Yêu dẫn dắt Nhiếp Vô Song lại là đi tới một cái khác đại điện ngoài cửa. Thanh Nhu Cự Yêu có tới Nhiếp Vô Song đầu đại ánh mắt bên trong tia chớp màu xanh lóe lên, cửa điện kia một trận gợn sóng tạo nên, Nhiếp Vô Song cùng Thanh Nhu Cự Yêu chính là biến mất ở tại chỗ. Thần thông bí thuật điện rất lớn, cũng đủ có mấy trăm trượng cao to, dài mấy trăm trượng hoàn, bầu trời trôi nổi từng cái trùng sáng, có chút cực kỳ chói mắt, có chút tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức, Nhiếp Vô Song đều sắp xem hoa mắt, hiện tại rốt cuộc biết cái gì gọi là giàu nước đố đổ vách, bởi vì mặt trên các loại trùng sáng đầy đủ mấy vạn loại. Đây là ta biên tập sách, mặt trên thần thông bí thuật rất nhiều đều ở phía trên. Đương nhiên ngươi hiện tại chỉ có thể tuyển lựa như thế, đồng thời còn chỉ có thể tuyển cuốn một cái, có ý gì đây, tỉ như nào đó loại đại thần thông có thật nhiều quyển, thế nhưng ngươi cảnh giới không đủ, hiện tại chỉ có thể tuyển lựa một quyển cũng đầy đủ ngươi tu luyện. Nghe được Thanh Nhu Cự Yêu nói như thế, Nhiếp Vô Song đúng là không có cái gì bất ngờ vẻ mặt, dù sao muốn chân chính được một loại đại thần thông cực kỳ gian nan, lại không giống như là nhà mình đổ vật, hiện tại chính mình mặc dù là đệ tam mặc cho truyền nhân, thế nhưng căn bản không có được Thanh Nhu Cự Yêu thừa nhận, phòng chừng nó cũng căn bản sẽ không quan tâm sự sống chết của chính mình. Nhiếp Vô Song không dám suy nghĩ nhiều, tiếp nhận Thanh Nhu chuyển đến một quyển sách, có tới khoảng một tấc lớn, năm đấm hậu, Nhiếp Vô Song nhìn thấy tờ thứ nhất chính là hết sức khiếp sợ, nhân là thứ nhất hiện lại là hiện thế Như Lai Kim, không nghĩ tới a không nghĩ tới lại Thôn Thiên Đại Đế cũng có hiện thế Như Lai Kinh phương pháp tu luyện, thực sự là ra ngoài Nhiếp Vô Song dự liệu. Hiện thế Như Lai Kinh chính là đỉnh cấp, chính là thuần dương pháp môn, thiên hướng với thần ma luyện thể. Tổng cộng 10 quyển, tu luyện tới đỉnh cấp mức độ, đủ để trấn áp chư thiên vạn giới, quét ngang bát hoang. Chương 178, hiện thế Như Lai Kinh quyển thứ nhất. 13. Nhiếp Vô Song thực sự là không nghĩ tới, hiện thế Như Lai Kinh lại sẽ xuất hiện ở Thôn Thiên phủ bên trong, Nhiếp Vô Song vốn là cho rằng có thể có được một loại đại thần thông thì ngon, nơi nào nghĩ đến sẽ có bực này chuyện tốt. Thanh Nhu Cự Yêu dường như nhìn ra Nhiếp Vô Song nghi hoặc, liền mở miệng, hiện thế Như Lai Kinh chính là Phật môn thần ma luyện thể thần thông, lợi hại rối tinh rối mù, bất quá cũng không phải Phật môn sáng tạo ra đến, vì lẽ đó ngươi căn bản không cần sợ hãi lo lắng sau đó sẽ gặp phải phiền phức. Nghe được Thanh Nhu Cự Yêu lời nói, Nhiếp Vô Song rốt cục định ra rồi tâm thần, hắn vốn là thần hồn cảnh giới liền cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại có Thanh Nhu Cự Yêu giải thích, tự nhiên càng thêm yên tâm. Nhiếp Vô Song lại là kế tục mở ra phía dưới thần thông bí thuật, rất nhiều chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy bí thuật, tỉ như cái gì sấm sét thần nhãn, huyền hoàng bất diệt thể, huyết hải vô nhai bí thuật, đều là cực kỳ lợi hại thần thông bí thuật, Nhiếp Vô Song đều suýt chút nữa xem hoa mắt, thực sự là không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, bây giờ nhìn những này thần thông bí thuật, mới biết Thanh Vân Kiếm Tông bí thuật thực sự là trò trẻ con, bất quá những thần thông đó bí thuật, điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc. Nhiếp Vô Song tiêu tốn mấy canh giờ rốt cục đem chỉnh bản thư tịch xem xong, nhìn thấy Nhiếp Vô Song trông mà thèm, nhưng là không có cách nào, muốn có được những thần thông đó bí thuật rất khó khăn, hiện tại cũng là bởi vì chính mình trở thành đệ tam mặc cho truyền nhân mới lần đầu khen thưởng, mà sau phòng trường liền muốn chính mình vừa tải mới có thể được thần thông bí thuật khen thưởng. Nghĩ kỹ, nhưng là có rất nhiều bí thuật thần thông không thể so hiện thế Như Lai Kinh kém, hơn nữa ngươi một khi chọn lựa quyển thứ nhất, mà sau 9 quyển ngươi nhưng là còn cần 3 lần cơ hội tuyển xong, nghĩ kỹ ta liền mang tới cho ngươi. Thanh Nhu Cự Yêu nhắc nhở Nhiếp Vô Song một thoáng. Bất quá Nhiếp Vô Song biết hiện giai đoạn chỉ có hiện thế Như Lai Kinh đối với sự giúp đỡ của chính mình mới là to lớn nhất, bởi vì hiện thế Như Lai Kinh cùng quá khứ Di Đà Kinh hỗ trợ lẫn nhau, cũng chỉ có chân chính học thành hiện thế Như Lai Kinh Nhiếp Vô Song thần hồn mới sẽ chân chính viên mãn. Vì lẽ đó Nhiếp Vô Song làm sao có khả năng sẽ bỏ qua hiện thế Như Lai Kinh, còn thần thông khác bí thuật, Nhiếp Vô Song căn bản không đội vã, hiện giai đoạn chỉ có đem thực lực của chính mình tăng lên tới cực hạn, sau đó sẽ cân nhắc học tập chân chính đại thần thông. Tiên bối, ta nghĩ được rồi, đi học hiện thế Như Lai Kinh. Thanh Nhu Cự Yêu chỉ trỏ đến, rỗi một cái to lớn móng bỏ, đến. Cao trăm trượng đại điện trong nháy mắt xuất hiện một đạo hóng ánh kim quang, trong chớp mắt chính là xuất hiện ở Thanh Nhu Cự Yêu móng bỏ trên, chính là một quyển màu vàng cổ lão gia thú. Thanh Nhu Cự Yêu đem gia thú đưa cho Nhiếp Vô Song, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, này chính là hiện thế Như Lai Kinh quyển thứ nhất, sau đó ngươi vừa tại sau khi thành công thì sẽ cho ngươi đến tiếp sau. Nhiếp Vô Song gật gật đầu, thu hồi màu vàng cổ lão gia thú, biết Thanh Nhu Cự Yêu nói không sai, chỉ có thực lực cao thâm mới có thể tu luyện cuối cùng, bây giờ căn bản không đội vã. Nếu lựa chọn kỹ càng sau khi, hiện tại có thể ngươi có thể đi ra ngoài, bất quá nói vậy rất nhanh linh vực đại địa chính là biết ngươi đạt được động phủ truyền thừa, vì lẽ đó ngươi cần trước đem hiện thế Như Lai Kinh tu luyện tới đủ để thay đổi diện mạo cảnh giới, như vậy người khác căn bản không biết ngươi còn sống sót, chờ ngươi trở thành quỷ thần đại năng hoặc là cảnh giới càng cao hơn thời điểm, tin tưởng ngươi cũng đủ để tự vệ rồi. Thanh Nhu lúc nói chuyện này có vẻ cực kỳ cẩn thận, dù sao nó nhưng là cô độc ngàn tỷ năm, hiện tại thật vất vả có một cái truyền nhân, tự nhiên cần phải cẩn thận che chở, không cho Nhiếp Vô Song ngất tức chết đi. Tiên bối, yên tâm, ta nhưng là rất quý giá cái mạng nhỏ của chính mình, vậy ta liền hiện tại động phủ tu luyện, đợi được hiện thế Như Lai Kinh có nhất định thành tựu sau khi lại đi nữa khỏe không? Nhiếp Vô Song tự nhiên biết lần này Thôn Thiên phủ gây ra động tĩnh rất lớn, linh vực vô số tông môn đều đến rồi, tuy rằng đi vào rất nhiều nhân vật, thế nhưng muốn chân chính điều tra rõ một nhân vật có chưa hề đi ra, đối với những hồng hoang cấp đó thực lực độ khó cũng thật là không lớn, vì lẽ đó hiện tại Nhiếp Vô Song thật sự cần phải cố gắng ngụy trang dưới chính mình, nếu bị người khác coi như chim sẻ tận diệt, nơi nào khóc đi. Vậy ngươi liền đi đại điện tu luyện đi, nơi đó chính là chủ nhân năm đó thường xuyên giảng đạo địa phương, nguyên khí đất trời cực kỳ sung túc, đồng thời nơi đó không gian cực kỳ to lớn, vì lẽ đó nơi đó cực kỳ thích hợp việc tu luyện của ngươi. Nói xong, Thanh Nhu Cự Yêu mang theo Nhiếp Vô Song chính là đến đại điện, vô thanh vô tức trong lúc đó, liền ngay cả không gian chuyển đổi Nhiếp Vô Song đều không có cảm giác, có thể thấy được Thanh Nhu Cự Yêu thực lực thực sự là sâu không lường được. Nhiếp Vô Song gật gật đầu, tuy rằng trong lòng cực kỳ khiếp sợ, thế nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra chút nào, đi tới một cái trăm trượng to nhỏ ngồi xuống, đem màu vàng cổ lão gia thú lấy ra, mặt trên chính là hiện thế Như Lai kinh quyển thứ nhất phương pháp tu luyện, Nhiếp Vô Song đem toàn bộ gia thú mở ra, đầy đủ thật dài mấy mét, mặt trên tất cả đều là cực nhỏ chữ nhỏ, đồng thời toàn bộ đều là thần ma văn tự. May là hiện tại Nhiếp Vô Song đối với thần ma văn tự không có một chút nào ảnh hưởng, dù sao một khi thành thần thức, lĩnh ngộ lên tuyệt đối không có một chút nào sai lầm. Rất nhanh Nhiếp Vô Song liền đem màu vàng cổ lão gia thú mặt trên khẩu quyết toàn bộ nhớ kỹ, hiện tại cần làm chính là khỏe mạnh tu luyện. Nhiếp Vô Song trên tay bốc lên màu xanh lam sấm phần thiên thần viêm, đem màu vàng gia thú thiêu hủy hết sạch, hắn biết loại này tuyệt thế bảo điện tuyệt đối không thể có bất kỳ vết tích lưu ở bên ngoài, ghi vào trong đầu của chính mình, so với cái gì cũng tốt. Thanh Nhu Cự Yêu gật gật đầu, một bước trong lúc đó chính là biến mất không còn tăm hơi. Vạn Trượng đại điện triệt để thanh nhàn, có vẻ lạnh lạnh trống vắng, bất quá hiện tại có Nhiếp Vô Song, đương nhiên sẽ không quá mức quẩn cũng é. Nhiếp Vô Song đầu tiên là chính mình thể ngộ hiện thế Như Lai kinh tu luyện kinh văn, sau đó cùng quá khứ Di Đà kinh xác minh lẫn nhau, dù sao chỉ có chân chính lĩnh ngộ tu luyện mới có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Chính là ma đao không lầm đốn tuổi công, chính là cái đạo lý này. Nhiếp Vô Song này một lĩnh ngộ chính là dòng dã 10 ngày, bởi vì hiện thế Như Lai kinh thực sự là quá mức thâm ảo huyền diệu, bất quá 10 ngày quá khứ, Nhiếp Vô Song cũng là thật sự hiểu tu hành phương pháp. So với chính mình đại nhật Như Lai chân thân còn muốn khó khăn không ít, bất quá hai loại cũng là hỗ trợ lẫn nhau, dù sao đều là Phật gia, tự nhiên không có quá nhiều chênh lệch. Hiện thế Như Lai kinh tu luyện sức mạnh chính là xương bá hiện tại, cùng quá khứ Di Đà kinh tuyệt nhiên không giống, có ngập trời bá đạo, tu luyện tới cuối cùng, coi như là thái cổ thần sơn ngăn trở lộ, cũng phải bị vô tận thần lực đánh nổ. Nhiếp Vô Song rất nhanh chính là tiến vào huyền diệu khó lường trong tu luyện, hiện thế Như Lai kinh chủ yếu nhất thủ đoạn công kích chính là thập đại ấn pháp, căn bản ấn, trí tuệ ấn, đại thiên ấn, vô lượng ấn, niết bàn ấn, vô tướng ấn. Bồ đề ấn cùng với cuối cùng ba đại tuyệt thế thần ấn Ma La ấn, Tiết đế ấn cùng với Ba La ấn. Nếu như tu luyện thành cuối cùng tam đại thần ấn liền đủ để chấn áp hiện thế, xương bá hiện tại. Chỉ tiếc quyền thứ nhất chỉ có hai đại ấn phương pháp tu luyện, cũng chính là căn bản ấn cùng trí tuệ ấn. Chương 179, Thanh Vân Tiên Đạo. 13. Nhiếp Vô Song đối với quyền thứ nhất chỉ có hai đại ấn phương pháp tu luyện cũng không có cái gì thất vọng, dù sao cũng hơn chỉ có một ấn phương pháp tu luyện được rồi, huống hồ hiện thế Như Lai kinh quyển thứ nhất đủ để tu luyện tới thần thông lục trọng không có vấn đề, đến thời điểm mới sẽ tu luyện quyển thứ hai. Vì lẽ đó Nhiếp Vô Song cũng không ngủ rũ. Chuyên tâm bắt đầu tu luyện hạ xuống, Nhiếp Vô Song rất nhanh trên người chính là xuất hiện huyền ảo dị thường khí tức, Nhiếp Vô Song hoàn toàn nằm ở không suy nghĩ gì cảnh giới, đứng lên, bản năng triển khai lên vừa quan sát cái thứ nhất ấn pháp, căn bản ấn. Chỉ thấy Nhiếp Vô Song ngón giữa cùng ngón trỏ liên kết, kết thành một cái hoàn mỹ viên hoàn, cái khác ba chỉ như lợi kiếm, vô tận bá đạo uy mãnh khí tức hiện hiện, Nhiếp Vô Song cả người hơi động, chu vi trăm trượng đều là vô số ấn quyết bay tán loạn, đem không khí chung quanh trấn áp hiện ra hỏa hồng ba lang, có thể thấy được căn bản ấn vô địch bá đạo. Theo Nhiếp Vô Song tu luyện tiến hành, vô số dấu tay xuất hiện ở trăm trượng không trung, đem Nhiếp Vô Song vị trí một thế giới hoàn toàn bao phủ, liền ngay cả bên người không gian cũng bắt đầu chấn áp, đáng sợ tới cực điểm, dấu tay hiện ra chói mắt màu vàng, do bắt đầu hư huyễn đến hiện tại thực chất hóa, chuyển hóa tốc độ cực kỳ kinh người, còn dấu tay xúc động nguyên khí đất trời càng là bí ẩn tới cực điểm, bình thường người tu luyện căn bản không cảm giác được. Ba ngày, Nhiếp Vô Song cũng đã đem căn bản ấn tu luyện tới tiểu thành mức độ, sau đó tu luyện trí tuệ ấn chính là mở ra trí tuệ pháp ấn, không chỉ có thể mở ra sinh linh trí tuệ, càng là có thể phá hủy sinh linh thần hồn, chính là thần hồn công kích phát ấn, thần hồn của Nhiếp Vô Song vốn là cực kỳ cường thịnh, hiện tại có trí tuệ ấn phương pháp tu luyện, Nhiếp Vô Song một ngày liền đem trí tuệ ấn tu luyện tới tiểu thành mức độ. Này hay là bởi vì không có sinh linh cho Nhiếp Vô Song luyện tập duyên cớ, bằng không tuyệt đối có thể tu luyện thành tuyệt thế phát ấn. Nửa tháng sau, Nhiếp Vô Song rốt cục đem hai ấn tu luyện tới đại thành mức độ, quyển thứ nhất hiện thế Như Lai kinh Nhiếp Vô Song trên căn bản đã nắm giữ, hiện tại Nhiếp Vô Song cả người thần lực chí ít gia tăng rồi 20 vạn cân, phải biết đạt đến bách vạn cực cảnh sau khi mỗi 10 vạn cân đều là một cái cực kỳ đáng sợ cửa ải, cũng chỉ có tu luyện hiện thế Như Lai kinh loại này thần điện mới có thể trong thời gian ngắn tăng cường nhiều như vậy. Nhiếp Vô Song cảm thụ một thoáng, lại còn không có đạt đến tử phủ cực hạn, thậm chí thần thể đều còn có tiến bộ khả năng, cũng sẽ không nóng lòng đột phá đến thần thông ngũ trọng pháp hải cảnh giới. Vèo. Nhiếp Vô Song thấy hoa mắt, một con có tới cao 10 trượng đại thanh lưu cự yêu xuất hiện ở hắn 3 mét trước. Thanh lưu cự yêu trước mắt có nhàn nhạt ngạch khí cười, không sai, có thể ở trong vòng nửa tháng tu luyện thành công hiện thế Như Lai kinh quyển thứ nhất, quả nhiên là một thiên tài. Hiện tại ngươi có thể đi ra ngoài, đem hiện thế Như Lai kinh quyển thứ nhất tu luyện thành công thì có thay đổi diện mạo đặc thù, chỉ cần ngươi hơi hơi chú ý một thoáng, tin tưởng không có ai trong nháy mắt có thể nhận ra ngươi, dù sao ngươi trước đây không nổi danh. Nhiếp Vô Song mỉm cười gật gật đầu, thần sắc tràn trề sự tự tin mạnh mẽ, dù sao chỉ có nắm giữ lực tự bảo vệ mới có thể chân chính cất bước ở thời loạn lạc bên trong, cũng không biết ngoại giới hiện tại đã biến thành cái gì răng rớp. Không biết tiền bối có thể hay không đem ta truyền tống đến Thanh Vân Tiên Đạo phụ cận, ta tin tưởng đến nơi đó, một cái người căn bản đoán không được ta đi tới Thanh Vân Kiếm Tông tổng bộ, trong thời gian ngắn bên trong ta tin tưởng ta vẫn là an toàn, còn bình thường tiên cảnh đại năng phòng trừng cũng xem thường với lung tung điều tra đi, chỉ cần có một quãng thời gian bước định kỳ, ta liền không sợ bọn họ rồi. Nhiếp Vô Song thần sắc mang theo chờ đợi, hắn đương nhiên rõ ràng muốn chân chính mạnh mẽ, ngang dọc một phương, vẫn là chỉ có dựa vào chính mình, bất quá hiện tại chỉ cần đến Thanh Vân Tiên Đạo hết thảy đều không phải phiền phức. Thanh Nhu Cự Yêu màu xanh bệ ỉp e, e bên trong có từng tia tán thưởng, dù sao có thể nghĩ tới đây, Nhiếp Vô Song vẫn là rất thông minh mà. Từ nơi này đưa ngươi Na Di đến Thanh Vân Tiên Đạo phụ cận chỉ là việc nhỏ một việc, hiện tại ta đem thôn Thiên Phủ tin phủ cho ngươi, sau đó ngươi muốn lúc tiến vào, chỉ cần ở thôn Thiên Phủ 1 triệu dặm bên trong, ta chính là bất cứ lúc nào có thể mang ngươi Na Di đi vào. Thanh Nhu Cự Yêu nói xong, bắt đầu từ nó móng bỏ bên trong lộ ra một cái màu đen tiểu kiếm, mặt trên có phức tạp phù văn, Nhiếp Vô Song chân nguyên một sâm, trong nháy mắt chính là luyện hóa tin phủ. Sau đó thần hồn cảm ứng được mình và thôn tiên phủ có từng tia một không tên liên hệ. Cho tới màu đen tiểu kiếm nhưng là tiến vào Nhiếp Vô Song tử phủ đan điền bên trong đi tới. Hiện tại ta sẽ đưa ngươi rời đi, hy vọng ngươi có thể đừng ngã xuống rồi. Thanh Nhu Cự Yêu vừa nói xong, Nhiếp Vô Song chính là cảm nhận được mình bị sức mạnh vô hình giằng buộc, sau đó trời đất quay cuồng, trong nháy mắt xuất hiện ở một nơi khác. Nhiếp Vô Song thần thức quét qua, chính là phát hiện nơi này hoa thơm chim hót, là một mảnh đại thảo nguyên, phía trước cách đó không xa bích ba dập dờn, hiển nhiên là một chỗ cực kỳ bảng hồ nước lớn. Mà Thanh Vân Tiên Đạo nhưng là ở cái kia hồ nước phía trên, cái kia hồ nước Nhiếp Vô Song thần thức quét qua, nhất thời đổi sắc mặt, bởi vì cái kia hồ nước Nhiếp Vô Song thần thức căn bản bắn phá không tới biên giới, phải biết hiện tại Nhiếp Vô Song thần thức có thể đủ để quét hình phạm vi ngàn. Giảm. Nhiếp Vô Song hồi tưởng lại Nguyên Hoán Khê tự nói với mình Thanh Vân Tiên Đạo ở nơi nào, chính mình cũng không có chân chính đã tới, xem tới vẫn là phải cẩn thận một chút, trước tiên vượt qua một lần lôi kiếp lại nói. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vô Song bộ mặt lặng yên không một tiếng động thay đổi một thoáng, để nguyên bản thanh tú hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ phổ thông. Liền ngay cả sắc mặt đều là mang theo từng tia trắng xám, thấy thế nào cũng không giống như là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Sau đó Nhiếp Vô Song mới thấp giọng nở nụ cười, hướng về hồ nước hướng ngược lại bước đi, bên kia có vừa nhìn vô tận rừng rậm nguyên thủy, Nhiếp Vô Song muốn vượt qua một lần lôi kiếp, tự nhiên cần đến rừng sâu núi thẳm, tuy rằng muốn Nhiếp Vô Song cho dù một lần vượt qua 2 lần lôi kiếp đều không có bất kỳ suy yếu kỳ, thế nhưng độ kiếp thời điểm vẫn là phải cẩn thận một chút, miễn cho bị người khác lượng tiện nghi. Đi tới thế giới này nhiều năm như vậy, Nhiếp Vô Song đã sớm nhìn thấu thế giới này bản chất, có thực lực còn nói được, không có thực lực sinh tử đều không thể kìm được chính mình, quả thực là cực kỳ bi ai. Vì lẽ đó Nhiếp Vô Song nhất định phải chọn lựa ra một cái cực kỳ chỗ an toàn độ kiếp, như vậy cho dù có người cưỡng bức đánh lén kiếm lợi, Nhiếp Vô Song cũng không sợ. Hiện tại Nhiếp Vô Song tốc độ nhanh bực nào, một bước chính là tiếp cận 10 dặm, mấy chớp mắt thời gian chính là đi tới cái kia nơi rừng rậm nguyên thủy, bóng người lóe lóe, chính là triệt để biến mất không còn tăm hơi. Ở nguyên thủy trung gian cách đó không xa, một người khác thân thể như ngọc, cực kỳ anh tuấn, biểu nhìn trên mặt như gió xuân ấm áp, thế nhưng chân chính vừa nhìn chính là phát hiện hắn liền phảng phất là ẩn nút trong bóng tối độc xà. Hắn giờ phút này chính đang lau chùi một cái trường kiếm màu xanh, trước mặt hỗn độn trên đất trống nhưng là nằm một con đủ có mấy chục trượng khổng lồ song đầu giao long. Nhiếp Vô Song, ngươi đến cùng ở nơi nào? Không giết ngươi, lòng ta khó yên à, sư muội như vậy mong nhớ ngươi, không giết ngươi ta làm thế nào chiếm được trái tim của nàng? Hắn chính là vẫn tìm Nhiếp Vô Song không có kết quả Thanh Vân Kiếm Tông môn dưới đại sư mình. Chương 180, vượt qua 2 lần lôi kiếp. 13. Ở 1 năm trước, đại sư huynh được Nguyên Hoán Khê giao phó đi bái phỏng Nhiếp Vô Song, muốn hỏi thăm giới Nhiếp Vô Song tin tức, làm sao biết trên đường ra ma tộc cái kia việc sự tình, chờ thêm danh tiếng sau khi thôn thiên phủ lại là có chuyện, chỉ tiếc hắn đã sớm quá thần thông ngũ trọng ngưỡng cửa, liền ngay cả tuổi hiện tại đều đầy đủ hơn 100 tuổi, bởi vì hắn là tên trên mặt Thanh Vân Kiếm Tông đại sư huynh, thần thông lục trọng nhân vật, nhưng chính là không có tìm tới Nhiếp Vô Song, tự nhiên cực kỳ phiền muộn, liền đi ra giải sầu. Chỉ có trước mắt thi thể, nhưng là con này thần thông ngũ trọng phổ thông yêu thú chọc tới hắn, bị hắn một chiêu kiếm phân thây. Chỗ này rừng rậm nguyên thủy nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, chỉ có phạm vi mấy ngàn dặm, bất quá thả ở kiếp trước trên địa cầu cũng là mấy tỉnh to nhỏ, tự nhiên đầy đủ Nhiếp Vô Song tìm một cái độ kiếp địa phương. Một đạo màu đen cái bóng không có một chút nào phong thành, Nhiếp Vô Song trực tiếp tiến vào trên vách núi một cái cực kỳ bí mật hang động. Nhiếp Vô Song thuận lợi còn ở xung quanh bố trí xuống vô số nhỏ bé trận pháp, những này trận pháp đại đa số đều là lên cảnh giác tác dụng, muốn bố trí ra chân chính sát trận hoặc là mê trận, cần trận kỳ hoặc là cái khác bảo vật, Nhiếp Vô Song tự nhiên không có chuẩn bị, bất quá Nhiếp Vô Song độ kiếp hẳn là tương đương nhanh, vì lẽ đó có cảnh kỳ trận pháp cũng là gần đủ rồi. Nhiếp Vô Song sau khi đi vào chính là phát hiện đây là một con cự mãng hang động, thần hồn chấn động, liền đem cự mãng chấn động hôn mê bất tỉnh, không có mấy canh giờ tuyệt đối không thể tỉnh lại. Nhiếp Vô Song trong nháy mắt từ tử phủ đan điền bên trong cho gọi ra đến màu đen linh khí trường kiếm, thần thức khống chế dưới, rất nhanh sẽ ở trong huyệt động đào ra một cái đủ có mấy to khoảng 10 trượng hang động, linh khí là cỡ nào kiên cố, chu vi núi đá căn bản không ngăn được, vì lẽ đó Nhiếp Vô Song hầu như không có tiêu hao cái gì chân nguyên chính là đào ra một cái lỗ thủng to quận, còn tảng đá cùng bùn đất, toàn bộ bị Nhiếp Vô Song dùng vô tận thần lực đạp ở dưới chân. Nhiếp Vô Song không lại lang tốn thời gian, trong nháy mắt thần hồn bạo phát sức mạnh mạnh mẽ nhất, đã sớm đạt đến độ kiếp điều kiện. Nhiếp Vô Song thần hồn khí tức vô tận khổng lồ, lập tức tiên đạo vận chuyển có cảm ứng, trong nháy mắt một cái đủ có mấy trăm trượng khổng lồ cối xay xuất hiện ở Nhiếp Vô Song đỉnh đầu, còn núi đá trực tiếp bị lôi kiếp lực lượng mẫn diệt thành hư vô. Mấy trăm trượng khổng lồ cối xay có hai tầng, trên dưới ngược lại xoay tròn, mặt trên có vô số màu xanh sấm sét ở đi khắp, trấn áp chư thiên khí tức sinh ra ở đây. Ta liền nhìn một cái để vô số người tu luyện sợ hãi lôi kiếp đến cùng khủng bố cỡ nào. Nhiếp Vô Song bản tôn khoanh chân ngồi xuống, thần hồn nhưng là hóa thành một đạo kim quang hướng về cối xay phóng đi, còn ở dọc đường, Nhiếp Vô Song từ lâu cực kỳ mạnh mẽ thần hồn chính là tự động chia làm 512 cái thần hồn ý nghĩ. 512 cái thần hồn ý nghĩ mỗi người đều có bóng rổ to nhỏ, trước kia chỉ có to bằng nắm tay, thế nhưng trải qua các loại kiếp nạn cùng kỳ ngộ sau khi, thần hồn của Nhiếp Vô Song ý nghĩ mỗi người lại đều có bóng rổ to nhỏ, thực sự là cực kỳ khó mà tin nổi. Một lần lôi kiếp chính là hết thảy thần hồn ý nghĩ cần trải qua cối xay một lần nghiền ép, cũng chính là mỗi cái thần hồn ý nghĩ đều phải xuyên qua cối xay đường kính. Hai lần lôi kiếp nhưng là xuyên qua hai lần, một lần so với một lần đáng sợ. Bởi vì cối xay càng là trung gian địa phương nghiền ép càng là lợi hại, còn có vô số thiên lôi oanh kích, thậm chí xuất hiện thiên hỏa thiên thủy công kích, tự nhiên cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng Nhiếp Vô Song mặt mỉm cười, phản phất không có chút nào quan tâm giống như vậy, 512 cái thần hồn ý nghĩ toàn bộ hướng về cối xay bước đi, mỗi người tốc độ nhanh như chớp giật. Nhiếp Vô Song chính đang độ lôi kiếp thời điểm, chính đang rừng rậm nguyên thủy bên trong Thanh Vân Kiếm Tông đại sư huynh trong nháy mắt biến sắc mặt, lại có thể có người dám ở chỗ này độ lôi kiếp, cũng thật là có can đảm. Phải biết nơi này khoảng cách Thanh Vân Kiếm Tông phi thường gần, nếu như bằng hữu coi như, nếu như kẻ địch sẽ tuyệt đối sẽ đánh liền hắn mẹ cũng không nhận ra. Đại sư huynh sắc mặt phát lạnh, trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh kiếm màu xanh, còn đầu kia thần thông ngũ trọng yêu thú trọng yếu vị trí toàn bộ bị hắn lấy xuống. Nhiếp Vô Song cảm nhận được tối say nghiền ép thần hồn của tự mình ý nghĩ, muốn đem bên trong tạp chất cùng với tinh thần cho nghiền ép đi ra, Nhiếp Vô Song căn bản không để ý, toàn lực hướng về một mặt khác di động mà đi, vô số màu xanh sấm sét cùng với thiên hỏa thiên thủy muốn thôn phệ thần hồn của Nhiếp Vô Song ý nghĩ. Làm sao mỗi cái thần hồn ý nghĩ bên trong đều có một cái loại nhỏ quá khứ Di Đà Phật, coi như là trong nháy mắt bị nghiền thành hư vô, thế nhưng bất quá một cái nháy mắt thời. Gian, tân sinh thần hồn ý nghĩ trong nháy mắt lại là xuất hiện ở nơi đó. Không mấy phút nữa, Nhiếp Vô Song 512 cái thần niệm ý nghĩ toàn bộ xuyên qua rồi quá khứ, không có một tia suy nhược khí tức, Nhiếp Vô Song cả người chấn động, 512 cái thần hồn ý nghĩ trong nháy mắt chia ra làm hai, xuất hiện 1.024 cái đầu to nhỏ thần hồn ý nghĩ, mỗi người mặt trên óng ánh long lanh, thậm chí có màu xanh sấm sét quấn quanh. Nhiếp Vô Song cũng không biến mất thần hồn của tự mình khí tức, trái lại kế tục thúc phát quá khứ Di Đà Kinh, trong lúc nhất thời mỗi người thần hồn ý nghĩ bắn mạnh ra cực kỳ chói mắt kim quang, hướng về trở nên có tới ngàn trượng đường kính tối say xung kích mà đi, tối say mặt trên quấn quanh sấm sét màu tím mỹ lệ làm người ta sợ hãi, xuất hiện khí tức thậm chí có thể trấn áp chư thiên. Thế nhưng Nhiếp Vô Song không chút nào sợ, việc nghĩa chẳng từ nan hướng về tối say trung tâm phóng đi, ngàn trượng tối say phảng phất bị làm tức giận giống như vậy, vô số sấm sét màu tím hóa thành màu tím rồng sét muốn tiêu diệt thần hồn của Nhiếp Vô Song ý nghĩ. Làm đến hay cựu không vui vẻ như vậy tràn trề đại chiến một trận rồi. Nhiếp Vô Song đông hét lớn một tiếng, bản tôn dị thường hưng phấn, liền ngay cả trong thần thức cảm nhận được có một cái thần thông lục trọng người tu luyện tiếp cận đều không có một chút nào lưu ý, hiện tại Nhiếp Vô Song đừng nói thần thông lục trọng, chính là thần thông thất trọng, Nhiếp Vô Song cũng dám đấu một trận. Quả nhiên màu tím rồng sét so với tia chớp màu xanh mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm lần, càng có màu xanh lam thiên hỏa cùng với màu xanh lam thiên thủy đồng thời công kích thần hồn của Nhiếp Vô Song ý nghĩ, coi như từng cái thần hồn ý nghĩ bị rồng sét chu diệt, bị thiên thủy thiên hỏa chu diệt, thế nhưng quá khứ Di Đà Phật ẩn chứa trong đó, phảng phất vĩnh hằng bất biến giống như vậy, một lần nữa sinh ra thần hồn ý nghĩ càng thêm tinh khiết, hơn nữa ẩn chứa sấm sét màu tím, cùng với màu xanh lam thiên thủy thiên hỏa, uy năng càng là tăng mạnh. Uy năng tăng mạnh sau khi, Nhiếp Vô Song càng là hung tính quá độ, vận chuyển long tộc thần bí thôn phệ kinh văn, màu vàng đầu to nhỏ thần hồn ý nghĩ toàn bộ hóa thành một chương cái miệng to, điên cuồng thôn phệ lên màu tím thần long cùng với màu xanh lam thiên thủy thiên hỏa, sẽ có từng tia ý thức sấm sét cùng với thiên thủy thiên hỏa sợ đến gần chết, vội vã tiêu tan. Thế nhưng cũng đủ để cho thần hồn của Nhiếp Vô Song ý nghĩ thôn phệ hơn một nửa màu tím rồng sét cùng hơn nửa màu xanh lam thiên thủy thiên hỏa. Ta thảo, cái này cũng được, ngươi là ai? Dám tới nơi này đột phá, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là Thanh Vân Kiếm Tông địa bàn sao? Âm trầm gương mặt, Thanh Vân Kiếm Tông đại sư huynh không biết lúc nào đã xuất hiện ở trong hang động, còn bên ngoài trận pháp đối với hắn mà nói căn bản không có một chút nào lực uy hiếp. Chương 181, vượt qua hai lần lôi kiếp, tiếp 13. Nhiếp Vô Song chính chìm đắm đang đột phá mừng như điên bên trong. Vốn là không có đem người này để ở trong mắt Nhiếp Vô Song nhất thời khó chịu. Ngươi món đồ gì, chẳng lẽ không biết ta bố trí trận pháp, tư xông tới ta chính là đem ngươi giết cũng không có ai thuyết tam đạo tứ. Nhiếp Vô Song thanh đạm lời nói để vốn là cực kỳ tự phụ đại sư huynh làm sao nhận được rồi. Thanh Vân Kiếm Tông đại sư huynh nhất thời nở nụ cười, cười đến nham hiểm, vẫn chưa có người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện, hiện ở người này muốn tìm chết, ai cũng cứu không được hắn. Tiểu tử, ngươi là muốn chết, hiện tại chính là Thiên Vương lão tử đều cứu không được ngươi. Ngươi chết chắc rồi. Đại sư huynh giữ tận một mặt nguyên lai vẫn tính anh tuấn mặt, hiện ở trên mặt vằn mèo, ánh mắt dường như muốn chảy ra nước, nhìn Nhiếp Vô Song thật giống như nhìn một con miên dương. Lan, ta giết ngươi như giết gà. Không nữa Lan, lão tử đánh cho ngươi mẹ cũng không nhận ra ngươi. Nhiếp Vô Song còn chìm đắm đang đột phá vui sướng bên trong, vốn là không muốn cùng cái này khách không mời mà đến tính toán, thế nhưng hắn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính mình, là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn, Nhiếp Vô Song muốn cho hắn một điểm sâu sắc ngạch giáo hấn, thật cho hắn biết có mấy người không thể nhạn. Thanh Vân Kiếm Tông chỉ vào Nhiếp Vô Song càn rỡ cười to lên, chỉ bằng ngươi, ngươi tính là thứ gì, ta chính là Thanh Vân Kiếm Tông đại sư huynh, coi như là một ít trưởng lão đều không dám nói thế với, một mình ngươi hương giá dế nhủi cũng muốn đối phó ta, thực sự là quá buồn cười rồi. Nhiếp Vô Song lắc lắc đầu, vô chi thực sự là đáng sợ, tự phụ người thực sự là đáng thương. Nhiếp Vô Song dù muốn hay không, tay phải nắm căn bản ấn, ngón giữa cùng ngón trỏ trong nháy mắt hiện ra hoàn mỹ hình tròn, một cái kim quang chân nguyên cầu xuất hiện ở trên tay phải, Nhiếp Vô Song cong ngón tay búng một cái, chân nguyên màu vàng nóng cầu trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang, Kiếm Vân Kiếm Tông đại sư huynh run lên trong lòng, cảm nhận được trong cõi u minh uy hiếp lớn lao, nhất thời không dám suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem chính mình linh khí trường kiếm màu xanh triển khai ra, trong nháy mắt không gì không xuyên thủng cùng với bá đạo kiếm ý bày ra, chu vi mấy trong vòng mười trượng toàn thân nhằng nhịt khắp nơi ánh kiếm, chỉ là căn bản ngăn cản không được cái kia màu vàng mảy may, không được, ta lùi. Thanh Vân Kiếm Tông đại sư huynh một thoáng diện rõ ràng ánh kiếm của chính mình căn bản không ngăn được hào quang màu vàng, nhất thời chợt lui, chỉ là Nhiếp Vô Song hiện đang tu luyện hiện thế Như Lai kinh, uy năng xưng bá hiện tại, ở đâu là đại sư huynh có thể so với, lập tức chân nguyên màu vàng nóng cầu chính là đánh ở đại sư huynh trên lồng ngực, nhất thời đại sư huynh lồng ngực hoàn toàn ao luôn xuống dưới, cả người xương cốt cũng không biết phá nát bao nhiêu cái. A. Trong miệng càng là liều lĩnh từng tia màu đen mang theo nội tạng vết máu, may là Nhiếp Vô Song cuối cùng để lại tay, chỉ là sử dụng không tới vừa thành, một thành thần lực, bằng không đại sư huynh trong nháy mắt liền muốn bị đánh nổ. Chừng 10 cái hô hấp thời gian, đại sư huynh mới lấy lại sức được, sau đó bắt đầu khôi phục, dù sao đại sư huynh cũng là tu luyện thần ma luyện thể, trở thành thần thông tam trọng thần ma luyện thể, đoạn chi đều có thể sống lại, tự nhiên điểm ấy tiểu thương không có vấn đề gì. Đại sư huynh chậm rãi đứng lên, nhìn trước mắt bình thường phổ thông thiếu niên, trong mắt có sợ hãi, này đến tột cùng là cỡ nào quái vật ta, tự nhiên lại không phản kháng chút nào lực lượng, chẳng trách hắn nói giết chính mình như giết gà, còn chỉ có thể là không có nói sai. Ngươi đến cùng là ai? Giết ta ngươi cũng chạy không thoát. Uy hiếp tính mạng ở trước, đại sư huynh nhưng là thu lại không ít, bằng không cái này núi hoang rừng hoang bị giết, Thanh Vân Kiếm Tông muốn tra ra hung thủ khó như lên trời à. Ta là ai, ngươi quản không được, hiện tại ngươi cho ta cố gắng nói một chút Thanh Vân Tiên Đảo tình huống, nói không chắc ta thỏa mãn sẽ tha cho ngươi, nếu như ta không hài lòng, ngươi phải chết chắc, ta sẽ ở ngươi trước khi chết, trực tiếp siêu hồn. Nhiếp Vô Song lời nói bình thản, thế nhưng nghe vào đại sư huynh trong thai nhưng dường như mượn rủa. Đại sư huynh biết mình lần này là thật sự ngã xuống, hiện tại nếu như còn không nói, phòng trường sau đó liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Phải biết bình thường bị siêu hồn người tu tiên, tuyệt đối là hôi phi phách tán kết cục. Đại sư huynh cũng không có xá sinh quên nghĩa lớn lao dũng khí, rất nhanh sẽ sắp hiện ra ở Thanh Vân Tiên Đảo tình huống nói ra, Nhiếp Vô Song sau khi hỏi xong, thậm chí còn hỏi hiện tại linh vực đại địa tình huống làm sao. Đại sư huynh tự nhiên là biết gì nói nấy ngôn vô bất tận, trong quá trình này cũng là biết rồi cái này cái gọi là đại sư huynh tên là Thương Long, đồng thời còn rất yêu thích Nguyên Hoàng Khê. Bất quá hiện tại Nhiếp Vô Song cũng là không thèm để ý, cuối cùng ở Thương Long thần hồn trung hạ một đạo phù văn sau khi, chính là thả hắn. Ngươi không chi phí tâm đi phá giải ta thần phụ, bằng không một cái không tốt chính là hồn phi phách tán kết cục, hiện tại ngươi phải tin tưởng chính là xem ta tâm tình, nếu như ngươi biểu hiện thật, nói không chắc ngày nào đó ta liền giúp ngươi giải thần phụ. Nhiếp Vô Song đối với cái này cái gọi là Thương Long sư huynh vẫn đúng là không có cảm tình gì, lòng dạ nhỏ mọn, tì vết tất báo, ngông cuồng tự phụ, may là thông qua hắn biết rất nhiều Thanh Vân Tiên Đạo tình huống, chân chính đệ tử nòng cốt căn bản không phải hắn, bằng không cũng không phải Thanh Vân Kiếm Tông. Thả Thương Long sau khi, Nhiếp Vô Song ở đây hơi dừng lại, chính là hóa thành một đạo hắc quang hướng về rừng rậm nguyên thủy bên ngoài bước đi. Hiện tại nếu đến Thanh Vân Kiếm Tông nếu như không đi, thực sự là có chút không còn gì để nói, tuy rằng hiện tại Nhiếp Vô Song nắm giữ đáng sợ thần thông bí thuật, thế nhưng dù sao vẫn không có chân chính trưởng thành, hiện tại cần dựa thế. Thanh Vân Tiên Đảo phía dưới cái kia hồ nước cũng là gọi là Thanh Vân Hồ, rộng rãi vạn dặm, bên trong có đại yêu chiếm giữ, thế nhưng cũng có rất nhiều linh dược, đều là Thanh Vân Tiên Đảo hậu hoa viên, phạm vi 1 triệu dặm bên trong đều là Thanh Vân Tiên Đảo phạm vi, trong đó Tử Nguyệt Vương triều ngày khi Thanh Vân Tiên Đảo phương tây, bên kia cách nơi này gần như mấy trăm ngàn dặm, muốn phải đi về, Nhiếp Vô Song cũng là cần mấy ngày thời gian. Mấy phút sau khi đi tới Thanh Vân Tiên Đảo phía dưới, cũng chính là Thanh Vân Hồ địa phương, ở đây đóng quân có Thanh Vân đệ tử của Kiếm Tông, chỉ có chiếm được cho phép mới có thể lên đảo, đương nhiên thực lực của ngươi siêu cấp mạnh mẽ cũng là có thể lên đảo. Nhiếp Vô Song mới đến, không muốn gây ra động tĩnh lớn, tự nhiên khiêm tốn một chút tốt. Thanh Vân bên hồ cách đó không xa chính là có một tòa cung điện, có tới cao trăm trượng, trước cung điện diện có rất nhiều đệ tử đang nghiên cứu diễn luyện kiếm thuật, nhìn thấy ăn mặc một thân áo bào đen thiếu niên đi tới, nhất thời có người quát lên, người đến xin đứng lại, xin hỏi ngươi có chuyện gì? Nhiếp Vô Song đem trước kia ở Thanh Vân Kiếm Tông phân tông được tổng tông đệ tử tiêu chuẩn lệnh bài vứt cho cái kia gọi hàng đệ tử, ta là tới tự Thanh Vân Kiếm Tông phân tông đệ tử, muốn lên đảo, không biết vị sư huynh này cho phép hay không. Nhiếp Vô Song một mặt hờ hững, cả người thực lực càng làm cho người cân nhắc không ra mảy may, cái kia gọi hàng đệ tử cũng không làm rõ được tình huống, liền vội vàng đem chú thủ tại chỗ này trưởng lão hô lên. Đóng giữ nơi này trưởng lão là một cái hơn 30 tuổi người trung niên, cả người tỏa ra khí thế mạnh mẽ, bất quá đối với Nhiếp Vô Song chẳng có tác dụng gì có, cẩn thận nhìn một chút Nhiếp Vô Song, nếu là phân tông đến đệ tử, ta sẽ truyền tin thông báo mặt trên, ngươi tạm chờ chút đi, không bao lâu nữa thời gian. Chương 182, cựu biệt gặp lại. 13. Nắm Vô Song gật đầu mỉm cười, vậy thì nhiều tạ trưởng lão ngài. Nhìn thấy Nhiếp Vô Song như vậy khiêm tốn, trung niên trưởng lão cũng rất là cao hứng. Rất nhanh, trung niên trưởng lão thế nhưng nhận được tin tức, quả thật có chuyện như thế, trung niên trưởng lão dặn dò một cái đen gầy đệ tử lại đây dẫn dắt Nhiếp Vô Song đi tới, dù sao lần đầu tiên tới, vẫn là cần người khác dẫn dắt. Đệ tử đi đầu đi tới, phiền phức trưởng lão rồi. Nhiếp Vô Song nói xong chính là tùy tùng đen gầy tiểu vóc dáng hướng về Thanh Vân Tiên Đảo bay đi tới. Đen gầy tiểu vóc dáng trong tay có tin phủ, Thanh Vân Tiên Đảo toàn thể bao phủ cực kỳ đáng sợ trận pháp, dù sao nơi này chính là Thanh Vân Tiên Đảo, là Thanh Vân Kiếm Tông xào huyệt, tồn tại vô số năm tháng thế lực lớn, gốc gác là cái gì không lường được, từng đợi một hạ xuống, bố trí trận pháp cũng càng thêm đáng sợ. Có đen gầy tiểu tử dẫn đường, chính là tốt lắm rồi, chỉ thấy đen gầy tiểu tử lần lượt dùng truyền tin phụ lục cho chuyện, bao phủ ở toàn bộ Thanh Vân Tiên Đảo mặt trên vô tận mây mù chính là tự động tách ra một con đường, đủ vài trượng rộng rãi. Đầy đủ Nhiếp Vô Song cùng đen gầy tiểu tử phi hành. Vị sư huynh này, đi thôi, đi tới sau khi chính là Thanh Vân Tiên Đảo rồi. Đen gầy tiểu tử chỉ là Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử ngoại môn, bất quá cũng đã trở thành vân tiêu cấp, bằng không cũng không thể phi hành, biết rồi Nhiếp Vô Song chính là phân tông tới được thiên tài, đương nhiên phải khách khí, dù sao có thể tiến vào tổng tông chí ít đều là thần thông tứ trọng, hắn không có kiêu ngạo chống lại lý do. Thật cảm tạ sư đệ rồi. Nhiếp Vô Song lễ phép tính nói một tiếng sau khi, chính là tùy tùng đen gầy tiểu tử nhanh chóng hướng về Thanh Vân Tiên Đảo bay đi tới. Rất nhanh, Nhiếp Vô Song cùng đen gầy tiểu tử chính là đến Thanh Vân Tiên Đảo mặt trên, từ phía dưới bay lên thời điểm, Nhiếp Vô Song chỉ cảm thấy Thanh Vân Tiên Đảo vô tận khổng lồ, chân chính tới thời điểm, chính là phát hiện căn bản một chút nhìn không thấy bờ duyên, ngang dọc đâu chỉ vạn giảm, xem tới nơi này cũng là bị triển khai tương tự Càn Khôn Đại Trận loại hình trận pháp. Càn Khôn Đại Đạo cũng chính là không gian đại đạo, có vô thượng đại năng, tự nhiên có thể mở rộng nơi này không gian, điểm ấy liền ngay cả Nhiếp Vô Song đều biết, Nhiếp Vô Song bọn họ tới nơi này là một mảnh đá cuội lắt thành đường hẹp quanh co, đường hẹp quanh co phần cuối chính là một có tới vạn trượng to nhỏ quảng trường, đó là nội môn đệ tử hội tụ địa phương, chung quanh quảng trường có rất nhiều cung điện. Những cung điện kia đều là nội môn đệ tử tiếp thu nhiệm vụ cùng với chỗ tu luyện, những thứ này đều là đen gầy tiểu tử giới thiệu, cái khác hắn hoàn toàn không biết, dù sao hắn cũng chỉ là đệ tử ngoại môn, căn bản không có tư cách sinh sống ở Thanh Vân Tiên Đảo mặt trên. Thật cảm tạ sư đệ, cái này Bách Luyện Thần Binh sẽ đưa cho sư đệ, vọng sư đệ sớm ngày lên đảo, ta tên Nhiếp Vô Song, sau này còn gặp lại. Nhiếp Vô Song nói xong, đem một thanh ánh sáng màu xanh trường kiếm đưa cho đen gầy tiểu tử, chính là một bước trong lúc đó đến trên quảng trường. Đen gầy tiểu tử làm sao biết Nhiếp Vô Song hào phóng như vậy, không đa nghi bên trong tuy rằng mừng như điên, bất quá càng nhiều chính là một loại vinh quang cảm. Hiện tại Bách Luyện Thần Binh đối với Nhiếp Vô Song tới nói thật là không có tác dụng gì, còn không bằng thân thể của chính mình cường hắn đây, chỉ có linh khí đối với Nhiếp Vô Song thực lực mới có hiện ra tăng cao. Vạn trượng khổng lồ trên quảng trường có rất nhiều đệ tử đang tu luyện, đối với đột nhiên gia nhập vào Nhiếp Vô Song, ngoại trừ số rất ít đệ tử phát hiện ở ngoài, những người khác đều không biết. Nhiếp Vô Song đi tới một cái trắng non trước mặt mập mạp, anh chàng đẹp trai, xin hỏi ngươi biết hồ trưởng lão cư ở nơi nào không? Trắng non tiểu bản tử giật mình, chính đang nghỉ ngơi đây, làm sao biết trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái thiếu niên mặc áo đen? Trắng non tiểu bản tử sau nhảy một bước, vỗ vỗ chính mình lồng ngực, bất mãn nói, rời ạ, ngươi là ai à? Dọa ta một hồi biết không, tiểu tử ngươi muốn chết đúng hay không? Nhiếp Vô Song nhìn trước mắt giơ chân tiểu bản tử ánh mắt hung tợn, phản phất Nhiếp Vô Song một cái trả lời không tốt chính là muốn bắt Nhiếp Vô Song khai đao. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là hồ trưởng lão ở đâu. Ta chỉ nói này một lần ngươi xem đó mà làm. Nhiếp Vô Song nhưng là nhớ Nguyên Hoán Khê đây, làm sao có thời giờ cùng cái này tiểu bản tử rông dài, liền, Nhiếp Vô Song vừa nói xong, cả người khí chất một bên, dường như một thanh chọc trời lợi kiếm giống như vậy, không gì không xuyên thủng ánh kiếm như ẩn như hiện, đem tiểu bản tử chấn áp không thể động đậy mảy may. Tiểu bản tử ánh mắt sợ hãi, trong lòng sợ hãi cực kỳ, vốn là cho rằng là một cái con cọp giấy, làm sao biết lại để cho mình gặp phải Hôn Thế Ma Vương, hơn nữa có vẻ như người này đã tu luyện ra phong mang kiếm ý a. Coi như là ở trong đệ tử nội môn cũng chỉ có chừng trăm người tu luyện được đi. Trắng non tiểu bản tử run lập cập chỉ vào phương bắc, một miệng không do nói rằng, ngươi nói hồ trưởng lão, hẳn là hồ thắng trưởng lão đi, hắn liền ở tại phương bắc bên ngoài 1000 dặm ngọn núi kia tiến lên. Trắng non tiểu bản tử mới vừa nói xong, còn chuẩn bị bổ sung một câu nói, hồ trưởng lão không phải tốt như vậy gặp mặt, bình thường đệ tử căn bản không thấy được, thế nhưng trước mắt thiếu niên mặc áo đen đã biến mất không còn tăm hơi. Chủ và thợ thực sự là xui xẻo, gặp phải một cái mãnh nam, sắt, không muốn tài ở trong tay ta, bằng không sinh tử không khỏi ngươi, hừ hừ. Trắng non tiểu bản tử nói nhỏ, may là toàn bộ trên quảng trường cũng chỉ có mấy ngàn người, đại gia đều cách đến khá xa, cũng không có ai chú ý hắn, không phải vậy hắn mặt liền chân chính nem lớn. Nhiếp Vô Song tốc độ bây giờ nhanh bực nào, ngàn dặm khoảng cách, cho dù cách mấy chục hơn trăm tòa núi nhỏ, thế nhưng Nhiếp Vô Song một bước trong lúc đó chính là đã tới, như gió cuốn mây tan giống như vậy, có thể thấy được, hiện tại Nhiếp Vô Song thực sự là có chút khó mà tin nổi. Đến núi nhỏ sau khi, Nhiếp Vô Song nhìn thấy ngọn núi nhỏ này đủ có mấy trăm mét cao, phong cảnh như họa, non xanh nước biếc, tuyệt đối là nhân gian tiên cảnh, cực kỳ thích hợp ở lại. Không nghĩ tới hồ trưởng lão rất thực sự là một cái rượu người. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vô Song trên mặt cũng không tự chủ được hiện ra từng tia mỉm cười, la lớn, đệ tử Vô Song đến đây bái kiến hồ trưởng lão, không biết hồ trưởng lão có thể có đó không. Mà ở núi nhỏ trên đỉnh núi, một viên có tới chừng 10 thước đường kính cổ tùng dưới, một cái bàn, hai cái ghế, một cái thiếu nữ mặc áo xanh, một cái lao đầu dâu bạc đang uống trà chơi cờ, lao đầu dâu bạc đang chuẩn bị hạ xuống một viên bạch, chính là nghe được vang vọng núi rừng âm thanh, động tác không khỏi ngừng lại một chút. Nghe được âm thanh này có chút quen thuộc, thần niệm một điều tra, chính là cả kinh, bởi vì bên ngoài thiếu niên mặc áo đen căn bản chưa từng thấy, thế nhưng vì sao quen thuộc như thế đây, hồ trưởng lao thực sự là có chút không nghĩ ra. Ồ, âm thanh này làm sao quen thuộc như vậy, hồ gia gia, ngươi xem một chút đến cùng là ai ở gọi ngài. Chính đang hồ trưởng lão đối diện chính là Nguyên Hoán Khê, hiện tại Nguyên Hoán Khê so với hơn một năm trước Nguyên Hoán Khê không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, khí tức sâu không lường được, hơn nữa khí chất càng trở nên như cựu thiên tuyết liên, hơn nữa dung nhan hoàn mỹ, thực sự là điên đảo chúng sinh. Vào đi. Hồ trưởng lão nói xong, vung tay lên bố trí xuống trận pháp chính là tự động mở ra một con đường. Chương 183, Luật kiếm. 13. Trên ngọn núi nhỏ này nửa bộ phân bị vô tận xương trắng che lấp, nếu là không có hồ trưởng lão cho phép, Nhiếp Vô Song vẫn là rất khó mà đi tới, hiện tại tự động tách ra một con đường. Nhiếp Vô Song một bước trong lúc đó chính là đi tới hồ trưởng lão trước. Đầu tiên đập vào mắt chính là cái kia quen thuộc dung nhan, Nhiếp Vô Song trong khoảng thời gian ngắn sử sốt, không chút biến sắc trong lúc đó, Nhiếp Vô Song cũng không có cùng Nguyên Hoán Khê chào hỏi, hiện tại không phải lúc, dù sao thôn thiên phủ sự tình thực sự là quá to lớn, muốn tìm Nguyên Hoán Khê cũng chỉ có thể lén lút tìm nàng. Đệ tử Bắc Minh gặp hồ trưởng lão. Nhiếp Vô Song biết hồ trưởng lão nhưng là Thanh Vân kiếm tông chân chính đại năng, coi như là hiện tại Nhiếp Vô Song đều không có một chút nào nắm có thể đánh bại hồ trưởng lão, huống chi sống nhiều năm như vậy. Nếu là không có điểm hộ thân pháp bảo loại hình đồ vật, cũng không còn gì để nói, cho nên đối với càng là nắm giữ cổ lão sinh mệnh đại năng, Nhiếp Vô Song càng là cẩn thận. Hồ trưởng lão nhíu nhíu mày, ở trong ấn tượng của hắn, còn thật không có Bắc Minh như thế số một người, bất quá nếu tìm tới chính mình nơi này, nói vậy cũng là có lệnh bài, Thanh Vân kiếm tông quản lý phạm vi 1 triệu dặm, mỗi ngày đều có nội môn đệ tử gia nhập, tình cờ không nhận ra người nào hết cũng rất bình thường. Bắc Minh đúng không, nếu đi tới Thanh Vân tiên đạo, sau đó nhất định phải chuyên tâm tu luyện, sớm ngày vượt qua một lần lôi kiếp. Như vậy coi như là ở trong đệ tử nội môn cũng có một vị trí, biết không? Hồ trưởng lão ôn hòa nói xong, ánh mắt của hắn tràn đầy tang thương vẻ, thần thông cảnh giới 5 vị trí đầu trùng mỗi một tầng có thể tăng cường 100 năm tuổi thọ, đến thần thông ngũ trọng sau khi, tuổi thọ nhưng là 500 năm 500 năm tăng cường, hiện tại hồ trưởng lão đã hơn 300 tuổi, tự nhiên đủ có rất nhiều kiến thức. Đệ tử ghi nhớ hồ trưởng lão giao hấn, nhất định sớm ngày đột phá thần thông ngũ trọng. Nhất Vô Song đem tư thái của chính mình thả rất thấp, vốn là hồ trưởng lão trước đây rồi cùng hắn từng thấy, đối với hồ trưởng lão Nhất Vô Song ấn tượng vẫn là rất tốt. Hơn nữa hồ trưởng lão hiếm thấy cùng hắn ôn hòa trò chuyện, Nhiếp Vô Song tự nhiên cao hứng trả lời. Ồ, người âm thanh như thế nào cùng ta trước đây quen biết một người như vậy giống nhau? Người đến từ nơi nào? Nguyên Hoán Khê quan sát tỉ mỉ Nhiếp Vô Song vài lần, thế nhưng từ trên mặt không nhìn ra chút nào vết tích, hiện tại Nhiếp Vô Song gương mặt cực kỳ bình thường, là loại kia đặt ở đám người bên trong, liếc mắt nhìn sẽ lãng quên điển hình, thế nhưng trên người hắn có một luồn xuất trần mùi vị, so với bình thường người tu tiên không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, coi như là Nguyên Hoán Khê cũng không biết vì sao phổ thông khuôn mặt dưới Bắc Minh lại có sự phong độ này. Nhiếp Vô Song trong lòng cả kinh, lẽ nào Hoán Khê đã nhận ra chính mình, lẽ ra tuyệt đối không thể à, coi như là quỷ thần cảnh giới cao thủ tuyệt thế, cũng không thể nhận ra ta à, phía trên thế giới này âm thanh tương tự quá nhiều người, ta đến từ Thanh Vân quận Phân Tông, không biết vị sư tỷ này là. Nhiếp Vô Song trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, coi như là Nguyên Hoán Khê đều không có phát hiện chút nào đầu mối, hiển nhiên, hiện tại Nhiếp Vô Song so với 2 năm trước Nhiếp Vô Song không biết thành thục bao nhiêu lần. Vị này chính là tông chủ hậu nữ, cũng là nữ nhi duy nhất, người Hoán Khê sư tỷ. Hồ trưởng lão liếc mắt một cái Nhiếp Vô Song, hồng hào bóng loáng trên mặt mang theo tia tia tiểu ý, hiện nhiên rất là sủng nịch Nguyên Hoán Khê, bằng không coi như là tông chủ con gái cũng không đủ tư cách cùng hắn chơi cờ. Nhiếp Vô Song trên mặt mang theo khiếp sợ vẻ mặt, ngoan ngoãn hô, Hoán Khê sư tỷ được. Nguyên Hoán Khê nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thanh âm này nhiều như hắn a, cũng không biết hắn hiện tại đến cùng ở đâu. Nguyên Hoán Khê gật gật đầu, chính là không nói thêm nữa. Vừa lúc đó, Nguyên Hoán Khê tâm thần bên trong truyền đến Nhiếp Vô Song âm thanh, sư tỷ, là ta là Vô Song, qua mấy ngày ngươi tìm đến ta, hiện tại không phải giải thích thời điểm, đến thời điểm ta toàn bộ nói cho ngươi. Có được hay không? Nguyên Hoán Khê trong lòng cả kinh, thế nhưng nàng bây giờ đã sớm không phải trước kia nàng, nắm giữ cường hãn thực lực, liền ngay cả thần hồn đều đồng dạng mạnh mẽ, vì lẽ đó Nhiếp Vô Song truyền âm, Nguyên Hoán Khê ở bề ngoài không có biểu hiện ra chút nào. Nhiếp Vô Song nhìn thấy Nguyên Hoán Khê trong mắt vui sướng cùng với nháy mắt một cái, hai người đã sớm tâm ý tương thông, tự nhiên rõ ràng ý của đối phương. Nhiếp Vô Song truyền âm nhưng là thần hồn chi lực bao vây chân nguyên truyền âm, coi như là hồ trưởng lão đều không có một chút nào phát hiện, kỳ thực coi như là quỷ thần đại năng cũng không thể phát hiện một chút đầu mối. Vì lẽ đó Nhiếp Vô Song mới gan to như vậy, hiện tại Nhiếp Vô Song thực lực không đủ, không biết điều không được a. Hồ trưởng lão, vậy ta trước hết đi rồi, cũng không biết ta ở tại cái nào, xin mời Hồ trưởng lão chỉ thị. Nhiếp Vô Song lại đây chủ yếu là muốn làm một cái đơn độc chỗ ở, bằng không chính mình tu luyện còn không bại lộ. Ta xem Bắc Minh ngươi liền tạm thời tùy ý tìm một ngọn núi đi, Thanh Vân Tiên Đảo vô số ngọn núi, bình thường đệ tử đều là ở tại chuyên môn trong lầu các, bọn họ lại đến tự mình mở ra đạo phủ, ngươi nếu như không chê phiền phức, liền tự mình mở ra một cái đạo phủ. Hồ trưởng lão sở sở chính mình có tới dài hơn một xích ngắn râu mép, hời hợt nói: "Cảm tạ Hồ trưởng lão đề điểm, vậy ta đi trước rồi." Nhiếp Vô Song đang chuẩn bị lúc rời đi, chấm đã, đây là tổng tông nội môn đệ tử lệnh bài, có cái này đặc biệt lệnh bài, chỉ cần ngươi sau khi luyện hóa, tin tưởng thì sẽ không lạc đường hoặc là chịu đến trận pháp công kích rồi. Cảm tạ Hồ trưởng lão. Nhiếp Vô Song lần này là thật sự cảm kích, phải biết Hồ trưởng lão căn bản không cần như vậy, nội môn đệ tử lệnh bài Nhiếp Vô Song có thể chính mình đi làm, hơn nữa cũng không cần bao nhiêu thời gian, thế nhưng Hồ trưởng lão tính tình ôn hòa, xem Nhiếp Vô Song lại là khá là vừa mắt, chính là cho hắn một tấm lệnh bài. Nhiếp Vô Song sau khi nói xong, chính là một bước trong lúc đó biến mất không còn tăm hơi. Hồ trưởng lão cười híp mắt nhìn Nguyên Hoán Khê, "Hoán Khê, ngươi có thể phát hiện hắn dị thường, nhưng là một cái thiên tài tuyệt thế à, một bước trong lúc đó đủ có mấy chục dặm, sao sao, Thanh Vân Kiếm Tông đã lâu chưa từng xuất hiện thiên tài như vậy rồi." Nguyên Hoán Khê cũng là cả kinh, tuy rằng nàng biết Nhiếp Vô Song đầy đủ yêu nghiệt, thế nhưng cũng không nghĩ tới như thế thái quá, không thể nào, nhìn dáng vẻ của hắn căn bản sẽ không vượt quá 20 tuổi, vẫn là một người thiếu niên, chẳng phải là yêu nghiệt. Hồ trưởng lão cùng Nguyên Hoán Khê nghị luận, Nhiếp Vô Song không có phát hiện, bởi vì hiện tại hắn đi tới vừa mới bắt đầu vào quảng trường, muốn trước tiên cùng các sư huynh đệ quen thuộc dưới, hỏi dò dưới cái nào ngọn núi là không thể động, cũng không thể hành động mù quáng, bằng không chọc tới một chút không thể nhạ bế quan lao quái vật, Nhiếp Vô Song chẳng phải là phiền phức tử. Làm sao biết mới vừa đến đạt nơi này, vốn là vạn trượng khổng lồ quảng trường đã người ta tấp nập, ít nói nơi này cũng có hơn vạn người, mọi người làm thành một vòng, trung gian khoảng chừng trăm trượng địa bàn có vẻ trống trải không nớt, một người trong đó mặc áo bào trắng thanh niên anh tuấn đứng ở trên đất trống nói rằng, chào mọi người, cựu không có luận kiếm, hiện tại gia nhập bản tông trong vòng một năm người mới đệ tử, toàn bộ đều đến đây đi, chúng ta thế hệ trước đệ tử nhưng là phải khỏe mạnh cùng các ngươi luận luận kiếm. Chương 184, buộc ta trên đúng không? 13. Nhiếp Vô Song cũng thật là không hiểu nổi nơi này phát sinh tất cả tình huống, cũng không lên tiếng, đứng ở một bên chậm rãi quan sát, đúng là muốn nhìn một chút này cái gọi là luận kiếm đại hội là chuyện ra sao. Năm nay luận kiếm đại hội nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc, nghe nói năm nay nhưng là tiến vào rất nhiều thiên tài, nhất định phải làm cho bọn họ biết biết thế hệ trước đệ tử thủ đoạn. Đúng, chúng ta năm đó cũng là như thế tới được, thế hệ trước đệ tử thích nhất chính là để tân đồng lứa đệ tử được thêm kiến thức, hiện tại càng là đến thời khắc mấu chốt. Nhỏ giọng một chút, xem, cái thứ nhất đệ tử đã xuất hiện rồi. Nhiếp Vô Song nghe được chu vi nghị luận sôi nổi cũng rốt cuộc biết là chuyện ra sao, hóa ra là thế hệ trước đệ tử dạy dỗ tân đồng lứa đệ tử a, này ở hết thệ trong tông môn, phỏng chừng đều là rất bình thường đi. Khoan có tới trăm trượng trên đất trống, một cái áo xám thiếu niên trực tiếp đi ra, bên cạnh hắn còn theo một cái khác lục y thiếu nữ, hiển nhiên đây là đồng thời gia nhập tông môn người mới nội môn đệ tử. Nếu các sư huynh muốn cùng các sư đệ luận kiếm, ta liền tới trước đi. Áo xám thiếu niên nhìn qua còn có chút non nớt, thế nhưng trên người mơ hồ mang theo kiếm ý ngược lại cũng không kém. Áo bào trắng thanh niên ánh mắt sáng lên, hắn biết cái này áo xám thiếu niên là người mới đệ tử bên trong nhân vật thiên tài, nhân vật bình thường căn bản không có đảm lược tới, gia nhập tổng tông nội môn đệ tử điều kiện chủ yếu chính là dùng cho thần thông tứ trọng sức chiến đấu, áo xám thiếu niên tuyệt đối đạt đến. Áo bào trắng thanh niên cười ha ha, cao giọng nói rằng, hóa ra là Thanh Hà sư đệ cùng Thanh Thảo sư muội, luận kiếm chính là khống chế kiếm thuật chém giết, không thể gây tổn thương cho tính mạng người, điểm đến mới thôi, mỗi một lần luận kiếm một cân linh dịch, 100 thanh vân đan, đây chính là mức thấp nhất ngạch, làm sao? Áo xám thiếu niên cùng với lục y thiếu nữ đều là gật gật đầu, bọn họ đi tới tổng tông cũng có một quãng thời gian, tự nhiên biết rồi luận kiếm tính chất cùng với tiểu ngạch tiền đặt cược. Rất nhanh, áo xám thiếu niên liền đem một cân linh dịch cùng với 100 thanh vân đan lấy ra đặt ở trưởng lao trên bàn, có một trưởng lao chuyên môn ở đây nhìn nội môn đệ tử luận kiếm. Nhiếp Vô Song trong lòng cả kinh, không nghĩ tới nội môn đệ tử lệnh bài lại có thanh vân đan cùng với còn có thể lĩnh linh dịch, thực sự là rất tốt ta, đây mới là đại tông môn khí thế mà, Nhiếp Vô Song trong lòng đắc ý, xem ra chính mình đến tổng tông cũng thật là không có đến nhầm. Áo xám thiếu niên Thanh Hà cầm một cái dài ba thước kiếm, chính là bách luyện thần binh, thế hệ trước quan chiến bên trong đông đảo đệ tử bên trong cũng là đi ra một cái thanh niên mặc áo vàng. Thanh niên mặc áo vàng trên người mơ hồ mang theo phong mang tâm ý, thậm chí con mắt đều có châm mang giống như kiếm ý biểu lộ, hiển nhiên cũng là một cái hảo thủ. Ta đạo hiệu Nguyên Trần, Thanh Hà sư đệ xin mời. Thế hệ trước đệ tử Nguyên Trần mở miệng nói rằng, vẻ mặt lạnh lùng, ngạo khí lăng vân, hiển nhiên không thế nào đem Thanh Hà để ở trong mắt. Sư huynh cẩn thận rồi. Thanh Hà nói xong, trên tay ba thước thanh phong trong nháy mắt hóa thành một đạo trắng như tuyết ánh kiếm. Không có một chút nào chân nguyên lực lượng phụ ra, luận kiếm là không cho phép sử dụng chân nguyên cùng với thần lực, chỉ có thể triển khai thuần túy kiếm vật, một khi sử dụng chân nguyên hoặc là thần lực chính là thua. Chẳng như tuyết ánh kiếm đầy đủ bao phủ phạm vi 10 trượng, như là một cái tuyết lớn cầu một cái hướng về Nguyên Trần bao phủ mà đi, hiển nhiên kiếm pháp uy lực đã xúc động chu vi nguyên khí đất trời. Nguyên Trần ánh mắt ngưng lại, hiển nhiên cũng là phát hiện Thanh Hà là một tên kình địch, không dám kinh thường, nhất thời đem hắn đắc ý nhất ngân nguyệt kiếm thuật phát huy ra, trong nháy mắt, trên trời chính là xuất hiện một vầng minh nguyệt, chỉ là ở ban ngày chiếu rọi dưới, có vẻ hơi mơ hồ. Ngân nguyệt chính là nguyên khí đất trời hội tụ mà thành, có tới một trượng to nhỏ, bên trong tất cả đều là cuộn cuộn mà đến kiếm khí. Ngân nguyệt cùng trắng như tuyết đại cầu trong nháy mắt va chạm vào nhau, vô số kiếm khí bắn ra bốn phía, may là nơi này trăm trượng đất chống chu vi đã sớm bị một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng bao phủ, hiển nhiên phán đoán trưởng lão mở ra đại trận. Kiếm thuật chính là sát phạt thuật, Thanh Hà kiếm thuật lại như là quả cầu tuyết bình thường càng ngày càng bằng bạc, dần dần Nguyên Trần ngân nguyệt lại áp chế không nổi, hắn căn bản không dám để cho Thanh Hà gần người, không cho phép sử dụng chân nguyên điều kiện tiên quyết, một khi gần người tự thân ngân nguyệt lại là không ngăn được Thanh Hà, không thua mới là lạ. Quả nhiên, ba cái hô hấp sau khi, Nguyên Trần vẫn là chịu thua, ngân nguyệt cũng đã tán loạn, không chịu thua còn có thể thế nào? Thanh Hà thắng. Ta đến, bản thân đạo hiệu Thiên Hành, Thanh Hà sư đệ cũng phải cẩn thận, ta Thiên Hành kiếm có thể không bình thường. Một cái thanh niên mặc áo lam, một bước trong lúc đó chính là xuất hiện ở Thanh Hà trước, sắc mặt bình tĩnh nhìn Thanh Hà. Lại là Thiên Hành sư huynh ra tay rồi, lần này Thanh Hà nhất định phải thua, phải biết Thiên Hành sư huynh nhưng là lĩnh ngộ kiếm ý tồn tại. Đúng đấy, lần này Thanh Hà sư đệ khẳng định thua. Sư huynh mời. Thanh Hà đúng là một điểm không sợ, mặc dù biết Thiên Hành sư huynh lợi hại, thế nhưng căn bản không sợ, hiển nhiên chiến đấu mới vừa rồi để niềm tin của hắn tăng nhiều. Đại ca cố lên. Lục Y thiếu nữ tướng mạo thanh lệ, dung mạo tuyệt sắc, hiển nhiên Thanh Hà chính là nàng đại ca. Thanh Hà nghe được muội muội của hắn cố lên thanh, mạnh mẽ gật gật đầu. Thanh niên mặc áo lam lấy ra một cái màu thủy lam dài ba thước kiếm, Nhiếp Vô Song vừa nhìn liền biết chuôi này thủy trường kiếm màu xanh lam coi như là ở Bách Luyện Thần Binh bên trong cũng coi như là tối cao cấp nhất trường kiếm, có thể rất tốt phát huy người tu tiên thực lực. Thanh Hà vẫn như cũ sử dụng quả cầu tuyết kiếm thuật, thế nhưng Thiên Hành kiếm thuật lại như là kéo dài không dứt thủy giống như vậy, điên cuồng công kích ăn mòn Thanh Hà kiếm thuật, Thanh Hà căn bản không ngăn được, trong đó Thiên Hành triển khai kiếm pháp, chu vi thiên địa mơ hồ bao hàm đặc thù nào đó khí tức, Nhiếp Vô Song biết đó là kiếm ý, chính là lĩnh ngộ kiếm ý người tu luyện mới có thể triển khai ra đồ vật. 1000 cái tu luyện kiếm đạo đều không nhất định có một cái nắm giữ kiếm ý của chính mình, 1000 cái nắm giữ kiếm ý đều không nhất định có một cái tiến vào kiếm đạo cửa lớn, có thể thấy được, chân chính kiếm đạo đại đạo là cỡ nào khó khăn. Thiên Hành sư huynh ta chịu thua. Xem trong tay đều bị quẳng trường kiếm, áo sam thiếu niên Thanh Hà một trận đủ rũ. Lục Y thiếu nữ Thanh Thảo liền vội vàng tiến lên an ủi, Thanh Hà sắc mặt mới chuyển biến tốt một ít. Thiên Hành thắng. Thiên Hành gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía mọi người xung quanh, người mới đệ tử cản mau lên đây, Thanh Vân kiếm tông không thu bắt con vô dụng, kiếm đạo vốn là thảo phạt thuật, muốn tiến bộ nhất định phải trải qua vô tận chiến đấu, các ngươi nếu như không dám chiến đấu, sớm muộn có một ngày bị kẻ địch giết chết. Nhiếp Vô Song mặc kệ Thải Thiên Hành lời giải thích, chính muốn rời đi nơi này đây, không nghĩ tới một cái hô to đem hắn giật mình, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các sư huynh, hắn cũng là người mới đệ tử, đồng thời phi thường mạnh mẽ, hắn còn từng bắt nạt ta đây. Nhiếp Vô Song sắc mặt trong nháy mắt đen kịt lại, thiên toán và toán, làm sao đều không có đem tiểu bản tử tính tới, hiện tại bị hắn như thế hống một tiếng, mấy ngàn hơn vạn người ánh mắt toàn bộ hội tụ đến Nhiếp Vô Song trên người. Thiên Hành con mắt càng là sáng choang, nếu vị sư đệ này như vậy tuyệt vời, không bằng chúng ta luận kiếm một phen làm sao? Nhìn trước mắt trắng non tiểu bản tử, Nhiếp Vô Song thực sự là bóp chết trái tim của hắn đều có, ngươi muội à, chủ và thợ lại không nghĩ ra tên, ngươi cho lão tử chờ. Nhìn Nhiếp Vô Song cái kia âm u ánh mắt, trắng non tiểu bản tử nhất thời dùng mình một cái, cả người một cái giật mình, vội vã xúc đến áo bào trắng thanh niên phía sau. Chương 185, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. 13. Nếu Thiên Hành sư huynh nói như thế, người sư đệ kia ta liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Nhiếp Vô Song lười biếng đi tới, nhìn ra mọi người chung quanh ánh mắt đều là co rụt lại, dám như vậy hứng hở, trừ phi tuyệt thế kiếm tiên, chính là ngu ngốc, xem ra cái này cái gọi là sư đệ hiển nhiên không phải ngu ngốc, mà là nắm giữ sự tự tin mạnh mẽ. Nhiếp Vô Song cũng không biết chính mình nội môn đệ tử lệnh bài kia bên trong có bao nhiêu thanh vân đan, còn linh dịch chính mình cũng chỉ có mấy cân, vẫn là cướp giật Thanh Vân kiếm tông đại sư huynh đây. Hai người áp chú sau khi, chính là tiến vào trăm trượng to nhỏ trong quảng trường, ở trong đó có trận pháp bao phủ, bên trong tỏa ra kiếm khí sẽ không đả thương đến nhân vật bên ngoài. Đại ca, ngươi biết người mới này đệ tử sao? Ta làm sao chưa từng thấy? Lục Y thiếu nữ giòn tan nói rằng, bọn họ cũng là từ Thanh Vân kiếm tông phân tông tới được, phải biết Thanh Vân kiếm tông phân tông nhưng là hơn trăm nơi, bọn họ cũng chỉ là quá đến khoảng một tháng, tự nhiên không biết có Nhiếp Vô Song như thế số một người. Tiểu Thảo, ta cảm giác người sư huynh này rất mạnh rất mạnh, so với Thiên Hành sư huynh không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Thanh Hà nói xong, chính là quan tâm trong sân tình huống, bởi vì Nhiếp Vô Song đã bắt đầu lấy ra một thanh phổ thông hắc thiết dài ba thước kiếm, cũng không phải cái gì bách luyện thần binh. Sư đệ Bắc Minh hướng về Thiên Hành sư huynh tỉnh giáo, cẩn thận rồi. Tuy rằng không cho phép sử dụng chân nguyên cùng với thần lực, nhưng là Nhiếp Vô Song thực lực bây giờ có thể các loại, chờ, mạnh mẽ, chỉ là kiếm đạo lĩnh ngộ cũng đã đến một cái cảnh giới cực cao. Nhìn thấy Thiên Hành gật gật đầu, Nhiếp Vô Song không do dự nữa, hắn biết Thiên Hành sẽ không ra tay trước, bởi vì hắn là thế hệ trước đệ tử, điểm ấy phong độ vẫn có, vì lẽ đó Nhiếp Vô Song lần đầu ra tay. Vừa ra tay, chính là kinh thiên động địa. Nhiếp Vô Song nghĩ đến, nếu biết điều không đi xuống, liền bày ra kiếm đạo tuyệt thế yêu nghiệt tư chất, muốn triệt để đem một ít thiên tài áp chế, để tông môn chú ý tới mình, như vậy mới có thể được nhiều nhất tài nguyên, mới có thể càng nhanh hơn trưởng thành. Chỉ thấy, Nhiếp Vô Song vung vẩy hắc thiết trường kiếm, xúc động chu vi thiên địa chi khí, trong nháy mắt hóa thành vô số kiếm ảnh hướng về Thiên Hành bao phủ mà đi. Muốn chỉ là những này kiếm ảnh coi như, then chốt là kiếm ảnh mang theo phong mang kiếm ý, cái kia phong mang kiếm ý nhưng là có thể cắt chém tất cả tồn tại a. Thiên Hành cũng là trong nháy mắt kinh hãi, hắn tuy rằng cũng là lĩnh ngộ kiếm ý, thế nhưng hiển nhiên không có Nhiếp Vô Song lĩnh ngộ cao thâm như vậy, đồng thời hắn lĩnh ngộ kiếm ý chỉ là tầm thường phổ thông kiếm ý, mà Nhiếp Vô Song lĩnh ngộ chính là đại biểu ý sát phạt phong mang kiếm ý, căn bản không ở cùng một cấp độ trên, thật giống như pha lê cùng kim cương chênh lệch. Làm sao như thế cường a, ta chặn, chặn chặn chặn. Thiên Hành con mắt đều đỏ, trong nháy mắt chung quanh hắn xuất hiện cửu luân ngân nguyệt, mỗi người đều có một trượng to nhỏ, thế nhưng Nhiếp Vô Song phong mang kiếm ý thực sự là cực kỳ lợi hại, cho dù không có chân nguyên gia trì, thế nhưng kiếm kia ảnh cũng có không gì sánh kịp cắt chém lực lượng. Mấy chớp mắt thời gian, cửu luân ngân nguyệt toàn bộ tuyên cáo phá nát, Thiên Hành vội vã chịu thua, ở không chịu thua, liền muốn bị hắc thiết trường kiếm giá đến trên cổ, đó mới gọi mất mặt. Thiên Hành sư huynh đa tạ rồi. Nhiếp Vô Song một mặt bình thản, ở hắn cực kỳ phổ thông chứa đựng, giờ khắc này nhưng là tỏa ra tia sáng chói mắt. Thiên Hành sư huynh lạnh rên một tiếng, rời khỏi nơi này. Không biết còn có vị sư huynh kia đến đây luận kiếm. Ta Bắc Minh tất cả đều đỡ lấy. Áo bào trắng thanh niên con mắt cũng là hơi híp lại, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có lợi hại như vậy người mới đệ tử. Bắc Minh sư đệ rất tốt, liền để ta Huyền Ngọc lĩnh giáo một chút đi. Một cái bạch diện không cần thanh niên đi tới, hắn ăn mặc một thân áo xám, trên lưng cong lấy một cái ánh bạc trường kiếm, chỉ là xem cái kia ngân lóng lánh vỏ kiếm chính là rõ ràng thanh kiếm kia có giá trị không nhỏ. Vậy thì phải tội rồi. Nhiếp Vô Song không nói thêm nữa, tuy rằng không cho phép sử dụng chân nguyên, nhưng là thân thể của chính mình nhưng là có tới linh khí bình thường mạnh mẽ, coi như là đứng ở đó khiến người ta khảm, khiến người ta đâm, bình thường đệ tử cũng phá không được chính mình phòng ngự, thế nhưng Nhiếp Vô Song cũng không có tốt như vậy tâm tình để bọn họ sang bậy. Nhiếp Vô Song trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang, lần này không còn là lúc trước loại kia vung vẩy mênh mông kiếm ảnh đối địch, nhưng là lợi dụng chính mình vô cùng cường đại thần thể sau đó triển khai tuyệt thế kiếm thuật. Mọi người chung quanh con mắt co rụt lại, chỉ nhìn thấy một đạo màu đen thần quang, phản phất huyễn ảnh giống như vậy, một bước trong lúc đó chính là mấy chục mét. Hắn làm sao nhanh như vậy? Lẽ nào sử dụng chân nguyên? Không thể a. Chơi ạ, đây là thiên tài chân chính, hắn khẳng định tu luyện chính là thần ma luyện thể, vì lẽ đó thân thể cực đoan mạnh mẽ, tự nhiên có thể dựa vào tự thân mạnh mẽ đến gia tốc. Những này có thể đều là Thanh Vân Kiếm Tông nội môn đệ tử, tự nhiên đều không đốc, vì lẽ đó mỗi một người đều là biết Nhiếp Vô Song tốc độ nhanh như vậy lý do. Huyền Ngọc trong mắt co rụt lại, trong nháy mắt trở lui, đồng thời phía sau ánh bạc trường kiếm cũng là trong nháy mắt đến trong tay hắn, hắn vừa ra tay, chu vi chừng 10 trượng chính là một mảnh ánh bạc, vô số ánh kiếm sinh ra, những kia ánh kiếm đều là hấp dẫn sức mạnh đất trời, vô cùng cường đại, toàn lực ngăn cản Nhiếp Vô Song tới gần, mà ánh kiếm chủ yếu muốn hại, chỗ yếu càng là nhắm thẳng vào Nhiếp Vô Song hạt nhân chỗ yếu, tỉ như con mắt, tỉ như cái cổ vân vân. Nhiếp Vô Song thiểm đều không tránh, hắc thiết trường kiếm bắn mạnh ra dài mấy trượng ánh kiếm màu đen, phong mang kiếm ý ra chỉ, hơn nữa Nhiếp Vô Song vẫn tu luyện rất nhiều kiếm thuật, Huyền Ngọc kiếm thuật ánh kiếm căn bản không ngăn được, những kia ánh kiếm còn trên không trung thời điểm cũng đã bị Nhiếp Vô Song kiếm khí màu đen tiêu diệt. Nhiếp Vô Song tốc độ nhanh một nào, trong chớp mắt chính là đem hắc thiết trường kiếm chống đỡ ở Huyền Ngọc chỗ mi tâm. Huyền Ngọc sư huynh, đa tạ rồi. Nhiếp Vô Song trong nháy mắt thu kiếm, chợt lui. Bác Minh thắng. Trưởng lão lời nói vừa ra dưới, chu vi vây xem đông đảo thế hệ trước đệ tử mới phản ứng được, làm sao cái này Bác Minh liền mạnh mẽ như vậy, căn bản không giống như là một tân nhân đệ tử, coi như là thế hệ trước đệ tử bên trong, chỉ là dựa vào kiếm thuật, cũng chỉ có đứng đầu nhất cái kia mấy cái mới có thể chịu hành. Áo bào trắng thanh niên cũng là trong lòng khiếp sợ, bất quá Nhiếp Vô Song mạnh mẽ cũng không có cách nào. Vẫy tay đem một đệ tử bên người hoán đến bên người, người đi đem Tử Dạ sư tỷ cùng với Thiên Khung sư huynh hô qua đến, liền nói gặp phải xương cứng gặm bất động rồi. Vâng, ta lập tức đi. Áo bào trắng thanh niên hiển nhiên không phải người bình thường, ở thế hệ trước đệ tử bên trong nắm giữ mạnh mẽ quyền uy, bằng không cũng chỉ huy không lên đường, chuyển động thân thể, một bên thế hệ trước đệ tử. Bác Minh sư đệ chờ một chút, Tử Dạ sư tỷ cùng Thiên Khung sư huynh lập tức tới ngay đến, nếu như ngươi thắng Tử Dạ sư tỷ cùng Thiên Khung sư huynh, vậy thì hoàn toàn xứng đáng người mới vương, chí ít ở Thanh Vân kiếm tông đệ tử bên trong là như vậy. Áo bào trắng thanh niên nói chuyện rất có lực tương tác, Nhiếp Vô Song gật gật đầu, nếu lộ liễu một cái, Nhiếp Vô Song cũng sẽ không lưu ý kế tục điên cuồng xuống, càng là nổi danh càng tốt. Nếu như đem trưởng lão hấp dẫn lại đây, chính mình cũng có thể học tập đến càng cao thâm hơn kiếm thuật. Chương 186, Tử Dạ thiên tử. 13. 10 phút không tới, trên trời hai đạo cầu vồng chính là phong chỉ điện tiệm đến nơi này, còn đi gọi hai người đệ tử, tốc độ nào có Tử Dạ cùng Thiên Khung tốc độ nhanh. Cầu vồng rơi xuống trên quảng trường, Nhiếp Vô Song híp mắt lại, một người trong đó một thân áo xanh, tướng mạo cũng rất khá tốt, mày kiếm mắt sao? Đặc biệt trên người ngút trời kiếm ý dường như muốn nói cho thế nhân, một cái khác nhưng là một cái cô gái tuyệt sắc, nàng có mái tóc dài màu tím, vóc người càng là hoàn mỹ đến cực hạn, khí chất không sơn linh vũ, ở trên người nàng căn bản không cảm giác được chút nào kiếm khí, Nhiếp Vô Song trong lòng hơi động, biết Tử Dạ tiên tử rất cường đại. Tử Dạ hiện tại vừa 10 phút, người chung quanh đều là nghị luận sôi nổi, Nhiếp Vô Song cũng là sáng tỏ biết rồi Tử Dạ tiên tử chính là trong đệ tử nội môn hoàn toàn xứng đáng số 1, thậm chí đều hiểu được một cái lối nhỏ, đồng thời thần ma luyện thể luyện khí kiếm tu. Thực lực kinh thiên động địa, lợi hại hơn vẫn là nàng chính là chuyển thế tiên nhân, hiện tại chỉ có 18 tuổi, chính là vì đạt đến bách vạn cực cảnh, bằng không đã sớm đột phá. Tử Dạ sư tỷ, nếu không ta trên đi. Thiên Khung nhìn về phía Tử Dạ sư tỷ trong mắt mang theo không hề che giấu chút nào ái mộ tâm ý, thực lực của hắn cũng cực cường, ở toàn bộ tiếp cận 10 vạn trong đệ tử nội môn cũng đủ để xếp hạng thứ 10, thế nhưng Tử Dạ vẫn đối với hắn thờ ơ, hiện tại có như thế một cái biểu hiện cơ hội, tự nhiên không muốn từ bỏ. Ngươi muốn đi thì đi chứ, hỏi ta làm gì? Tử Dạ nói chuyện có chút lãnh mạc. Quen thuộc nàng người đều biết đây là nàng nhất quán tính cách, ngược lại cũng không kỳ quái. Bác Minh đúng không? Ngày hôm nay ta liền để ngươi biết biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, người mới không nên lớn lối như vậy. Thiên Khung căn bản chưa hề đem Nhiếp Vô Song để vào trong mắt, đừng nói hắn cao hơn Nhiếp Vô Song một cảnh giới, liền chỉ là liên quan với kiếm đạo lĩnh ngộ, hắn cũng là lĩnh ngộ kiếm ý, vẫn là hủy diệt kiếm ý, căn bản không đem Nhiếp Vô Song để vào trong mắt. Nhiếp Vô Song lông mày nhíu lại, ồ, vậy ta còn thực sự là phải xem thử xem cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Hừ, muốn chết. Thiên Khung âm lãnh nở nụ cười. Một bước trong lúc đó chính là đi tới trăm trượng trong quảng trường, đem nội môn lệnh bài hướng về trưởng lão nơi nào ném đi, giơ tay một cái, trong tay chính là xuất hiện một cái trường kiếm màu vàng nóng, trường kiếm màu vàng nóng run lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang hướng về Nhiếp Vô Song giết chết mà đi. Thiên khung đã là thần thông ngũ trọng, tuy rằng vẫn không có vượt qua lôi kiếp, thế nhưng ở toàn bộ năm tầng pháp hải cảnh giới bên trong cũng coi như là cao thủ, dù sao tu tập kiếm đạo nhân vật, sức công phạt vô cùng cường đại, không phải người bình thường có thể đánh đồng với nhau. Năm tầng pháp hải cảnh giới đã hình thành thần hồn, tự nhiên có thể điều động phi kiếm, xem ra cái kia trường kiếm màu vàng nóng cũng không phải bình thường bảo vật, nói không chắc chính là linh khí cấp bậc trường kiếm. Nhiếp Vô Song nhìn thấy bay tới trường kiếm màu vàng nóng biến hóa thành một đạo kim sắc bao táp, biết cái này thiên khung vẫn có chút bản lĩnh, lạnh rên một tiếng, cả người chấn động, tuy rằng không có thể sử dụng chân nguyên cùng thần lực, thế nhưng thần thể vẫn là có thể vận dụng, Nhiếp Vô Song cũng không tính bại lộ chính mình thần hồn, mà là cầm trong tay hắc thiết trường kiếm, trong nháy mắt bàn chân trên mặt đất mạnh mẽ giẫm một cái, hóa thành một đạo hắc quang xông lên màu vàng bao táp. Đến ở mặt đất trên ánh sáng màu xanh nham thạch lát thành quảng trường nhưng là xuất hiện mét thâm một viên thành, bốn phía còn có vô số lít nha lít nhít vết nước, đem chu vi quan sát tất cả mọi người là chấn động lui vài bộ. Cái kia Bắc Minh là quái vật đi, làm sao kinh khủng như thế, chỉ là dựa vào thân thể lực lượng liền đủ để lay động quảng trường, không được a. Lợi hại, lợi hại. Nhiếp Vô Song bắn mạnh hướng về không trung, hắc thiết trường kiếm sử dụng tới hắc vân bình thường kiếm thuật, chỉ là kiếm thuật xúc động khí trời khí chính là hình thành một mảnh đủ có mấy chục trượng khổng lồ hắc vân, đem màu vàng báo tác một cái nuốt. Nhiếp Vô Song không thèm nhìn màu vàng báo táp như thế, trong nháy mắt xạ hướng về bầu trời, thiên khung ánh mắt phát lạnh, đem trường kiếm màu vàng nóng triệu hoán trở về, kiếm tiên cũng chỉ có đem kiếm cầm ở trong tay mới có thể chân chính phát huy kiếm đạo vô thượng uy năng, còn phi kiếm thuật chỉ là tiểu đạo. Bởi vì phi kiếm không có mượn lực địa phương, chỉ là dựa vào thần hồn sức mạnh, cũng thật là không đáng chú ý. Nhiếp Vô Song sử dụng tới cuồng bạo kiếm thuật, chu vi sức mạnh đất trời hội tụ, không dài mấy chục trượng ánh kiếm hướng về thiên khung trùng tới, muốn không phải là không thể sử dụng chân nguyên, Nhiếp Vô Song một chiêu có thể dây thiên khung. Thiên khung thất bại. Tử Dạ tiên tử tự lẩm bẩm, nhìn về phía Nhiếp Vô Song ánh mắt trở nên nghiêm nghị lên. Quả nhiên, thiên khung căn bản không ngăn được Nhiếp Vô Song ra chỉ phong mang kiếm ý kiếm thuật, coi như là hắn đã lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý, thế nhưng vừa mới nhập môn, ở đâu là Nhiếp Vô Song đã lĩnh ngộ lâu như vậy kiếm ý đối thủ. Nhiếp Vô Song một chiêu kiếm trực tiếp đem thiên khung quét bay, sau đó thu kiếm chiến đứng ở trên đất trống, có loại di thế mà độc lập cao ngạo cảm. Bắc Minh cũng quá mạnh mẽ đi, thậm chí ngay cả thiên khung sư huynh đều không phải là đối thủ. Cái này thiên biến đổi rồi. Bắc Minh thắng. Thiên khung sắc mặt tái xanh chậm lên. Lạnh lên một tiếng hóa thành một đạo màu vàng cầu vồng biến mất không còn tăm hơi, là mất đi lớn như vậy mặt, vẫn là ở Tử Dạ tiên tử trước, hắn nơi nào còn có mặt mũi kế tục ở lại đây. Bắc Minh sư đệ, liền để cho ta tới lĩnh ngộ dưới kiếm thuật của ngươi đi. Tử Dạ tiên tử tuyệt khuôn mặt đẹp trên vẫn như cũ lạnh lạnh, phản phất không dính khói bụi trần gian tiên nữ giống như vậy, liền như vậy bình tĩnh nhìn Nhiếp Vô Song. Tử Dạ tiên tử lên, Bắc Minh nhất định thua. Hừ, còn không thua, cái kia không phải muốn nghịch thiên. Ở hết thảy đệ tử ngoại môn trong mắt, Tử Dạ tiên tử lại như là một cái cao cao tại thượng thần linh bình thường nhìn xuống bọn họ. Để bọn họ chỉ có thể ngước nhìn, không thể khinh nhẫn, coi như là yêu thích, đều chỉ có thể lén lút vọng vài lần. Mà Tử Dạ tiên tử thực lực cực kỳ mạnh mẽ, liền xem như là thần thông bình thường 6 tầng cao thủ đều không phải là đối thủ của nàng, huống hồ nàng đã hiểu được một cái lối nhỏ, đồng thời hoàn toàn đem hiểu được tiểu đạo dung nhập vào kiếm đạo bên trong. Tử Dạ tiên tử hiểu được tiểu đạo chính là mưa phùn chi đạo. Tử Dạ tiên tử để tốt tiền đặt cược sau khi, mềm mại đi tới trong sân. "Nhanh, nhanh, ngươi còn tại hạ cái gì kỳ?" Tử Dạ đều ra tay rồi. Một cái huyết tóc đỏ ông lão xuất hiện ở hồ trưởng lão trên núi. Không nói lời gì, cầm lấy hồ trưởng lão nói liền muốn rời khỏi nơi này. Lúc này hồ trưởng lão vẫn còn tiếp tục cùng Nguyên Hoán Khê chơi cờ đây, làm sao biết chính mình bạn tốt huyết hạt trưởng lão trong nháy mắt xuất hiện ở đây à? Chờ đã, ngươi bận bịu cái gì, chúng ta đến vậy cũng là chuyện trong nháy mắt, ngươi nói trước đi nói là chuyện gì? Hồ trưởng lão vẫn như cũ lao thần tự tại, không hề chú ý huyết hạt trưởng lão lo lắng, cười híp mắt hỏi. Mới tới đệ tử Bắc Minh cùng Tử Dạ tiểu nữ hoa kia muốn ra tay rồi, đi. Nghe đến đó liền ngay cả Nguyên Hoán Khê tất cả giật mình, không do dự nữa. Ba người hóa thành một đạo đạo ảo ảnh chính là biến mất không còn tăm hơi, có thể thấy được tốc độ nhanh đến trình độ nào. Sư tỷ khách khí, có thể cùng sư tỷ giao lưu kiếm thuật, ta cũng vui vẻ cực kỳ. Hồ trưởng lão, huyết hạt trưởng lão cùng với Nguyên Hoán Khê vừa đến chính là nghe được Nhiếp Vô Song mở miệng, biết chiến đấu liền muốn bắt đầu rồi. Chương 187, liệt diễm đạo vực ra. 13. Bắc Minh sư đệ nhưng là chân chính tuyệt thế kiếm tiên, muốn đánh bại Bắc Minh sư đệ người, đó cũng không là bình thường khó khăn đây. Nói xong, Tử Dạ tiên tử hóa thành một đạo màu tím thần quang hướng về Nhiếp Vô Song lao đi. Phải biết Tử Dạ tiên tử cũng là thần ma luyện thể cùng luyện khí kiếm tu, tự nhiên đủng có khó có thể tưởng tượng thần thông, chỉ là liền không phải bình thường người tu tiên có thể sánh ngang. Nhiếp Vô Song thần sắc bình tĩnh, Tử Dạ tiên tử điểm ấy thủ đoạn dưới cái nhìn của hắn, so với thôn tiên phủ thử thách không biết nhu hòa bao nhiêu lần. Nhiếp Vô Song cả người thần quang bắn mạnh, vô số kiếm khí màu đen sinh ra, trên tay trường kiếm màu đen hóa thành một đạo màu đen che trời cự kiếm, mặt trên mơ hồ hiện lên đỏ tươi thần quang. Hai người trong nháy mắt lẫn nhau chạm đụng vào nhau, Tử Dạ tiên tử quả nhiên không hổ chính là chuyển thế tiên nhân. Đưa nàng lĩnh ngộ mưa phùn chi đạo toàn bộ dung nhập vào kiếm đạo bên trong, hơn nữa nàng kiếm đạo cũng là lĩnh ngộ kiếm ý, đồng thời kiếm ý phi thường cao thâm, so với Nhiếp Vô Song cũng không thể kém được. Mọi người chung quanh chỉ là nhìn thấy trăm trượng rộng rãi trên đất chỉ có hai cái bóng người mơ hồ đang điên cuồng chiến đấu, một người trong đó vây quanh ở một đoàn tử quang bên trong, một cái khác nhưng là quay chung quanh ở một đoàn hắc quang bên trong. Nhiếp Vô Song biết Tử Dạ tiên tử rất lợi hại, thế nhưng cũng không nghĩ tới như thế lợi hại, lại suýt chút nữa để cho mình không chống đỡ nổi. Hơn nữa Tử Dạ tiên tử phi thường linh hoạt, dưới sự bất đắc dĩ, Nhiếp Vô Song biết triển khai chính mình liệt diễm đạo vực. Chu vi vô tận mưa phùn đem Nhiếp Vô Song quay trung quanh, mỗi một giọt nước mưa đều mang theo thiên địa oai, rất là đáng sợ. Vô số nước mưa hội tụ, coi như là Nhiếp Vô Song muốn tránh né cũng phải bị thương, chỉ có triển khai chính mình liệt diễm đạo vực mới có chút khả năng thủ thắng. Chân chính sử dụng tới liệt diễm đạo vực thời điểm, chu vi vô số đệ tử đều là rơi xuống giật mình, bởi vì Nhiếp Vô Song trường kiếm màu đen trong nháy mắt xuất hiện một cái có tới dài 10 trượng hỏa hồng thần long. Hỏa hồng thần long rất sống động, trông rất sống động, căn bản không giống như là thiên địa nguyên lực hội tụ mà thành đạo vực. Trời ạ, đó là cái gì? Là liệt diễm đạo vực? Làm sao như thế cường? Có thể hình thành thần long đạo vực, thực sự là thật đáng sợ rồi. Chu vi đệ tử tiếng bàn luận Nhiếp Vô Song căn bản không nghe được, bởi vì bọn họ ở lồng ánh sáng bên trong, hơn nữa Tử Dạ tiên tử cũng là phát huy, vô số màu tím hạt mưa hướng về Nhiếp Vô Song liệt diễm đạo vực chủ tới, muốn chung kết Nhiếp Vô Song liệt diễm đạo vực. Màu tím hạt mưa bên trong còn chen lẫn vô số kiếm khí màu tím, cũng thật là màu tím hội tụ a, Nhiếp Vô Song cảm thán không thôi. Liệt diễm đạo vực triển khai thời điểm, Nhiếp Vô Song căn bản không cần ngoài ngạch chăm nom, chỉ cần thần hồn dẫn dắt là có thể, trên tay càng là sử dụng tới vô số kiếm khí màu đen hướng về Tử Dạ tiên tử đánh giết mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người binh khí chạm vào nhau âm thanh nối liền không dứt, bất đắc dĩ Tử Dạ tiên tử đã hiểu được mưa phùn chi đạo, mỗi một kiếm đều chen lẫn vô số màu tím mưa phùn, thực sự là vô cùng đáng sợ. Nhiếp Vô Song lại không muốn bại lộ thần hồn của tự mình lực lượng, thế nhưng Tử Dạ tiên tử muốn thương tổn được Nhiếp Vô Song cũng là nói chuyện viển vông. Nhiếp Vô Song tuy rằng đánh bại không được Tử Dạ tiên tử, thế nhưng muốn phòng thủ trụ chính mình vẫn không có vấn đề chút nào. Nhiếp Vô Song một chiêu kiếm đón đỡ mở Tử Dạ tiên tử trường kiếm, trong nháy mắt chợt lui qua một bên, cười híp mắt nói rằng: Tử Dạ sư tỷ, không bằng ngừng chiến làm sao? Ngược lại ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng đánh bại không được ta. Tử Dạ tiên tử vẫn như cũ gương mặt lạnh lùng, lạnh rên một tiếng trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng rời đi, còn nàng đánh cược chiến lệnh bài cùng với linh dịch tự nhiên thiếu không được. Nhiếp Vô Song thu hồi chính mình linh dịch cùng với nội môn đệ tử lệnh bài, nhìn thấy hồ trưởng lão cùng với Nguyên Hoa Khê, còn có không nhận ra người nào hết trưởng lão cũng ở một bên, nhất thời đi tới, nhìn thấy người quen cũ chung quy phải chào hỏi không phải. Nhiếp Vô Song đi tới hồ trưởng lão ba người trước, hai vị trưởng lão được, sư tỷ được. Hồ trưởng lão cũng là ánh mắt kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Bắc Minh lợi hại như vậy, liền ngay cả Tử Dạ tiên tử chỉ là dựa vào kiếm đạo cảnh giới cũng không thể đánh bại hắn, muốn đánh bại hắn chỉ có chỗ dựa chân nguyên cùng với thần lực. Được, ngươi rất tốt. Nhiếp Vô Song cùng hai vị trưởng lão hỏi thăm một chút sau khi, chính là hướng về rời đi, được điểm ấy linh dịch Nhiếp Vô Song vẫn không có để ở trong mắt, còn cái kia trắng nón tiểu bản tử sớm liền không biết lưu tới nơi nào đi, ngược lại hiện đang không có phát hiện chút nào hình bóng. Nhiếp Vô Song một bước trong lúc đó chính là biến mất ở vạn trượng khổng lồ trên quảng trường, còn suy nghĩ rất nhiều muốn cùng Nhiếp Vô Song kết giao tình đệ tử. Nhiếp Vô Song mới không có thời gian cùng bọn họ lang tốn thời gian đây, hiện tại cần phải tìm chính là một tòa thật đỉnh núi làm vì chính mình phụ đệ. Nhiếp Vô Song đi tới ngoại giới rất nhiều ngọn núi chỗ, phát hiện rất nhiều ngọn núi đều không có chủ nhân, có rất nhiều ngọn núi tuy rằng nhìn qua phong cảnh tú lệ, thế nhưng linh khí khá là bạc được, tự nhiên không người nào nguyện ý mở ra động phủ. Nhiếp Vô Song chọn một cái đủ có mấy trăm mét cao đại ngọn núi. Nơi này còn thực là không tồi, cho dù linh khí bạc được, tuy nhiên so với ngoại giới đầy đủ dày đặc gấp ba, hơn nữa ta cũng không thường thường thôn phệ linh khí, tu luyện về sau, chủ yếu nhất vẫn là mượn linh dịch. Vậy tu luyện lên mới là đầy đủ nhanh chóng. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vô Song tùy ý chọn chọn sườn núi nơi một chỗ vách núi, thần bí mảnh vỡ hiện hiện ở trong tay, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen thần quang, ở Nhiếp Vô Song tinh khiết cực kỳ nguyên lực dưới sự chỉ dẫn, hướng về trong núi liền điên cuồng đào móc đi. Nhiếp Vô Song mở ra động phủ tự nhiên không có thể mở ích ở bên ngoài, mở ra ở trong núi, đó là không thể tốt hơn. Rất nhanh, một cái có tới cao một trượng sơn động chính là hình thành, kéo dài đi vào đầy đủ 100 mét sau khi, Nhiếp Vô Song ở bên trong xây dựng mở ra đến rồi một cái có tới 5 trượng phạm vi khoảng chừng. Trái phải nhà đá, sau đó ở thạch thất bên cạnh càng là mở ra ba cái tiểu thiếp, một cái dùng để nghỉ ngơi, một cái dùng để thả một vài thứ, một cái nhưng là tạp vật, ngược lại thêm một cái không chỗ hỏng. Mở ra sau khi, Nhiếp Vô Song chỉ dùng phần thiên thần viêm, cẩn thận khống chế, đem chu vi vách tường cẩn thận gia cố, như vậy liền sẽ không xuất hiện sụp xuống loại hình bất ngờ. Cuối cùng Nhiếp Vô Song mở ra mấy cái phong mắt, như vậy liền sẽ không xuất hiện bực mình loại hình hiện tượng. Bật việc mấy canh giờ, Nhiếp Vô Song lại là chạy đi ra bên ngoài chuyển mấy tảng đá lớn, chuyên môn điêu khắc đi ra một ít ghế đá bản đá loại hình. Sau đó còn ở bên ngoài trong núi cấy ghép một chút hoa cỏ loại hình, nhìn như vậy lên bên trong trong động phủ tức giận liền không thiếu, cuối cùng chính là bố trí trận pháp, Nhiếp Vô Song biết muốn khiến người ta không có thể tùy ý quấy rối chính mình, nhất định phải bố trí đại trận, từ lúc chấn ma thần điện bên trong, Nhiếp Vô Song cũng đã học được rất bao lớn trận bố trí phương pháp, thêm vào cùng ma tộc đại chiến thời điểm không biết thu thập bao nhiêu vật liệu, hiện tại bố trí lên trận. Pháp, tự nhiên cực kỳ nhanh chóng. Bố trí đại trận cũng không cần bao nhiêu hung hiểm, chủ yếu là ba cái. Một trong số đó chính là ảo trận, thứ hai chính là mê trận. Thứ ba chính là phong cấm loại trận pháp, trấn áp nơi này không gian, không khiến người ta tùy tiện truyền tống vào đến. Chương 188, 10 năm tiềm tu. 13. Toàn bộ bố trí kỹ càng thời điểm, bên ngoài đã là đêm đen, Vô Song, ngươi ở đâu? Nhiếp Vô Song đang chuẩn bị nghỉ ngơi, bên ngoài nhưng truyền đến Nguyên Hoán Khê thanh âm trong trẻo lạnh lùng, lúc này mới nhớ tới đến trên buổi trưa gọi Hoán Khê sư tỷ tìm đến mình, quả nhiên, Hoán Khê sư tỷ tin thủ hứa hẹn. Nhiếp Vô Song mừng rỡ trong lòng, tự nhiên rất là chờ mong cùng Hoán Khê sư tỷ gặp mặt, lập tức lớn tiếng nói, "Sư tỷ, ta ở đây, chờ sau đó a." Nói xong, Nhiếp Vô Song chính là mở ra trận pháp đường nối, ở Bắc Minh Sơn, Nhiếp Vô Song cho động phủ vị trí núi nhỏ lấy tên, theo nơi, An mặc một bộ màu tím quần dài nguyên Hoán Khê đỉnh đỉnh mà đứng, tuyệt khuôn mặt đẹp trên càng là mang theo không che giấu nổi kinh hỉ. Nhiếp Vô Song một bước trong lúc đó đi tới Nguyên Hoán Khê trước, mở ra hai tay đem Nguyên Hoán Khê ôm ở trong lòng, "Sư tỷ, ta rất nhớ ngươi." Nguyên Hoán Khê cũng là chăm chú ôm Nhiếp Vô Song, hai người hơn 2 năm không gặp mặt, không biết có bao nhiêu thân mật lời nói muốn nói, hiện tại nhìn thấy, đương nhiên phải khỏe mạnh tâm sự. "Sư đệ, ta cũng nhớ ngươi." Nguyên Hoán Khê còn chưa nói hết, chính là bị Nhiếp Vô Song kéo đến hắn mới vừa xây dựng lên đến động phủ bên trong, "Sư tỷ ta mang ngươi nhìn ta một chút thành lập động phủ." Nhiếp Vô Song trên mặt có không che giấu nổi đắc ý, ở sư tỷ trước, Nhiếp Vô Song mới sẽ chân chính cảm nhận được căn lòng, Nguyên Hoán Khê cũng là Nhiếp Vô Song trong lòng nhất không bỏ xuống được nữ tử, so với ban đầu Đạm Đài Yêu Nguyệt đều muốn càng sâu một bậc. Đêm đó, Nhiếp Vô Song cùng Nguyên Hoán Khê tự nhiên là như keo như sơn, Vũ Sơn, đem hai năm qua tưởng niệm muốn toàn bộ phát tiết. Nam ở Nhiếp Vô Song bên người Nguyên Hoán Khê hoàn mỹ hoàn hảo, nhẹ nhàng dựa vào Nhiếp Vô Song, "Vô Song, sau đó không rời đi tông môn sao?" Nhiếp Vô Song một cái tay ôm ấp Nguyên Hoán Khê, một quãng thời gian rất dài đều không sẽ rời đi, hiện tại ma tộc cùng nhân tộc đại quyết chiến vẫn không có bạo phát, ta phải cố gắng tiềm tu mấy năm, mấy năm qua ta chủ yếu tu luyện kiếm thuật, từng tin tưởng mấy năm sau khi, ta sẽ nắm giữ lực tự bảo vệ. Mặt sau tháng ngày, Nguyên Hoán Khê thường thường ở tại Nhiếp Vô Song nơi này, Nhiếp Vô Song cũng không có nhìn thấy trong truyền thuyết tông chủ, bất qua ở tại Thanh Vân Kiếm Tông, theo thời gian trôi qua, đúng là để Nhiếp Vô Song biết rồi nơi này rất nhiều quy củ, tỉ như muốn học tập kiếm thuật, chân chính tuyệt đỉnh kiếm thuật, chính là chỉ có thông qua Thanh Vân Đan đổi lấy, không có cách nào, Thanh Vân đệ tử của kiếm tông thực sự là quá nhiều, không nếu như vậy, cái kia không phải mỗi người đều có thể học được tuyệt học, phải biết một cái tông môn tuyệt học không phải là dễ dàng có thể truyền thụ. Liền, Nhiếp Vô Song chính là cùng Nguyên Hoán Khê thường xuyên hai người liên thủ đi ra ngoài làm nhiệm vụ, thấp nhất nhiệm vụ thu hoạch sẽ có 100 thanh vân đan, hơn nữa bình thường đều là săn giết một ít tội ác tày trời hạng người, thậm chí săn giết phục ma tông đệ tử cao thủ, những thứ này đều là Nhiếp Vô Song nguyện ý làm. Có đầy đủ thanh vân đan, Nhiếp Vô Song được suy nghĩ rất nhiều muốn kiếm thuật, trong đó có chân chính tuyệt đỉnh kiếm thuật bí tịch Vô Thiên kiếm thuật, bộ kiếm thuật này bí tịch cũng không phải Thanh Vân kiếm tông kiếm thuật, chính là cao nhân tiền bối được không biết tên kiếm thuật, bất quá vô số đệ tử tu luyện, rất khó có người nhập môn. Toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông cũng chỉ có hai người miễn cưỡng nhập môn, nhưng cũng chỉ là nhập môn, mặt sau muốn tiến lên trước một bước, vậy cũng là thiên nan vạn nan. Nhiếp Vô Song vừa nhìn này bản bí thuật, liền biết chính là chính mình khát vọng đồ vật, bởi vì Vô Thiên kiếm thuật thực sự là quá mức tinh thâm bao la, hơn nữa trong đó có vô số kiếm đạo ở chứa, đó là vượt qua bình thường kiếm đạo đồ vật. Từ ngày này trở đi, Nhiếp Vô Song chính là chân chính chìm đắm ở kiếm đạo bên trong đại dương, hoàn toàn vắng lặng buổi chiều, coi như là Nguyên Hoán Khê đều chỉ có một tháng mới có thể cùng Nhiếp Vô Song thấy một mặt. Bởi vì nơi này cũng là thôn Thiên phủ cái kia con thanh lưu phạm vi bao phủ, vì lẽ đó Nhiếp Vô Song bình thường bế quan thời điểm, càng là sẽ đi thôn Thiên phủ Tinh Hà Điện, có Tinh Hà Điện phối hợp, hơn nữa trí cao Vô Thiên kiếm thuật, Nhiếp Vô Song kiếm đạo tốc độ tiến bộ quả thực tiến triển cực nhanh. Chỉ là thức thứ nhất Vô Thiên kiếm thuật, liền nắm giữ 3.112 loại biến hóa, càng khỏi nói mặt sau kiếm thuật, may là hiện tại Nhiếp Vô Song thần hồn đã vượt qua 2 lần lôi kiếp, vì lẽ đó tiến hành thôi diễn cực kỳ cấp tốc, thậm chí phối hợp Tinh Hà Điện hoàn chỉnh kiếm đạo, Nhiếp Vô Song chỉ dùng 2 tháng chính là hoàn toàn lĩnh ngộ Vô Thiên kiếm thuật thức thứ nhất. Mà kiếm đạo cũng là chân chính đạp nhập môn hạng, lĩnh ngộ kiếm vực, kiếm đạo đại đạo lĩnh vực, thậm chí còn đem liệt diễm đạo vực hòa vào trong đó, vô cùng đáng sợ, liền ngay cả Nguyên Hoán Khê đối mặt lúc này Nhiếp Vô Song cũng là như là đối mặt một thanh tiên thiên linh bảo giống như thần kiếm. Theo thời gian trôi qua, Nhiếp Vô Song tiếng tăm ở toàn bộ Thanh Vân Tiên Đạo càng lúc càng lớn, đều biết Bắc Minh chân nhân chính là chân chính tuyệt thế kiếm tiên, kiếm đạo nhập môn không tới 3 tháng chính là đánh giết một cái thần thông lục trọng tội nghiệt ngập trời hạng người, Nguyên Hoán Khê vẹn vẹn chỉ là lên phụ đạo tác dụng. Phải biết tội nghiệt ngập trời hạng người, bình thường thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Không phải bình thường phổ thông người tu luyện có thể sánh ngang. Đi tới Thanh Vân Tiên Đảo năm thứ 3, Nhiếp Vô Song trực tiếp không có một chút nào suy yếu kỳ vượt qua 3 tầng lôi kiếp, hắn vượt qua lôi kiếp thời điểm là ở thôn Thiên phủ bên trong, vì lẽ đó hầu như không có ai biết, liền ngay cả Nguyên Hoán Khê cũng chỉ là phát hiện Nhiếp Vô Song khí chất càng thêm xuất trần, so với nguyên lai phong mang tất lộ cảm giác thiếu một tia phù hoa, có thêm từng tia một lắng động, lại như là than đá đang bị từ từ đánh bóng thành kim cương. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nhiếp Vô Song hoàn toàn vắng lặng ở Vô Thiên kiếm thuật mênh mông bên trong đại dương, tu luyện Vô Thiên kiếm thuật thời điểm căn bản không cần lĩnh ngộ kiếm đạo, bởi vì Vô Thiên kiếm thuật tu luyện chính là kiếm lực lượng, một loại thuộc về riêng kiếm đạo vô thượng thần lực, đó là cùng thái cực lực lượng, âm dương chi lực, lực ngũ hành bằng nhau cùng siêu cấp sức mạnh, ở một ít kỳ lạ địa phương cũng có thể sử dụng sức mạnh, so với một số đặc thù tuyệt địa liền. Ngay cả bất kỳ nói cùng với nguyên khí đều không thể sử dụng thời điểm, kiếm lực lượng như thường có thể sử dụng. Thời gian 3 năm, Nhiếp Vô Song rốt cục thành công đạt đến kiếm lực lượng tầng thứ nhất, toàn bộ Vô Thiên kiếm thuật 7.749 thức, Nhiếp Vô Song cũng là hiểu được 14 thức. Theo lần thứ 3 lôi kiếp vượt qua, Nhiếp Vô Song mặc kệ nơi nào hiện hiện ra thần hồn lại như là đệ nhị phân thân giống như vậy, cùng bản tôn không có quá to lớn khác nhau, trừ phi siêu cấp đại năng, bằng không bình thường người tu luyện căn bản phân không ra đây là bản tôn vẫn là thần hồn. Nhiếp Vô Song tuy rằng phân tâm tu luyện kiếm đạo, thế nhưng bản tôn ở thần ma luyện thể trên căn bản không có một chút nào thả lỏng, bản tôn càng là thường xuyên đi ra ngoài chiến đấu các loại thiên tai, càng là cùng Phục Ma Tông trưởng lão cùng với ma tộc rất nhiều yêu nghiệt điên cuồng huyết chiến, vốn là hắn không sợ chết, trừ phi có thể trong nháy mắt một chiêu giết chết Nhiếp Vô Song, bằng không thần ma luyện thể đến Nhiếp Vô Song bực này hoàn cảnh, một giọt máu đều có thể sống lại. Muốn giết chết trừ phi nắm giữ thực lực mang tính áp đảo, không phải vậy căn bản không làm được. Theo thời gian trôi qua, ma tộc cùng Phục Ma Tông nghị trăm phương ngàn kế muốn giết chết Nhiếp Vô Song, thế nhưng thường thường đem Nhiếp Vô Song bức đến tuyệt cảnh sau khi, hắn sẽ đột phá, thần lực cường hắn hơn, hiện tại cũng không biết vượt quá bách vạn cực cảnh bao nhiêu lần, còn ở tích lũy sức mạnh đột phá thần ma luyện thể pháp hải cảnh giới, có thể thấy được, Nhiếp Vô Song thần ma luyện thể đến cùng là siêu cỡ nào bức. Nhiếp Vô Song cả người thần thể đã cực kỳ hoàn mỹ, hơn nữa đại nhật Như Lai chân thân hiện tại mới thật sự là bắt đầu phát huy tác dụng, bởi vì Nhiếp Vô Song đại nhật Như Lai chân thân cả người lại như là tuyệt phẩm linh khí giống như vậy, coi như là thần thông thất trọng cao thủ cũng phá hủy không được. Theo vô tận chiến đấu đến, Nhiếp Vô Song càng là dựa vào Thanh Vân Đan ở Thanh Vân Kiếm Tông đổi lấy pháp thiên tượng địa cùng với ba đầu sáu tay thần thông điện tịch tu luyện. Nay vừa tu luyện, Nhiếp Vô Song thực lực nhất thời phát sinh biến hóa long trời lở đất, áp chế cùng cảnh giới cao thủ quả thực dễ như ăn bánh, coi như là cùng thần thông lục trọng cao thủ đối chiến, Nhiếp Vô Song cũng có thể giữ cho không bị bại, phải biết hiện tại Nhiếp Vô Song tu luyện thần ma luyện thể còn ở liệt địa cảnh giới. Mười qua sang năm, Bắc Minh tiếng tăm đã truyền ra phạm vi mấy triệu dặm, coi như là ở toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông, Bắc Minh tiếng tăm cũng là vô cùng đáng sợ, coi như là Thanh Vân Kiếm Tông ẩn giấu đi tiềm tu thánh tử thánh nữ cũng không dám cùng Nhiếp Vô Song tranh đấu, bởi vì trước tới khiêu chiến thánh tử thánh nữ vẫn không có nhìn thấy Nhiếp Vô Song người cũng đã bị kiếm vô hình nói khí thế khóa chặt, căn bản không có chiến đấu. Không phải thánh nữ thánh tử quá yếu, thực sự là Nhiếp Vô Song quá mức mạnh mẽ, bởi vì ngoại giới nghe đồn Bắc Minh đạo nhân ở một năm trước cũng đã chém giết một tên phổ thông quỷ thần đại năng. Quỷ thần cảnh giới siêu cấp cao thủ, coi như là toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông cũng không nhiều, coi như là tối bình thường nhất quỷ thần đại năng cũng không phải người bình thường có thể săn giết. Bởi vì quỷ thần cảnh giới cùng cái khác bất kỳ thần thông cảnh giới cách biệt rất lớn, thực lực có thể nói là gấp trăm lần ngàn lần chênh lệch, tuyệt đối không có khiêu chiến vượt cấp khả năng, thế nhưng Nhiếp Vô Song hóa thân Bắc Minh liền làm đến, hơn nữa Nhiếp Vô Song hóa thân Bắc Minh ở toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông đều là như sấm bên tai. Ngoại tại thực lực cũng là thần thông lục trọng, nhưng là chém giết quỷ thần đại năng sự tình để vô số đệ tử điên cuồng thậm chí muốn bái Bắc Minh đạo nhân sư phụ. Bởi vì chém giết cái kia quỷ thần đại năng không phải người khác, chính là Phục Ma Tông quỷ thần thái thượng trưởng lão, trận chiến đó, người khác không biết, Nguyên Hoán Khê nhưng là thấy rất rõ ràng. Nhiếp Vô Song cũng không phải là cùng quỷ thần đại năng trải qua cuộc chiến sinh tử, mà là lấy một loại tuyệt đối ưu thế áp đảo, trực tiếp chém giết Phục Ma Tông quỷ thần đại năng. Trong khoảng thời gian ngắn, Phục Ma Tông lại như là giống như bị điên muốn giết chết Bắc Minh đạo nhân, thế nhưng hiện tại Bắc Minh đạo nhân khí hậu đã thành, coi như là ba, năm cái quỷ thần đại năng vây quét Bắc Minh, hắn cũng có thể xé rách không gian chạy trốn. Thời gian 10 năm, Nhiếp Vô Song không riêng là hiểu được toàn bộ Vô Thiên kiếm thuật 49 thức, liền ngay cả Càn Khôn đại đạo cũng là chân chính nắm giữ, có không gian đại đạo chống đỡ, Nhiếp Vô Song kiếm thuật đã đạt đến quỷ thần khó lường uy năng. Xuất kiếm tốc độ so với thần niệm còn phải nhanh hơn, liền ngay cả Hồ trưởng lão đều liên tục thở dài, nói không phải là đối thủ của Nhiếp Vô Song. Vô Song, lại có người tìm đến ngươi rồi. Từ khi 7 năm trước, Nhiếp Vô Song gặp mặt một lần Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ sau khi, tông chủ chính là cho phép Nguyên Hoán Khê cùng với Nhiếp Vô Song, thời gian 7 năm, Nguyên Hoán Khê cùng Nhiếp Vô Song thân mật so với cha mẹ đều còn phải thân cận. Áo bào đen thiếu niên Nhiếp Vô Song một bước bước ra động phủ tu luyện, thấy đến bên ngoài càng bổ trợ hơn thuộc cảm động tuyệt mỹ giai nhân Nguyên Hoán Khê, Nhiếp Vô Song trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu, "Hoán Khê, ai tới?" Chương 189, Tam huynh đệ tụ hội. 13. Nguyên Hoán Khê khẽ mỉm cười, coi là thật là mê hoặc chúng sinh, nhẹ giọng nói rằng, bọn họ nói là huynh đệ của ngươi, tên gì Triệu Long Tượng cùng Triệu Hắc Báo. Nguyên Hoán Khê còn thật không biết Nhiếp Vô Song có cái gì huynh đệ, bất quá đã có người tìm đến rồi, tự nhiên là cần muốn bẩm báo cho Nhiếp Vô Song biết đến. Nhiếp Vô Song ánh mắt sáng lên, trên mặt toát ra không che giấu nổi vui sướng, bọn họ cuối cùng cũng coi như là đến rồi, Hoán Khê, đi, theo ta cùng đi xem bọn họ. Nguyên Hoán Khê có thể thấy Nhiếp Vô Song là thật sự cao hứng, nàng đương nhiên sẽ không phản đối. Hai người cùng nhau nhiều năm như vậy, hầu như đã đạt đến tâm ý tương thông mức độ, chính là lẫn nhau một cái ánh mắt, đều có thể chân chính hiểu rõ lẫn nhau suy nghĩ. Nhiếp Vô Song cùng Nguyên Hoán Khê đồng thời hóa thành hai ánh kiếm, xuất hiện ở Bắc Minh Sơn bầu trời, nhìn thấy chân núi nơi quả nhiên có hai người chờ đợi ở cái kia. Một người trong đó lưng hùm vai gấu, thân thể cường tráng cực kỳ, ít nói cũng có cao 2 mét, tự nhiên là Triệu Long Tượng không thể nghi ngờ, một cái khác xấu như là một cái cây gậy trúc, 1m7 mấy, là Triệu Hắc Báo. Nhiếp Vô Song trong lòng kinh hỉ, chính mình cho hai cái huynh đệ truyền tin nhưng là đã lâu. Không nghĩ tới lâu như vậy hai người mới đến, lẽ nào xảy ra điều gì bất ngờ? Nhiếp Vô Song không dám suy đoán lung tung, một bước chính là đến Triệu Long Tượng cùng Triệu Hắc Báo trước, nhìn hai người có chút sắc mặt tái nhợt, Nhiếp Vô Song sầm mặt lại, trong lòng hơi hồi hộp một chút, Long Tượng, Hắc Báo, ta là Vô Song a. Lúc này Nhiếp Vô Song cũng không tiếp tục muốn ẩn giấu thân phận của chính mình, trực tiếp biến trở về nguyên lai hình dạng, bởi vì hiện tại Nhiếp Vô Song đã có đủ thực lực bảo vệ thôn tiên phủ truyền thừa, đã sớm không muốn ẩn giấu, chỉ là quen thuộc Bắc Minh chân nhân thân phận. Triệu Hắc Báo nhìn thấy ngày xưa huynh đệ, cũng không nhịn được nữa tâm tình. Đem Nhiếp Vô Song ôm lấy, hào hào khóc lớn, "Tam đệ, ta tử phủ đan điền bị phế, cũng không bao giờ có thể tiếp tục tu luyện." Nhiếp Vô Song nghe được Triệu Hắc Báo sắc mặt một bên, hắn nghe ra Triệu Hắc Báo trong thanh âm oán hận, không cam lòng cùng với tuyệt vọng. "Đến cùng là ai lại dám như thế đối phó Hắc tử, bất kể là ai, ta đều sẽ làm ngươi tuyệt vọng, chết không có chỗ chôn." Nhiếp Vô Song trong lòng bất chấp. nhị ca, ngươi yên tâm ta nhất định giúp ngươi báo thù, chẳng cần biết hắn là ai, ta đều sẽ đích thân đem hắn nắm bắt lại đây để ngươi tự mình xử trí. Nhất Vô Song vừa vỗ Triệu Hắc Báo vai, quay đầu nhìn về phía Triệu Long Tượng, đại ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi cho ta cẩn thận nói một chút. Triệu Hắc Báo là luyện khí người tu luyện, một khi tử phủ đan điền bị phế, cũng không còn tu tiên hy vọng, coi như là thần ma luyện thể đan điền bị phế, cũng căn bản không thể mọc ra, đây là thiên đạo quy tắc hạn chế. Nếu một người tử phủ đan điền bị phế còn có thể tu luyện trở về, cái kia chẳng phải là đại loạn. Triệu Long Tượng đúng là không có đại sự gì, hắn là thần ma luyện thể, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị phế đi. Nghe được Nhiếp Vô Song lời nói, trầm trọng gật gật đầu, Hắc Tử vốn là ở Nguyên Hổ Tông tu luyện, cũng chính là từ khi rời đi làng sau khi, chính là tiến vào Nguyên Hổ Tông. Nhiếp Vô Song vung tay lên, mang theo Triệu Hắc Báo cùng với Triệu Long Tượng trở lại sơn động, Nguyên Hoán Khê cũng đi tới, Nhiếp Vô Song đem Nguyên Hoán Khê giới thiệu cho hai cái huynh đệ. Triệu Long Tượng cùng Triệu Hắc Báo chịu mạnh mẽ đả kích, cũng không tâm tư trêu đùa Nhiếp Vô Song tìm tới Nguyên Hoán Khê xinh đẹp như vậy lão nữ. Sau khi Triệu Long Tượng tiếp tục suy nghĩ, Nhiếp Vô Song kể ra Triệu Hắc Báo ở Nguyên Hổ Tông tháng ngày, 3 năm sau khi Nguyên Hổ Tông thiên tài thiếu nữ Thanh Tâm cùng Triệu Hắc Báo vừa gặp mà đã như quen, theo thời gian trôi qua, hai người cảm tình càng thêm thân mật, thế nhưng Nguyên Hổ Tông tông chủ Chi Tương Hải nhưng mạnh mẽ hơn mở ra Triệu Hắc Báo cùng Thanh Tâm, hai người tự nhiên thể sống chết không tử. Nhưng là ở Nguyên Hổ Tông, làm sao có khả năng là Tương Hải đối thủ? Coi như là Nguyên Hổ Tông chủ cũng là thường xuyên bế quan, căn bản không để ý tới chuyện xảy ra bên ngoài, mà Nguyên Hổ Tông trưởng lão tự nhiên thiên hướng Tương Hải, bởi vì Tương Hải cũng là một thiên tài. So với Thanh Tâm cùng Triệu Hắc Báo càng thêm thiên tài, cân nhắc bên dưới, tự nhiên không muốn đắc tội Tương Hải. Có áp bức thì có phản kháng, làm sao Triệu Hắc Báo không phải là đối thủ của Tương Hải, trực tiếp bị hắn phế bỏ tử phủ đan điền, cũng không bao giờ có thể tiếp tục tu luyện, mà Thanh Tâm nhìn thấy Tương Hải cường đại như thế, Triệu Hắc Báo lại không thể kế tục tu luyện, triệt triệt để trở thành phế nhân sau khi, lại tập trung vào Tương Hải ôm ấp, Triệu Hắc Báo lúc này mới nghĩ biện pháp liên hệ Triệu Long Tượng thoát đi Nguyên Hổ Tông. Trải qua chừng 10 ngày vừa mới đến Thanh Vân Kiếm Tông. Nhiếp Vô Song nghe xong giận dữ, huynh đệ của chính mình đều dám bắt nạt. Này không phải muốn chết là cái gì? Hắc Tử, ngươi yên tâm ta nhất định giúp ngươi báo thù, hơn nữa ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi có thể lại tu luyện từ đầu, tin tưởng ta. Nhiếp Vô Song biết một khi có thể thành tiên, đối với chữa trị đan điền, thậm chí trùng mới luyện chế một thân thể đều là đơn giản đến cực điểm sự tình, tự nhiên sẽ có biện pháp, tuy rằng quá trình này lâu một chút, thế nhưng Nhiếp Vô Song nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, nhanh chóng trưởng thành. Đúng, ngươi nhất định phải tin tưởng tam đệ, những năm này, Vô Song uy danh đã truyền khắp chu vi mấy triệu dặm địa vực, đối phó Nguyên Hổ Tông Tương Hải, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Phải biết Nguyên Hổ Tông cao thủ lợi hại nhất cũng là quỷ thần cảnh giới. Triệu Long Tượng những năm này cũng là nghe nói Nhiếp Vô Song nghe đồn, tự nhiên biết hiện tại Nhiếp Vô Song cũng không tiếp tục là trước đây cái kia Vô Song, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Chỉ là, rất hiển nhiên, Triệu Hắc Báo được đả kích quá lớn, một là mối tình đầu, hai là tử phủ đan điền, muốn thành tiên đắc đạo, cỡ nào khó khăn, ở toàn bộ lĩnh vực, trăm vạn năm đều không nhất định xảy ra một vị tiên nhân, có thể thấy được thành tiên gian nan. Nhiếp Vô Song lợi hại đến đâu, lẽ nào thời gian lâu như vậy sẽ không có so với hắn càng yêu nghiệt. Triệu Hắc Báo không tin. Hắn căn bản không dám ôm ấp hy vọng quá lớn. Nhiếp Vô Song phát hiện Triệu Hắc Báo dị dạng, trầm giọng nói rằng: "Hắc Tử, nam nhân gặp phải điểm ngăn trở rất bình thường, có thể vượt qua đến mới là thật nam nhân, ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng phải tin tưởng ta." Nghe được Nhiếp Vô Song như vậy trịnh trọng nói chuyện, Triệu Hắc Báo rốt cục gật gật đầu. Nhiếp Vô Song đem Nguyên Hoán Khê kéo đến bên người, giới thiệu cho các ngươi một chút: "Nguyên Hoán Khê, Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ con gái, đạo lữ của ta." "Hoán Khê, bọn họ là đại ca ta cùng nhị ca." "Xin chào đại ca, gặp nhị ca." Nguyên Hoán Khê nho nhã lễ độ. Đối với Nhiếp Vô Song hai vị ca ca rất là tôn trọng. "Đệ muội thật là đẹp, thật có khí chất, nhưng đáng tiếc chúng ta chạy nạn, không có cái gì lễ ra mắt, thực sự là thật không tiện." Triệu Long Tượng kinh ngạc phi thường, Nguyên Hoán Khê xác thực có tới Khuynh Thành, hắn cũng vì chính mình không bỏ ra nổi ra dáng lễ vật mà xấu hổ. "Đại ca nói cái gì đó, lần này đi tới nơi này định phải cố gắng nghỉ ngơi lấy sức." Nguyên Hoán Khê phi thường hiểu ý. Cho tới Triệu Hắc Báo gật gật đầu, chính là không có bất kỳ động tác gì, dù sao hắn chịu đến đả kích thực sự là quá to lớn, không phải một chốc có thể hoãn tới được. Nhiếp Vô Song càng là lấy ra một ít linh tiểu linh quả, những thứ này đều là hắn chém giết phục ma tông đệ tử cùng với ma tộc đệ tử được chiến lợi phẩm, hiện tại bắt chuyện hai vị huynh đệ, Nhiếp Vô Song không có chút nào đau lòng. Nguyên Hoán Khê cũng không lâu lắm chính là rời đi, dù sao ba cái đại nam nhân khẳng định có rất nhiều tư mật lời muốn nói, nàng tự nhiên biết lúc nào muốn để cho Vô Song tự do thời gian. "Tam đệ, đệ muội thật không tệ." Triệu Long Tượng cảm khái tự nói rằng. Nhiếp Vô Song lập tức nghe ra không đúng, xem ra đại ca cũng là có cố sự, "Đại ca, không biết ngươi những năm này quá như thế nào?" Triệu Long Tượng trời sinh thần lực, theo lý thuyết tu luyện thần ma luyện thể hẳn là phi thường có thiên phú a, Nhiếp Vô Song cẩn thận cảm ứng, Triệu Long Tượng hiện nay cũng là liệt địa cảnh giới thần ma luyện thể lưu, có thể đối phó luyện khí lưu pháp hải cảnh giới tu sĩ, đối với bình thường phổ thông người tu luyện, 11 12 năm có thể tu luyện tới mức độ này, thật là tốt lắm lắm. "Những năm này, ngươi cũng biết ta ở thần ma tông, 10 năm trước ta liền tu luyện tới thần thông tam trọng cảnh giới, 10 năm qua, ta chỉ có tiến bước một cảnh giới lớn, thực sự là xấu hổ a." Triệu Long Tượng lắc đầu một cái không nói thêm nữa. Nhiếp Vô Song biết Triệu Long Tượng không muốn nói, cũng sẽ không hỏi nhiều, đợi được hắn muốn nói thời điểm, tự nhiên không cần chính mình hỏi dò, liền sẽ nói ra. "Báo thù tạm thời không được, tin tưởng Nguyên Hổ Tông làm sao nhiều năm, làm sao cũng có chút mạnh mẽ thủ đoạn, chỉ là cái kia chấn tông đại trận phòng trường liền không phải bình thường người tu luyện có thể loại bỏ, hơn nữa ai có biết hay không có hay không lão bất tử ở tiềm tu đây, vì lẽ đó, cho ta chút thời gian, ta cảm giác ta không bao lâu nữa sẽ có một lần đại đột phá. Nhiếp Vô Song tự tin hơn gấp trăm lần nói rằng, Tam đệ, nếu nói như vậy, tự nhiên là có nắm, tin tưởng, Tam đệ sau khi đột phá, quét ngang Nguyên Hổ Tông không có bất kỳ vấn đề gì, dù sao Nguyên Hổ Tông chỉ là yếu nhất 108 đại vân tiêu cấp thế lực. Triệu Long Tượng hưng phấn nói, những năm này, Nhiếp Vô Song những việc làm, để rất bao lớn tông môn đều có tin tức dành trước, dù sao như Nhiếp Vô Song như thế chói mắt, vẫn có thể kéo dài, thật sự quá thiếu. Triệu Hắc Báo gật gật đầu, cả người hắn cũng không tiếp tục như là trước đây thông tuệ dị thường, hoặc bát hắc tử, cả người trầm mặc ít lời, tinh thần chịu đến trùng kích cực lớn. Từ ngày này trở đi, Triệu Hắc Báo cùng Triệu Long Tượng chính là ở Nhiếp Vô Song Bắc Minh Phong cư để ở, những chỗ khác vẫn không thể xung loạn, dù sao bọn họ không phải thanh vân đệ tử của kiếm tông, nếu không phải là bởi vì Nhiếp Vô Song hiện tại uy thế vô lượng, Thanh Vân Kiếm Tông đối với Nhiếp Vô Song tự nhiên có rất nhiều mở ra. Nhiếp Vô Song hiện tại đã tu luyện tới một cái cực hạn mức độ, kiếm lực lượng trong thời gian ngắn không thể tiến bộ, thần hồn cũng trong thời gian ngắn không thể tiến bộ. Chỉ có cảnh giới, bản thể cảnh giới, hắn hiện tại chỉ là thần thông lục trọng cảnh giới, hơn nữa đã đến viên mãn, tin tưởng chỉ muốn lúc nào linh cảm hơi động, đều sẽ đột phá đi. Chỉ có đột phá, dù sao tự thân rất nhiều thủ đoạn, coi như là thần thông cựu trọng siêu cấp đại năng, Nhiếp Vô Song cũng có thể chút nào không sợ. Đến Nhiếp Vô Song cảnh giới này, mọi cử động muốn cân nhắc chú đáo, nếu bị người khác phục kích, bố trí phong thiên tỏa đại trận, không gian quá chặt, căn bản trốn đều không địa phương trốn. Vô Song, mau mau đi theo ta, ma tộc đột kích, tông môn triệu tập, có thần thông tứ trọng trở lên đệ tử đều muốn xuất phát. Nguyên Hoán Khê mở ra đại trận, lập tức tiến vào Bắc Minh Phòng, đi tới Nhiếp Vô Song độc phủ, nhìn Nhiếp Vô Song đang tu luyện, cũng không cố nhiều như vậy. Chương 190, Thanh trưởng lão. 13. Ma tộc đột kích. Thực sự là lựa chọn thời điểm tốt, ta chính cần muốn giết chóc, bọn họ lại liền công nhiên đưa tới. Nhiếp Vô Song mở cấm đoán con mắt, cả người run lên, toàn bộ cho bụi giải rác mà đi, thậm chí trên người một luồng ngút trời kiếm ý trực tiếp đem chu vi cho bụi càn quét hết sạch. Nguyên Hoán Khê cả kinh, hiện tại Nhiếp Vô Song so với trước đây không lâu càng mạnh mẽ hơn, những năm này, Nguyên Hoán Khê tùy tùng Nhiếp Vô Song đi ra ngoài giết chóc đại tội nghiệp giả, tự nhiên biết Nhiếp Vô Song có cỡ nào yêu nghiệt. Vô Song, ngươi mau nhanh cùng đại ca nhị ca nói một tiếng, chúng ta muốn mau mau xuất phát. Nguyên Hoán Khê có chút lo lắng, nhờ vào lần này ma tộc đột kích thanh thế lớn vô cùng, từ khi 5 năm trước, ma tộc liền thỉnh thoảng tập kích các đại vân tiêu cấp tông môn, bất quá vẫn không có đến tấn công Thanh Vân Kiếm Tông, hiện tại rốt cục đến rồi, nói vậy là có niềm tin tương đối. Những năm này, đã có 4, 5 cái vân tiêu cấp thế lực bị ma tộc công phá, hiển nhiên ma tộc nắm giữ phi thường thực lực mạnh mẽ, dù sao bọn họ đã mở ra liên quan với U Minh địa ngục đường hầm không gian, có vô cùng cường đại tiếp viện, tự nhiên có can đảm công nhiên tấn công các đại vân tiêu cấp thế lực. Nhiếp Vô Song rất nhanh cho Triệu Long Tượng cùng Triệu Hắc Báo truyền âm. Hiện tại Nhiếp Vô Song thần hồn đủ để phóng xạ chu vi mấy trăm ngàn dặm, truyền âm quả thực chút lòng thành. Hai người hóa thành hai đạo cầu vồng hướng về Thanh Vân Tiên Đảo phía trước đại quảng trường hội tụ mà đi. Đến dọc theo quảng trường, Nhiếp Vô Song mới cùng Nguyên Hoán Khê rơi xuống, hiện tại trên quảng trường đã có mấy ngàn người, đều là thần thông tứ trọng trở lên nội môn đệ tử. Bắc Minh sư huynh hảo. Bắc Minh sư huynh đến rồi. Mọi người phi thường nhiệt tình, tuy rằng hiện tại Bắc Minh sư huynh nhìn qua phi thường thanh tú, như trước kia Bắc Minh sư huynh không giống nhau, thế nhưng hồn phách khí tức như thế, lại chính là truyền thuyết Bắc Minh sư huynh tu luyện quỷ thần khó lường đại thần thông, biến hóa một thoáng hình dạng không phải chuyện rất bình thường sao? Nhiếp Vô Song mỉm cười gật gật đầu, đối với thanh vân đệ tử của kiếm tông, hắn nhất quán biểu hiện khá là hòa ái. Nhiếp Vô Song mang theo Nguyên Hoán Khê hướng về phía trước đi đến, đông đảo đệ tử lập tức tránh ra một cái rộng 2 mét đường lối. Bắc Minh sư huynh thật tốt, Hoán Khê sư tỷ thật hạnh phúc. Đúng đấy, Bắc Minh sư huynh thực lực cực kỳ ngập trời, đã có thành tiên căn cơ. Nguyên Hoán Khê trong lòng cũng là vô cùng cao hứng, nhiều năm như vậy, Nhiếp Vô Song ở nàng đấy lòng vị trí quả thực đã không có thể lay động. Nhìn thấy Thanh Vân Kiếm Tông nội môn đệ tử tôn sùng như vậy Nhiếp Vô Song, trên mặt nàng đều sắp cười ra bỏ ra. Nàng thấp giọng ở Nhiếp Vô Song bên tai truyền âm nói rằng, "Vô Song, ngươi rất được hoan nghênh nha, ngươi xem một chút, thật nhiều nữ đệ tử nhìn về phía ánh mắt của ngươi đều hận không thể ăn ngươi đây." Nhiếp Vô Song nghe vậy, hiếm thấy ngượng ngùng một lần, lập tức hồi âm nói, "Ta nào có như vậy được hoan nghênh, các nàng là không biết ta bản chất, ta nhưng là ác ma tới, bằng không cũng không phải nhận được ngươi chân tâm nha." Nhiếp Vô Song tự nhiên tử đều sẽ không thừa nhận, bằng không Nguyên Hoán Khê nhất định sẽ ghen. Không có nữ nhân nào sẽ cho phép chính mình nam nhân chiêu hoa dẫn điệp. Nguyên Hoán Khê cười khúc khích, nhất thời bách bị sinh, nhìn ra đông đảo đệ tử con mắt thẳng tắp. Rất nhanh Nhiếp Vô Song cùng Nguyên Hoán Khê chính là đến quảng trường phía trước nhất. Trong ngay mắt, chân trời một luồng ánh kiếm thoáng hiện ở quảng trường phía trước trên bầu trời, người đến chính là Hồ trưởng lão. Nhìn thấy gần như đệ tử đều đến đông đủ, hắn gật gật đầu, trầm giọng nói rằng, ma tộc đột kích, tông chủ đang lúc bế quan, muốn trợ giúp, phi thường khó khăn, bất quá, bọn họ không dám vào đánh tới Thanh Vân Tiên Đảo tới, Thanh Vân Tiên Đảo mặt trên có vô số hung trận, đi vào, bọn họ chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó, Thanh Vân Tiên Đảo là các ngươi to lớn nhất căn cứ, hiện tại mau mau đi nên chiến đi, phong phú giải thưởng lớn, tương tin các ngươi đều rõ ràng. Hồ trưởng lão quát lên. Cái nào nội môn đệ tử không biết có thể giết chết ma tộc chỗ tốt, hơn nữa chỗ tốt không phải lớn một cách bình thường, tỉ như giết chết quỷ thần cảnh giới ma tộc, liền đủ để ở Thanh Vân Kiếm Tông tàng thư các ở lại một năm, có thể tưởng tượng được, đó là cỡ nào mê hoặc. Đối với Nhiếp Vô Song tới nói cũng là giết chết quỷ thần cảnh giới ma tộc có chút mê hoặc, cái khác cũng thật là không có cái gì động lòng, dù sao hiện tại đến Nhiếp Vô Song cảnh giới này, hầu như đều có thể chống đỡ một chín tầng ngân hà đại năng, phải biết chín tầng ngân hà đại năng đó là xưng là tinh quân tồn tại. Đông đảo đệ tử che giả măng mọc hướng về Thanh Vân Tiên Đạo bay xuống, hiện tại là đặc thù thời kỳ, Thanh Vân Tiên Đạo tự nhiên cho phép phi hành, nếu như bình thường thời điểm, không có thần thông thất trọng cảnh giới, đừng có mơ phi hành. Nhiếp Vô Song cùng Nguyên Hoán Khê cũng là chen lẫn ở mấy ngàn nội môn đệ tử trong đại quân hướng về Thanh Vân Tiên Đạo phía dưới bay đi. Ma tộc đột kích, tự nhiên Thanh Vân Tiên Đạo bên này có lãnh tụ, dẫn dắt Nhiếp Vô Song bọn họ nhiều đệ tử như vậy, lãnh tụ chính là Thái Thượng trưởng lão Thanh trưởng lão. Thanh trưởng lão là một cái chân chính lão giả, chí ít sống mấy ngàn năm, thực lực sâu không lường được, liền ngay cả Nhiếp Vô Song đều cảm nhận được một tim đập thình thịch, chính là chân chính đáng sợ vô địch đại năng, tạm thời tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Thanh trưởng lão thanh diện râu dài, con mắt phảng phất vũ trụ hố đen giống như vậy, nhìn qua phảng phất một cái phổ thông ông lão, nhưng kỳ thực vô cùng đáng sợ. Đây là Nhiếp Vô Song bọn họ một chúng đệ tử đi tới Thanh Vân Tiên Đảo phía dưới cái kia hồ nước nhìn thấy Thanh trưởng lão ấn tượng đầu tiên. Muốn cùng ma tộc tranh đấu, một thân một mình sẽ phi thường chịu thiệt, ma tộc trời sinh thân thể mạnh mẽ, hơn nữa tu luyện đều là ác độc dị thường thần thông, bởi vậy tông môn lấy ra một bộ trận pháp, hiện tại mời xem. Nói xong, Thanh trưởng lão ngón tay như bạch ngọc trên bầu trời một điểm, một bộ cực kỳ phức tạp tranh vẽ xuất hiện ở trên bầu trời, cái kia tranh vẽ đủ có mấy trăm mét to nhỏ, là một bộ thân thể gần mạch đồ. Thanh trưởng lão bình thản nói rằng, ta nhân tộc hiện tại yếu kém, thế nhưng có mạnh mẽ cổ lão trận pháp kết hợp, tự nhiên chính là không sợ ma tộc, này chính là nguyên thủy tổ tiên trận, mỗi một cái trận pháp cần 108 cái thần thông tứ trọng trở lên đệ tử hình thành đại trận, sau đó đem trận pháp chuyển hóa thần lực tập trung đến chủ trận người trên người. Trận pháp có thể mang tất cả mọi người sức mạnh thống nhất chuyển hóa, chịu đến công kích cũng có thể đồng thời đều phân đến mỗi người trên người. Đây là trận pháp hạt nhân trận đồ, các ngươi trước tiên phát xuống tiên đạo lời thề không cho phép tiết lộ trận pháp hàm nghĩa, bằng không hồn phi phách tán, sau đó ta cho các ngươi thêm. Thanh trưởng lão đương nhiên muốn phòng bị, hiện tại nhưng là thời khắc mấu chốt, nếu như xuất hiện gian tế, vào lúc ấy tổn thất liền không phải trận pháp hàm nghĩa, mà là vô số đệ tử tính mạng. Bất quá cũng còn tốt, mấy ngàn đệ tử, trong nháy mắt phát xuống tiên đạo lời thề, trong cõi u minh tiên đạo gợn sóng giáng lâm, không người nào dám với vi phạm tiên đạo quy tắc vận chuyển. Trên trời tranh vẽ bên trong chính là trận pháp hàm nghĩa, ở thanh trưởng lão thả ra cấm chế sau khi, vô số thần niệm hướng về bên trong quan sát, rất nhanh sẽ đem trận pháp hàm nghĩa học được trong lòng, còn có thể hay không triển khai ra, cần 2-3 thiên trải nghiệm. Hiện tại cho các ngươi 3 ngày thời gian, sau đó tập hợp chọn lựa ra 50 chủ trận người. Thanh trưởng lão nói xong, chính là trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, ai cũng không biết hắn làm sao biến mất, đi nơi nào. Đây là nằm ở Thanh Vân Tiên Đảo bao phủ xuống hồ nước, ma tộc đương nhiên sẽ không phát điên tới nơi này công kích Thanh Vân Tiên Đảo đệ tử, vì lẽ đó nơi này hết sức an toàn. Nhiếp Vô Song mang theo Nguyên Hoán Khê trực tiếp ở bên hồ ở lại, hắn trực tiếp lấy ra một tòa tuyệt phẩm linh khí cấp tiên phủ khác, phóng to sau khi, so với chân chính động phủ cũng gần như. Hơn nữa tiên phủ còn có mạnh mẽ cấm chế, Nhiếp Vô Song không để cho người khác đi vào, người bình thường căn bản không vào được. Chỉ là mới vừa vào đến, để Nhiếp Vô Song kinh ngạc chính là, Thanh trưởng lão lại dù bận vận đung dung tọa ở trong phòng khách uống trà. Nhiếp Vô Song vội vã đến đây hành lễ, Nguyên Hoán Khê tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đệ tử Bắc Minh gặp Thanh trưởng lão. Hoán Khê gặp Thanh trưởng lão. Thanh trưởng lão mỉm cười gật gật đầu. Ngồi đi. Thanh trưởng lão phảng phất chính mình là chủ nhân giống như vậy, gọi Nhiếp Vô Song cùng Nguyên Hoán Khê ngồi xuống. Nhiếp Vô Song cùng Nguyên Hoán Khê sau khi ngồi xuống, Thanh trưởng lão mới giấu tay tròm râu nói rằng, "Bắc Minh, ta biết thực lực của ngươi, hiện tại e là cho dù là ở Ngân Hà đại năng thủ hạ cũng có thể chạy thoát tính mạng đi, lần này đến, là hy vọng ngươi có thể trở thành ta Thanh Vân Kiếm Tông đòn sát thủ, không biết ý của ngươi như thế nào?" Nhiếp Vô Song trong lòng cả kinh, trách nhiệm này nhưng lớn hơn rồi, ai biết chiến đấu muốn đánh bao nhiêu năm, một khi đáp ứng, cần tiêu hao vô tận tâm lực, gánh chịu trách nhiệm nặng, quả thực không gì sánh kịp. Thanh trưởng lão, Vô Song hắn còn quá yếu đi, huống hồ ai biết chiến đấu muốn đánh bao nhiêu năm. Hơn nữa chúng ta có đòn sát thủ, ma tộc lẽ nào sẽ không có, hiển nhiên hết sức uy hiếp, ta có thể không đáp ứng. Nguyên Hoán Khê nhưng là tông chủ con gái, căn bản không sợ Thanh trưởng lão, ở trong mắt nàng chỉ có Nhiếp Vô Song, nơi nào quản được người khác. Thanh trưởng lão vẫn như cũ bình tĩnh như nước, lặng lặng nhìn Nhiếp Vô Song, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Không biết lần chiến đấu này phải bao lâu thời gian mới sẽ kết thúc. Nhiếp Vô Song hiếu kỳ dò hỏi. Ngắn thì 3 tháng, lâu là 10 năm. Thanh trưởng lão mỉm cười nói, tông môn có thể dành cho ta cỡ nào bảo mệnh đồ vật, phải biết ma tộc khẳng định cũng sẽ có vô cùng cường đại hạt nhân, thủ đoạn sẽ không dễ dàng bại lộ, hơi hơi thủ đoạn bảo mệnh thiếu một chút, tuyệt đối thân tử đạo tiêu. Nhiếp Vô Song bình tĩnh nói rằng, hắn vốn là sẽ không ở Thanh Vân Kiếm Tông trường chờ, hiện tại gặp phải chiến tranh, vốn là muốn rời khỏi Thanh Vân Tiên Đảo, nhưng đang chuẩn bị ứng chiến sau khi sẽ rời đi. Hai phân bảo mệnh kỳ vật, một là Càn Khôn Vô Cực Quyển, hai là Nhất Diệp Chi Thu. Làm sao? Thanh trưởng lão tự tin tràn đầy nói rằng, hắn tin tưởng Nhiếp Vô Song nhất định sẽ đáp ứng, này hai loại bảo mệnh đồ vật, nhưng là không thua kém một chút nào hai cái tiết khí. Quả thực giá trị vô lượng, nếu không là gặp phải lần này kiếp nạn, bình thường trấn phái cao thủ không thể hành động, cũng không đến nỗi lấy ra lợi hại như vậy bảo mệnh đồ vật. Nhiếp Vô Song sắc thực tâm chuyển động, không có cách nào, những năm này, hắn tuy rằng được rất nhiều linh khí, nhưng là như loại này bảo mệnh kỳ vật, cũng thật là không có được, có thể có được một cái, vậy cho dù là có thêm một cái mạng a, ai không muốn. Vô Song, ngươi muốn suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Nguyên Hoán Khê cũng biết bảo mệnh kỳ vật quý giá, không phản đối nữa Nhiếp Vô Song suy nghĩ. Nhiếp Vô Song gật gật đầu, chính mình ngược lại là muốn tham chiến, hiện tại có bảo mệnh kỳ vật, sinh tồn năng lực càng mạnh mẽ hơn, nói không chắc có thể trực tiếp đột phá một cảnh giới lớn đây. Được, ta đáp ứng rồi. Nhiếp Vô Song bình tĩnh nói rằng. Chương 191, Hổ Ma Tướng. 13. Được, sảng khoái. Thanh trưởng lão trên mặt mang theo cười nhạt, lại không phải hắn lạ kỳ vật, đương nhiên sẽ không đau lòng, nếu như hắn lạ kỳ vật, phòng trường liền không cười nổi. Cho dù là thanh trưởng lão lấy ra này hai loại kỳ vật thời điểm, hắn cũng là tương đương thèm nhỏ dãi. Cho, cố gắng thu cẩn thận, tin tưởng dựa vào thực lực của ngươi, nhất định sẽ làm cho ma tộc ăn một cái thiệt lớn. Thanh trưởng lão mỉm cười lấy ra hai món đồ. Một món trong đó chính là một cái vòng tròn màu đen, tự nhiên là Càn Khôn Vô Cực Quyển, một món khác nhưng là một mảnh khô vàng lá cây, lá héo vàng mặt trên có huyền ảo khó lường phù văn, một trận ba động kỳ dị dập dờn ở không gian chung quanh. Nhiếp Vô Song thần niệm quét qua, biết chính là hoàn toàn mới không có sử dụng tới chân chính bảo mệnh kỳ vật, chính là trực tiếp cất đi, vậy thì cảm ơn thanh trưởng lão. Hừm, cái kia ngươi cẩn thận tìm hiểu trận pháp, ta trước hết rời đi. Thanh trưởng lão trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh biến mất không còn tăm hơi, mục đích đạt thành, đương nhiên sẽ không ở đây tiếp tục nữa. Vô Song, làm Thanh Vân Kiếm Tông lá bài tẩy, ngươi nhất định phải cẩn thận, nói không chắc ma tộc bên kia liền sẽ phái ra vượt qua quỷ thần cảnh giới đại năng đến. Nguyên Hoán Khê nhìn Nhiếp Vô Song, lo lắng nói, cho dù nàng biết Nhiếp Vô Song vô cùng cường đại, căn bản không phải bình thường đối thủ có thể đánh bại, thế nhưng hai tộc giao chiến, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhiếp Vô Song nhìn Nguyên Hoán Khê, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, thon dài bàn tay khẽ vuốt đầu của nàng, "Hoán Khê, tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, nơi nào có tuyệt đối an toàn." Âm thanh có chút phập phù, hốt gần hốt xa. Nguyên Hoán Khê đột nhiên tuyệt đối thời khắc này, Nhiếp Vô Song thật gần lại thật xa, làm cho nàng có chút kinh hoàng, không tự chủ được ôm chặt Nhiếp Vô Song. 6-3 ngày thời gian, kỳ thực Nhiếp Vô Song chỉ dùng non nửa thiên, liền hoàn toàn lĩnh ngộ trận pháp, dù sao hắn có Chấn Ma Thần Cung học tập trận pháp cơ sở, hiện tại lại là siêu cấp cao thủ, đương nhiên sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian ở lĩnh ngộ trận pháp mặt trên. Trong lúc, Nhiếp Vô Song muốn Nguyên Hoán Khê đừng lĩnh ngộ quá nhiều, gọi nàng ở đội ngũ của chính mình bên trong, như vậy chân chính đại chiến sau khi mới có thể khỏe mạnh bảo vệ Nguyên Hoán Khê. Gặp phải tông môn tồn vong cuộc chiến, coi như là Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ con gái, cũng không thể miễn chiến, mà chỉ cần giao chiến, hay dùng ngã xuống nguy hiểm. Rất nhanh, lĩnh ngộ đã đến giờ. Mấy ngàn người một lần nữa hội tụ ở hồ nước trên, thanh trưởng lão tự nhiên cũng là xuất hiện ở đây. Thanh trưởng lão chung quanh nhìn một chút mọi người, gật gật đầu, hiện tại mỗi người các ngươi bắt đầu triển khai tổ tiên trận pháp, uy lực mạnh mẽ nhất 50 người chính là thống lĩnh. Một lần 10 người bắt đầu đi. Rất nhanh liền có không ít tự nhận là rất lợi hại đệ tử bắt đầu bày trận, nhiều đệ tử như vậy, tự nhiên rất dễ dàng hình thành tổ tiên trận. Cái thứ nhất hình thành tổ tiên là một cái lưng hùm vai gấu thanh niên, đầy đủ cao mấy chục trượng, vẻn vẹn ăn mặc một thân da thú y, vô tận sức mạnh ẩn chứa trong đó, trong hư không trôi nổi 10 khối hắc ma thạch. Hắc ma thạch chính là ma vực sinh ra một loại cực kỳ tảng đá cứng rắn, bình thường chỉ có quỷ thần đại năng mới có thể phá hoại. Hình thành tổ tiên dùng sức một đòn, liền đem 10 khối hắc ma thạch đánh nát 4 khối, có thể thấy được, tổ tiên trận pháp mạnh mẽ, căn bản không phải bình thường quỷ thần cảnh giới có thể chống lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh sẽ đến Nhiếp Vô Song, Nhiếp Vô Song người ủng hộ đông đảo, nhiều vô cùng người đồng ý khi hắn tùy tùng, lập tức liền hội tụ 50 người, trực tiếp hình thành một cái có tới cao 30 trượng đại tổ tiên khuôn mặt giống quá Nhiếp Vô Song. Vẫn như cũng là ăn mặc một thân áo bào đen, Nhiếp Vô Song trong tay có nguyên lực hình thành trường kiếm màu đen có tới chừng 10 trượng, mặt trên có tràn ngập chu thiên kiếm ý đang dập dờn. Nhiếp Vô Song không dự định lưu thủ, trực tiếp một chiêu kiếm nhanh như chớp giật đâm vào hắc ma thạch trên, đầy đủ 8 khối hắc ma thạch toàn bộ vỡ thành một miệng. Liền ngay cả khối thứ 9 đều có nhỏ bé vết rách. Bác Minh sư huynh thực sự là quá lợi hại, phía trước lợi hại nhất cũng chỉ là vỡ vụn 6 khối hắc ma thạch, không nghĩ tới Bác Minh sư huynh trong nháy mắt đánh vỡ ghi chép, tin tưởng lần này Bác Minh sư huynh lại là đệ nhất đi. Đúng đấy, Bác Minh sư huynh từ xuất đạo tới nay, cực kỳ yêu nghiệt, đã không phải người bình thường có thể sánh ngang tồn tại. Thanh trưởng lão trên mặt cũng là mang theo mãnh liệt ý cười, hắn biết Nhiếp Vô Song rất mạnh, thế nhưng cũng không nghĩ tới mạnh như vậy, coi như là mạnh mẽ nhất quỷ thần, cũng chỉ có thể cùng Nhiếp Vô Song hình thành tổ tiên trận chống lại đi. Rất nhanh, hết thảy đệ tử chọn lựa toàn bộ kết thúc, không nghi ngờ chút nào Nhiếp Vô Song trở thành đệ nhất. Rất nhanh, thanh trưởng lão chính là phân phối xong mỗi tổ 100 người. Nguyên Hoán Khê tự nhiên là phân phối đến Nhiếp Vô Song tổ này, kỳ thực Nguyên Hoán Khê cũng tương đương lợi hại, thế nhưng Nhiếp Vô Song gọi nàng biểu hiện được điểm, tự nhiên cũng sẽ không quá dễ thấy. Ngày hôm nay trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe dưới, ngày mai ta liền dẫn dắt các ngươi đi tuyên chiến. Thanh trưởng lão nói xong, chính là biến mất không còn tăm hơi, liền ngay cả không gian rung động Nhiếp Vô Song cũng chỉ là cảm nhận được từng tia một, có thể thấy được, thanh trưởng lão mạnh mẽ. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, 50 đại đội, mỗi một cái đại đội 100 người, sắp xếp chỉnh tề, thanh trưởng lão gật gật đầu, tay một chiều, chính là xuất hiện một cái to bằng bàn tay màu đen thành trì, ném lên trời chính là trong nháy mắt hóa thành một có tới ngàn trượng to nhỏ màu đen thành trì. Đây là tiên khí Hắc Long Vân Thành, làm vì chúng ta đối chiến pháo đài, đại gia lên đi. Thanh trưởng lão sau khi nói xong chính là trực tiếp một bước vượt đi tới, trong mắt mọi người có hưng phấn hiếu kỳ, tự nhiên không dám thất lễ, vội va đi tới. Mọi người vừa lên đi, chính là phát hiện Hắc Long Vân Thành có lít nha lít nhít mật thất, đó là dùng đến để mọi người nghỉ ngơi luyện công, trung ương chính là một cái đại điện, đầy đủ mấy trăm trượng. Hơn nữa Hắc Long Vân Thành mặt trên có rất nhiều trận pháp cấm chế, bình thường người căn bản không dám tới gần, một khi tới gần sau khi, không riêng là không thể không gian Nazi, hơn nữa còn phải bị vô số cấm chế công kích. Thống lĩnh mật thất là phía trước nhất 50, cái khác tùy tiện lựa chọn kỹ càng, nghỉ ngơi thật tốt dưới, chúng ta rất nhanh chính là đến ma tộc đóng quân nơi. Thanh trưởng lão lạnh nhạt nói. Hắc Long Vân Thành tốc độ phi hành nhanh chóng cực kỳ, chỉ cần thực lực mạnh mẽ đều có thể trực tiếp nhảy lên không gian, bất quá hiện tại Hắc Long Vân Thành vẫn chưa thể nhảy lên không gian, dù sao còn không có cần thiết, lại không phải gặp phải nhất định phải nhảy lên không gian tuyệt cảnh. Một đạo hắc quang ở trên trời lóe lên liền qua, liền liền mây trên trời tầng đều bị bốc hơi rồi, sản sinh khí lang đầy đủ bao phủ chu vi mấy trăm dặm phạm vi, có thể thấy được, Hắc Long Vân Thành uy năng vô hạn. Khoảng cách Thanh Vân Tiên Đảo khoảng chừng 1 vạn dặm một chỗ quảng đại trên vùng bình nguyên, đứng vững một tòa đen thui thành thị. Cái kia thành thị đủ có mấy trăm dặm to nhỏ, chu vi tỏa ra nồng nặc màu đen ma khí, trực tiếp đem đen thui thành thị bao phủ ở bên trong. Một đạo hắc quang trong nháy mắt xuất hiện ở đen thui thành thị chỗ không xa, hai người khoảng chừng cách xa nhau mấy dặm. Đến, rốt cuộc đến, chiến đấu thời khắc sắp đến, đại gia đều chuẩn bị đi. Một người trong đó thống lĩnh nói rằng, thực lực của hắn cũng phi thường mạnh mẽ, chính là Thanh Vân Kiếm Tông thánh tử một trong, thần thông thất trọng, triển khai tổ tiên trận, có thể chống lại quỷ thần đại năng. Trận chiến đầu tiên cực kỳ trọng yếu, thì có Cô Sơn Kiếm Quân trên đi. Thanh trưởng lão suy nghĩ một chút nói rằng, Cô Sơn Kiếm Quân chính là Thanh Vân Kiếm Tông xếp hạng thứ 3 thánh tử, thực lực thần thông thất trọng viên mãn, coi như ở toàn bộ 50 tổ tiên trận bên trong cũng là đủ để xếp hạng thứ 5 nhân vật cường hãn, do hắn đánh trận chiến đầu tiên, còn thực là không tồi. Nhiếp Vô Song cũng là gật gật đầu, Nhiếp Vô Song hắn đương nhiên không thể dễ dàng lên sân khấu, chỉ có bên trong chiến trường gặp phải mạnh mẽ nguy cơ thời điểm, Nhiếp Vô Song mới sẽ làm đòn sát thủ xuất kích, vừa ra kích liền muốn cho ma tộc một đòn chí mạng. Không phải vậy tại sao phải lựa chọn một đòn sát thủ, ma tộc coi như phòng bị Nhiếp Vô Song, thế nhưng cũng không biết Nhiếp Vô Song đến cùng cường đại đến mức nào, không có cách nào, Nhiếp Vô Song ra tay số lần càng ngày càng ít. Duy nhất một lần, vẫn là hơn một năm trước đây, trực tiếp chém giết phục ma tông quỷ thần thái thượng trưởng lão, chấn động phạm vi mấy triệu dặm. Cô Sơn Kiếm Quân là một cái lạnh lùng nam tử, bất quá Nhiếp Vô Song có thể thấy hắn rất trọng tình trọng nghĩa, hắn trong nháy mắt dẫn dắt 100 người, trực tiếp hình thành giống quá bản thân của hắn tổ tiên trận. Một cái chừng 30 trượng to nhỏ người khổng lồ xuất hiện ở Hắc Long Vân Thành mặt trên, sau đó một cái nhảy lên trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài trên vùng bình nguyên, lại cầm một cái màu đen đủ có dài mấy chục trượng đại kiếm, mỗi đi một bước, lại như là phát sinh địa chấn giống như vậy, hướng về ma tộc vị trí thành trì phía trước đi đến. Thanh trưởng lão nhưng là có thể trực tiếp cùng Cô Sơn thần niệm truyền âm, khi làm Cô Sơn Kiếm Quân đến màu đen thành thị bên ngoài 3 dặm thời điểm, gọi hắn ngừng lại. Ma tộc rác rời môn, cản mau ra đây nhận lấy cái chết. Đi ra nhận lấy cái chết. Ma tộc kỳ thực sớm đã có đại năng phát hiện Thanh Vân Kiếm Tông động tĩnh bên này, một người dáng dấp đẹp trai yêu dị có màu đen một sừng ma tộc xuất hiện ở màu đen thành trì trên. Tiện tay chỉ một cái ma tộc, Hải Tinh, ngươi dẫn dắt 100 ma tộc, bắt cái kia nhân tộc tổ tiên trận. Vâng, Hổ Ma tướng đại nhân. Hải Tinh là một cái cốt ma, trong nháy mắt dẫn dắt 100 ma tộc hình thành tổ ma trận, hướng về Cô Sơn Kiếm Quân hình thành tổ tiên trận lao nhanh qua khứ. Này hai loại trận pháp uy năng hẳn là gần như, chỉ có điều cũng phải nhìn dẫn dắt người bản lĩnh, trong nháy mắt, tổ tiên trận cùng tổ ma trận chính là đánh vào nhau. Hải Tinh năm chính là một cái màu đen luân đao, Cô Sơn là một cái trường kiếm màu đen, hai cái 30 trượng khổng lồ người khổng lồ bắt đầu khốc liệt chém giết lên. Có thể trở thành thống lĩnh tự nhiên có mạnh mẽ thần thông hộ thân, hơn nữa Cô Sơn Kiếm Quân vẫn là thần ma luyện thể lưu, so với bình thường luyện khí lưu không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Chỉ là, Hải Tinh cũng là cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói thế lực ngang nhau, hai người điên cuồng chém giết, chiêu nào chiêu nấy hung hiểm, hơn nữa mỗi một kích vừa nhanh vừa mạnh, không gian đều phát sinh ầm ầm âm thanh, chu vi bình nguyên bãi cỏ trực tiếp xuất hiện chừng 10 thước hố sâu, nếu như hơi hơi tản mát ra kiếm khí, đao khí trực tiếp đem chu vi mặt đất vẽ ra mấy chục hơn trăm thước khe. Vừa mới bắt đầu hai người đều khá là non nớt, rất nhanh chính là nắm giữ nhịp điệu. May là Cô Sơn Kiếm Quân tu luyện kiếm thuật mấy chục năm, phòng thủ kín kẽ không một lỗ hổng, mà Hải Tinh tiến công phi thường mạnh mẽ, căn bản không ở lại bất kỳ phòng thủ. Hắn tín ngưỡng tiến công chính là tốt nhất phòng thủ. Trong lúc nhất thời, Cô Sơn Kiếm Quân nằm ở phòng thủ hoàn cảnh, không có cơ hội tiến công. Chương 192, Bắc Minh Kiếm Đạo. 13. Loại này chém giết đặc biệt khốc liệt, không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu. Coi như là Nhiếp Vô Song cũng không dám chút nào bất cẩn, bởi vì hình thành tổ tiên trận, tổ ma trận, so với bản thân hắn cũng cường đại hơn không ít, nếu như bị phá hoại thân thể, tuyệt đối trốn đều không trốn được. May là Cô Sơn Kiếm Quân phòng thủ cũng không tệ lắm, bằng không liền phải bị thiệt thòi. Màu đen thành thị mặt trên Hổ Ma tướng nhíu nhíu mày, hơi không kiên nhẫn, "Hải Vân, ngươi cũng tới đi, mau chóng chém giết cái kia tổ tiên trận." Hải Vân chính là Hải Tinh huynh đệ, cũng là cốt ma, tự nhiên tình nguyện trợ giúp chính mình ca ca, trả lời một tiếng chính là cùng trăm cái ma tộc hình thành tổ ma trận, hướng về Cô Sơn Kiếm Quân cười gần giết đi tới. Thanh trưởng lão hơi nhướng mày, có chút lánh mạc, liếc mắt nhìn chu vi thống lĩnh, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn thấy Nhiếp Vô Song trên người, "Bác Minh, ngươi đi giết cái kia tổ ma trận, đầu kia lão ma có ta đè lên, ngươi yên tâm, không có bất kỳ nguy hiểm." Nhiếp Vô Song trong mắt có hưng phấn thần quang đang tỏa ra, hắn quá khát vọng chiến đấu, hiện tại Nhiếp Vô Song đã đứng ở cho rằng phi thường cao thâm địa phương, muốn tăng lên thực lực của tự thân, không phải dễ dàng như vậy, cần không ít thời gian đến lắng đọng, mà chiến đấu liền không giống, có thể ở sinh tử một đường, lĩnh ngộ những thời khắc khác không lĩnh ngộ được độ vận. "Vậy được, ta trước hết đi tới." Bao quát Nguyên Hoán Khê ở bên trong 100 Thanh Vân Kiếm Tông nội môn đệ tử trong nháy mắt triển khai tổ tiên trận, từng người trên người hiện hiện ra cực kỳ chói mắt ánh sáng màu xanh, trong nháy mắt cùng Nhiếp Vô Song vị trí hình thành một thể, trực tiếp hóa thành một cái có tới 4 to khoảng 10 trượng người khổng lồ. Căn cứ thống lĩnh thực lực không giống, hình thành tổ tiên trận tự nhiên to nhỏ không giống nhau, như hiện tại Nhiếp Vô Song coi như là đối mặt bình thường ngân hà đại năng đều có thể không sợ, coi như đánh không lại, dựa vào tổ tiên trận chạy trốn cũng là không có bất kỳ vấn đề gì. Thanh trưởng lão thỏa mãn gật gật đầu, hắn phi thường xem trọng Nhiếp Vô Song, không riêng là tông môn đòn sát thủ, càng là vương bài, hiện tại hơi hơi bộc lộ tài năng, có thể tiêu diệt ma tộc một cái tổ ma trận, vậy cũng là tương đương mạnh mẽ chiến tích, phải biết ma tộc nhưng là tộc nhân đông đảo, còn có U Minh địa ngục giúp đỡ, tự nhiên không phải đơn giản có thể đối phó. Nhiếp Vô Song cảm thụ mạnh mẽ thần thể thần lực ở trong người không ngừng lưu chuyển, nhưng là mình có thể điều động chỉ có 5 phần 10 không tới, nhưng chính là 5 phần 10 không tới, cũng có thần thông cựu trọng ngân hà cảnh giới đại năng vô thượng thần lực, dễ dàng một quyền liền đủ để đánh nổ hư không, sức mạnh kia làm cho Nhiếp Vô Song có chút mê muội. Một cái nhảy lên chính là đi tới tổ ma trận cùng tổ tiên trận giao chiến địa phương, nhìn thấy Cô Sơn kiếm quân chính đang chật vật chống đối hai cái tổ ma trận giáp công, tình huống cùng với tràn ngập nguy cơ. Nhiếp Vô Song con mắt phát lạnh, bắn mạnh ra u lạnh màu đen thần quang, trong tay tự động xuất hiện một cái trường kiếm màu đen, là Nhiếp Vô Song được linh khí, trong nháy mắt biến thành dài mấy chục trượng, hướng về mới vừa gia nhập vào Hải Vân tổ ma chính là bổ xuống. Nhiếp Vô Song chiêu kiếm này vừa nhanh vừa mạnh, có loại khai thiên tích địa cảm giác, để xa xa hổ ma tướng con ngươi rụt co rụt lại, trong lòng âm thầm cô, người này rất mạnh à, bất quá cùng Thanh Vân kiếm tông cái kia Bắc Minh làm sao tướng mạo không đúng. Nhiếp Vô Song ra tay đồng thời, đại kiếm trên mang vào phong mang kiếm ý, cùng với kiếm đạo lĩnh vực, còn có Viêm Long đạo vực, vô cùng cường đại. Trường kiếm màu đen trực tiếp ở Nhiếp Vô Song trên đầu hình thành vài trăm trượng quảng đại cự kiếm bóng mờ. Vừa mới bắt đầu chiêu kiếm này, Hải Vân căn bản không để ý, nhưng là khi làm cự kiếm bóng mờ hội tụ ở hắn bầu trời thời điểm, hắn ánh mắt sợ hãi, há miệng, căn bản nói không ra lời, liền ngay cả người đều giống như bị cầm cố. Vô tận sợ hãi tràn ngập ở Hải Vân trong lòng, hắn ở điên cuồng hét lên, đây tuyệt đối không phải bình thường kiếm quân, tuyệt đối là quỷ thần đại năng dẫn dắt tổ tiên trận. Xong, xong. Nhiếp Vô Song trong mắt bắn mạnh ra cực kỳ lạnh giá ánh sáng, chết đi, tất cả các bụi trở về với các bụi. Một chiêu kiếm trực tiếp đem Hải Vân xuất lĩnh tổ ma chém thành hai nửa, lộ ra bên trong chừng trăm cái thần thông tứ trọng trở lên ma tộc đều đang điên cuồng trốn xuyến. Cứu mạng, thực sự là quá mạnh mẽ, đáng chết. Chỉ là rất đáng tiếc, coi như là hổ ma tướng sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước, thế nhưng căn bản không dám tự ý hành động, bởi vì xa xa thanh trưởng lão đem thần niệm vững vàng khóa chặt ở trên người hắn, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt xem thủ hạ ma tộc bị Nhiếp Vô Song vùng vẩy trường kiếm màu đen giết chết. Thanh trưởng lão cũng là hưng phấn dị thường, hắn biết Nhiếp Vô Song rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ cường thành như vậy. Xem ra sau này còn phải khỏe mạnh đối xử Nhiếp Vô Song, nói không chắc cái kế tiếp thiên tiên sẽ sinh ra ở Thanh Vân kiếm tông. Bắc Minh sư huynh, không hổ chính là Bắc Minh sư huynh, quá mạnh mẽ. Đúng đấy, Bắc Minh sư huynh thực sự là quá mạnh mẽ. Nhiếp Vô Song giết chết Hải Vân tổ ma sau khi cũng không ngừng lại, trực tiếp hướng về Hải Tinh tổ ma giết đi, còn chừng 100 cái thần thông bốn năm trùng ma tộc, hai kiếm liền toàn bộ giải quyết. Hải Tinh tổ ma sợ hai muốn chết, muốn trốn khỏi, thế nhưng trốn chỗ nào chạy được, trực tiếp bị Cô Sơn kiếm quân cuốn lấy, không có cách nào, chỉ có ứng chiến. May là Hổ Ma tướng nhìn thấy tình huống không đúng, lập tức phái ra 5, 6 đối với tổ ma hướng về Nhiếp Vô Song giết đi. Cho dù như vậy, một người trong đó nhược tổ ma vẫn bị Nhiếp Vô Song một chiêu kiếm giết chết. Bắc Minh sư huynh, ngươi thật là lợi hại. Trên đường trở về, Cô Sơn kiếm quân bội phục không thôi, lớn tiếng nói: Cũng may nhờ ngươi cuốn lấy Hải Tinh tổ ma, bằng không ta không như vậy nhanh giết chết Hải Vân. Nhiếp Vô Song thông qua thanh trưởng lão truyền âm chính là biết rồi giết chết chính là ai. Thanh Vân kiếm tông tình báo hiển nhiên phi thường phát đạt, liền ngay cả ma tộc một ít hơi hơi nổi danh nhân vật thiên tài đều biết.